Chương 1173, đạo hữu xin dừng bước. Chương 1173, đạo hữu xin dừng bước. Thân công báo nghe đến Hoàng Long chân nhân trêu chọc, sắc mặt tối đen, cái này mới liền vội vàng đứng lên, thoải mái cười một tiếng, ra vẻ phong khoáng, đối Hoàng Long chân nhân bộ dáng như vậy. Nguyên lai là Hoàng Long sư minh, tiểu đệ chưa từng thấy qua sư minh thần thông quảng đại, tiểu đệ hoảng sợ phía dưới, có chút nêu xấu, để sư minh chê cười. Thân công báo không hổ là xã giao người phong khoáng, mấy câu ở giữa, liền cùng Hoàng Long chân nhân kéo gần lại khoảng cách, từ Hoàng Long sư minh đổi tên sư minh, đối Hoàng Long chân nhân đã định nọt lại lấy lòng, khó trách thân là xiển giáo đệ tử, còn có thể kết giao nhiều như vậy tiệt giáo đệ tử. Hoàng Long chân nhân khẽ gật đầu, hắn xuất thủ đem thân công báo lấy ra, một là trợ giúp Khương Tử Nha giải vây, hai cũng là bởi vì nhìn chúng thân công báo ăn nói khéo léo, thiện kết giao bằng hữu năng lực, muốn nói Khương Tử Nha là phong thần đại kiếp trời định người, như vậy thân công báo chính là tiệt giáo đưa tăng người, một câu kia đạo hữu xin dừng bước. Quả thực chính là tiệt giáo trung tăng, đem từng cái tiệt giáo đệ tử đưa đến phong thần đại kiếp bên trong, uy lực quả thực có thể so với chuẩn đề đạo nhân đạo hữu cùng ta phương Tây hữu duyên. Hoàng Long chân nhân ngược lại là không tính đến thân công báo đối với chính mình tính toán, nhu trí, khôn ngoan, thánh mắt lạnh lạnh, nhìn từ trên xuống dưới thân công báo, chỉ nhìn đến thân công báo toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, run nhẹ nhẹ, chống cự không nổi Hoàng Long chân nhân ánh mắt, trong lòng kinh hãi không thôi, đối Hoàng Long chân nhân tu vi càng thêm e ngại mấy phần. Ta đã chứng được Hôn Nguyên đạo quả, sư đệ có lẽ chưa từng biết đi. Lời này thanh âm không lớn, thế nhưng vào lúc này yên tĩnh ma cô động bên trong, nhưng là lòng trời lở đất, thân công báo trợn mắt há hốc mồm, thậm chí hoài nghi mình sinh ra nghe nhầm, hoặc là Hoàng Long chân nhân đã điên. Thân công báo thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hai mắt nhìn chòng chọc vào Hoàng Long chân nhân gương mặt, muốn xem ra một tia nói đùa ý tứ, thế nhưng Hoàng Long chân nhân mặt không đổi sắc, lạnh nhạt tính hư, để thân công báo không thể không từ bỏ tiếp tục dò xét Hoàng Long chân nhân tính toán, có chút mở miệng ra, nhưng là lại không biết nên nói cái gì, nuốt xuống mấy cái nước bọt, làm dịu một cái nội tâm sóng to gió lớn, lại lần nữa mở to miệng, như trước vẫn là không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, tiết hầu không ngừng trên dưới run run, có thể thấy được thân công báo lúc này có bao nhiêu khẩn trương cùng khiếp sợ. Hoàng Long chân nhân thấy thế, không cần thân công báo tiếp tục nói chuyện, nói thẳng hỏi: "Sư đệ, ta đã thành tiểu Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, xiển giáo tương đương với có hai vị thánh nhân, ngươi là người thông minh, có lẽ biết điều này đại biểu cái gì à?" Thân công báo nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rút lại thành một điểm, khẩn trương mí môi, mồ hôi không nhịn được từ cái trán lưu lại, chỉ chốc lát cả người tựa như là bị rút lấy xương một dạng, dưới chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chậm rãi mở miệng ra, âm thanh cực kỳ khàn giọng, chật vật mở miệng nói: "Thì ra là thế, ta làm tất cả chính là một chuyện cười." Thân công báo cũng không tiếp tục che giấu chính mình nội tâm ý nghĩ, có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi, nói thẳng: "Ta vốn cho rằng chỉ cần có thể trợ giúp Ân Thương đánh bại Tây Chu, liền có thể chứng minh chính mình so Khương Tử Nha càng thích hợp chủ trì phong thần một chuyện, để sư tôn phân biệt đối xử, lại nguyên lai đều là vô dụng công, có phải là rất buồn cười." Hoàng Long chân nhân cao cao tại thượng, vĩnh hằng bất động, lạnh nhạt nhìn xuống thân công báo, yên tĩnh nghe lấy thân công báo phát tiết chính mình nội tâm bất mãn cùng không cam lòng, mãi đến thân công báo tỉnh táo lại, lại lần nữa trầm mặc, rồi mới lên tiếng: "Phượng gãy kỳ sơn, Tây Chu thay mặt thường, chính là số trời, không thể sửa đổi, cùng ngươi năng lực không có quan hệ." Thân công báo chậm rãi đứng dậy, thần sắc cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, nhiều một tia kiên nghị, không có phía trước láo cá chi sắc, sắc mặt bình tĩnh nhìn Hoàng Long chân nhân: "Ta lần này đem ngươi mời đến nơi đây, cũng không phải là vì hỏi tội sư đệ, mà là coi trọng sư đệ năng lực, có một chuyện muốn giao cho sư đệ." Thân công báo không hiểu, mê hoặc nhìn về phía Hoàng Long chân nhân, vị này Hoàng Long sư mình đã là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, còn có chuyện gì là hắn làm không được, chỗ nào cần giúp mình? Hoàng Long chân nhân cũng không che giấu mình mục đích, hắn biết thân công báo người này tính tình, trực tiếp rõ ràng mục đích, nói: "Ta biết sư đệ thiện kết giao bằng hữu, cùng tiệt giáo rất nhiều đệ tử đều là bạn tốt, ta hy vọng tại bên trong phong thần đại kiếp, sư đệ đem tiệt giáo một chút làm nhiều việc ác, vọng khai sát giới hạng người mời ra đạo tràng, đưa vào phong thần đại kiếp bên trong, xong cái này thần tiên sát kiếp." Hoàng Long chân nhân nhìn xem cao mày trầm tư thân công báo, lại cân nhắc một chút, nói lần nữa: "Đương nhiên, nếu có cái kia tiệt giáo đệ tử, ngày thường khổ tu, chưa từng nhiễm sát khí, một lòng cầu đạo, vô ý liên lụy vào phong thần sát kiếp, nhờ sư đệ thông báo ta một tiếng, ta tự sẽ xuất thủ đem bắt giữ trấn áp, đợi đến phong thần sát kiếp vượt qua, lại đem thả ra, cũng coi là vì tiệt giáo giữ gìn nguyên khí." Thân công báo nghe đến Hoàng Long chân nhân lời nói, càng là không hiểu, vừa bắt đầu để chính mình dụ dỗ tiệt giáo đệ tử nhập kiếp, việc này hắn có thể hiểu được, dù sao bây giờ phong thần sát kiếp, người sáng suốt cũng nhìn ra được, liền nên tại bên trong xiển tiệt nhị giáo, xiển giáo đệ tử nếu như muốn thoát kiếp, tất nhiên muốn dùng tiệt giáo đệ tử lên bảng, thế nhưng phía sau Hoàng Long chân nhân thế mà lại muốn bảo vệ tiệt giáo khổ tu đệ tử, thực sự là vượt quá dự liệu của hắn. Hoàng Long chân nhân tựa hồ là nhìn ra thân công báo nghi hoặc, thần sắc yếu ớt, trong mắt hiện lên một tia hồi ức, thật lâu, mới âm thanh trầm thấp nói: "Hoa hồng trắng ngó sen xanh lá sen, tam giáo vốn là một nhà, cuối cùng đều là bản cổ đích truyền, huyền môn chính tông, làm sao để cho thông tiên sư thúc đạo thống hủy diệt?" Thân công báo thân thể chấn động, không nghĩ tới bị tiệt giáo đông đảo đệ tử ghi hận Hoàng Long chân nhân, lại có cái này lòng dạ, khó trách có thành tựu này. Hoàng Long chân nhân gặp thân công báo trầm mặc không nói, cũng không nói được hay không, trực tiếp đem điều kiện mở ra, đối thân công báo cam kết: "Ta cũng không cho sư đệ ngươi trắng suất lực ý, chỉ cần ngươi theo ta yêu cầu làm tốt việc này, ngày sau ngươi có thể trở về xiển giáo môn đình, ta đích thân hướng sư tôn giải thích, ngươi sở tác sở vi đều là nghe theo mệnh lệnh của ta, đồng thời để ngươi tại phong thần đại kiếp về sau thành tựu đại la kim tiên đạo quả, ngươi nhìn có thể được." Thân công báo nghe đến Hoàng Long chân nhân điều kiện, có chút động tâm, kể từ đó, hắn không những thành xiển giáo công thần, không có qua có công, càng là có thể thành tựu đại la kim tiên, đuổi kịp xiển giáo đệ tử tu vi, điều kiện này mười phần có sức hấp dẫn, lại thêm xiển giáo có hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới thiên tôn, tất nhiên biết nói thống đại hưng, đại thụ phía dưới tốt hóng mát, A Thần Công Báo trong lòng cân nhắc lợi hại, lập tức có chủ ý, nghiêm mặt đối với Hoàng Long chân nhân không mình hành lễ. Cứ dựa theo sư huynh nói, việc này ta làm. Hoàng Long chân nhân không chút nào ngoài ý muốn Thân Công Báo lựa chọn, Thân Công Báo là một người thông minh, tự nhiên hiểu được xu lợi tránh hại, suy tư một lát, cuối cùng mới dặn dò. Sư đệ hiểu rõ đại nghĩa, vi huynh cảm giác vui mừng, chỉ là có một chút, ngươi cần ghi nhớ, không được làm sảng làm bậy, nhiễm sát khí, không phải vậy ta cũng cứu không được đến ngươi. Chương 1174, điểm hóa Thân Công Báo. Chương 1174, điểm hóa Thân Công Báo. Hoàng Long chân nhân lúc này nguyện ý cho Thân Công Báo một cái cơ hội, nguyên nhân ngay tại ở, Thân Công Báo lúc này mặc dù nương nhờ vào ân thương, thế nhưng cũng không làm xuống chuyện ác, quanh thân thanh khí tràn đầy, cũng không có nhiễm sát khí. Thân Công Báo một trong các là lẫm, cảm thấy vui mừng, chính mình mặc dù học một chút bảng môn tà đạo chi thuật, thế nhưng cũng không hưởng dụng huyết thực, vọng khai sát giới, dùng sinh linh luyện pháp, không phải vậy hôm nay, chính mình đối mặt liền không phải là bực này hậu đãi điều kiện, mà là một đạo ngọc thanh thần lôi. Hoàng Long chân nhân nhíu mày, nhìn thoáng qua mang theo vẻ may mắn Thân Công Báo, pháp nhãn mở ra, nhìn hướng Thân Công Báo nguyên thần, gặp nguyên thần chỗ sâu có nhàn nhạt hắc khí, chính là hắn phía trước tu luyện bảng môn tà đạo chi thuật gây nên, hất lên ống tay áo, một đạo thanh tịnh tiên quang hiện lên, lướt qua Thân Công Báo nguyên thần, đem đạo kia hắc khí xóa đi. Thân Công Báo kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên thần có chút tổn thương, tốt tại đạo kia thanh tịnh tiên quang biến thành cam lộ, rơi tại Thân Công Báo nê cung viên, thoải mái Thân Công Báo nguyên thần, rất nhanh liền đem chữa trị. Ngươi phía trước tu luyện một chút bảng môn tà đạo chi thuật, ta đã đem hủy bỏ, ta chuyển cho ngươi xiển giáo chính tông pháp môn, nhìn ngươi ngày sau hảo hảo tu hành, kiên định đạo tâm, không muốn ham muốn bảng môn tà đạo thủ đoạn thần thông, đi đường bằng phẳng đại đạo, sớm ngày chứng được đại la kim tiên đạo quả. Hoàng Long chân nhân lại lần nữa phất tay, một đạo thanh quang hiện lên, từng trang sách xiển giáo pháp môn pháp quyết, nhộn nhịp khắc sâu vào Thân Công Báo nguyên thần bên trong, nhìn thật sâu một cái mừng rỡ không hiểu Thân Công Báo, chung quy là thường tiếc hắn xuất thân yêu tộc, không bị Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng, lời nói thâm thía dặn dò. Xuất thân vừa bạn cũng không trọng yếu, chỉ cần mình không chịu thua kém, không có người sẽ xem nhẹ tại ngươi. Ta cũng là xuất thân Long tộc, bây giờ vẫn như cũ chứng được Hôn Nguyên đạo quả, ai dám xem thường ta. Nhìn ngươi ngày sau tự chân tự trọng, hảo hảo tu hành, sớm ngày chứng thành Đại La Kim Tiên, siêu thoát vận mệnh trường hạ. Thân Công Báo đem tâm trạng quay lại, nghe đến Hoàng Long chân nhân cái này vài câu xuất phát từ tâm can lời nói, chấn động toàn thân, viền mắt có chút phím hồng, vội vàng túi thấp đầu, che giấu cảm xúc của mình, không muốn để Hoàng Long chân nhân nhìn thấy chính mình mềm yếu một mặt, trong lòng mười phần hưởng thụ Hoàng Long chân nhân lời nói, bờ môi có chút rung động, khẽ mở lên tiếng. "Ân." Thanh âm không lớn, thậm chí còn mang theo một tia thanh âm rung động, Thân Công Báo thở nhỏ ở trong núi tu hành, thiên tân vạn khổ phía dưới mới bái nhập núi Cô Luân, lại nhận lấy xa lánh, tự nhiên càng lấy kỷ, mọi thứ chỉ vì chính mình cân nhắc, chưa hề cảm nhận được qua ấm áp, cũng không có người dốc lòng dạy bảo qua hắn. Hoàng Long chân nhân lặng lặng nhìn bả vai có chút run động Thân Công Báo, thở dài một tiếng, một đạo thanh quang hiện lên, chui vào Thân Công Báo nguyên thần, nói: "Môn này đại học năm thứ năm hành độn quang chi pháp, chính là ta trước kia sáng tạo, trốn đi tới tận 30 vạn dặm, so với tung điệu kim quang pháp còn muốn mau lẹ, ngươi chuyến này nguy hiểm rất nhiều, liền ban cho ngươi, giúp ngươi một tay đi." Thân Công Báo không người cảm ơn, lập tức trầm mặc không nói, hoàn toàn không có ngày xưa ăn nói khéo léo, lưới vàng rực rỡ hoa bản lĩnh, để người kinh ngạc. Hoàng Long chân nhân phất phất tay, đối im lặng không nói Thân Công Báo nói: "Sự tình đều nói xong rồi, nếu như ngươi không có chuyện gì khác, liền có thể rời đi." Hoàng Long chân nhân chậm rãi đóng lại hai mắt, nguyên thần nhảy lên, du lịch tại bên trong đại đạo, một mình tiến lên, trên người có ngàn vạn hào quang, tâm như gương sáng thần như trăng, chiếu rọi ngàn vạn đại đạo. Đến Hoàng Long chân nhân cùng Hồng Quân đạo tổ cảnh giới cỡ này, đã không phải là đơn thuần lĩnh hội đại đạo, cầu đạo, ngộ đạo, thích nói, bọn họ bây giờ đã đến mở đại đạo cảnh giới, không ngừng đem chính mình sáng tạo con đường khắc sâu vào đại đạo chỗ sâu, để Hồng Hoang đại đạo càng thêm viên mãn vô huyết, có ngàn vạn có thể theo nguyên thần không ngừng thâm nhập, nguyên thần quanh thân ngàn vạn hào quang không ngừng rơi vào đại đạo bên trong, hào quang diễn hóa, có mới đại đạo tạo ra, võ, đạo, ma pháp, văn khí, dị năng, khoa học kỹ thuật, nhiều vô số kể, đều tại cùng đại đạo dung hợp, không ngừng diễn hóa. Hoàng Long chân nhân lúc này đã không phải là cùng người luận đạo, mà là đem tự mình mở ra đại đạo cùng Hồng Hoang đại đạo tiến hành luận đạo giao lưu, cả hai lẫn nhau xúc tiến, hấp thu trí tuệ, hoàn thiện các loại đại đạo, làm cho Hoàng Long chân nhân đạo quả càng viên mãn, đại đạo tự nhiên cũng là càng bao dung, cả hai cùng có lợi. Thân Công Báo ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua quanh thân bị hào quang che giấu thân ảnh, thần thánh cao quý, sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng biến thành kiên định, khí tức quanh người một bên, xoa tiên tính sung hư chi khí dâng lên, lại không ngày xưa phủ phiếm công chừng, đạo hạnh tiến nhanh, một mực cung kính đối với Hoàng Long chân nhân thi lễ một cái, nói cảm ơn. Đa tạ sư minh điểm hóa. Hoàng Long chân nhân hai đầu lông mày tựa hồ mơ hồ lộ ra một cỗ tiêu ý, khóe miệng có chút rủ xuống, tựa như nghe đến Thân Công Báo cảm ơn. Thân Công Báo quay người, bước chân kiên định, thân ảnh bên trong lộ ra một cỗ nhẹ nhõm, thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo đột quang. Đại học năm thứ năm hành độn quang chi pháp, một cái chớp mắt chính là 30 vạn dặm, quả nhiên thần kỳ, biến mất tại Nhị Long Sơn. Lại nói, Khương Tử Nha bị Nam Cực Tiên Ông tỉnh lại, khiển trách một phen, mười phần hổ thẹn hướng về Tây Kỳ thối lui, ở trên đường gặp Hoàng đế thời kỳ tổng binh quan Bách Giám U Hồn, đem siêu thoát, dùng hướng Tây Kỳ, mệnh giám sát tạo phong thần đài, chăm sóc phong thần bảng, hứa hắn sau này một cái đường ra, cũng coi là không phụ hắn phía trước vì nhân tộc chinh chiến công đức. Lúc này chính gặp Trương Quế Phương chinh phạt Tây Kỳ, có dị thuật hộ thân, Tây Kỳ chúng tướng đều không có thể địch, Khương Tử Nha vì đó sầu mượn, không biết như thế nào mới có thể thắng qua Trường Quế Phương, đem đánh lui. Càn Nguyên Sơn, Kim Quang Động. Thái Ức chân nhân bấm đốt ngón tay thiên cơ, biết đến Na Tra xuất mã thời cơ đã đến, một đạo thanh quang bay ra, chạy thẳng tới Trần Đường Quan, rơi vào Na Tra trước người. Lúc này Na Tra bởi vì được Hoàng Long chân nhân vì đó đắp nặng thanh tịnh lưu ly thân, đạo tâm thông minh, thanh tịnh công đủ, lại chuyên cần khổ luyện, giác tỉnh chân linh, dòng chơi vận mệnh trường hạ, tìm về kiếp trước Linh Châu tử ký ức, đạo hạnh tiến nhanh, tu vi dần dần sâu, đã thành tiểu thái ớt kim tiên cảnh giới, nhìn trước mắt ân sư pháp chỉ, thân hình nhảy lên, trốn vào hư không, hướng về Tây Kỳ mà đi. Tây Kỳ đại doanh, đội ngũ chỉnh tề, quân pháp nghiêm ngặt, tả hữu có hùng tráng chi uy, trước sau có tiến thối chi pháp. Sát khí mê trống không, sáng loang kiếm kích đao, chói xiên bùa tốt. Tam quân nhảy bọn, giống như mãnh hổ bên dưới núi cao, chiến ma hí dài, dường như giao long cách biển đảo. Tuần doanh tiểu giáo giống như chồn sói, liệu chạm canh gác binh sĩ hung hăng, quả nhiên là khiến người e ngại. Na Cha đối Khương Tử Nha không người cúi đầu, làm lễ nói: "Đệ tử Na Cha bái kiến sư thúc, nghe sư thúc đại quân gặp nan đề, chuyên tới để tương trợ." Khương Tử Nha ngược lại là đệ nhất nhìn thấy Thái Ức chân nhân đệ tử, nhìn xem bất quá 7-8 tuổi Na Cha, trong lòng có chút không có lực lượng, nghi ngờ nói: "Ngươi bây giờ bất quá vẫn là hài đồng tuổi, làm sao địch nổi cái kia Trường Quế Phương?" Na Cha mặc dù tính cách có chỗ thay đổi, thế nhưng ngạo khí không giảm, nghe đến Khương Tử Nha đối với chính mình thực lực có chút không tín nhiệm, lập tức phản bác: "Sư thúc, thực tế quá coi thường người. Ta cái này đến liền đem Trương Quế Phương bắt giữ, để sư thúc mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ta." Chương 1175, Na Cha dở trò lừa bịp, lừa gạt Trương Quế Phương. Chương 1175, Na Cha dở trò lừa bịp, lừa gạt Trương Quế Phương. Dứt lời, Na Cha liền xoay người ra doanh trướng, hướng về Trương Quế Phương tiến hành khiêu chiến, không chút nào để ý tới sau lưng Khương Tử Nha ngăn cản cùng la lên. Khương Tử Nha ngồi tại xoáy trướng bên trong, một mặt tiểu ý, nơi nào còn có vừa vặn đầy mặt chất vấn, càng là không thấy đối Na Cha vẻ lo lắng, hắn chính là đọc đủ thứ binh thư người, tự nhiên rõ ràng thỉnh tướng không bằng kích tướng đạo lý. Hắn hiểu được Na Cha tất nhiên bị Thái Ức chân nhân phái tới, tất nhiên có bản lĩnh hơn người, cho dù không địch lại Trường Quế Phương, cũng tuyệt đối không đến mức bị thua, tự vệ vẫn là có nắm chắc. Trường Quế Phương lúc đầu cũng bởi vì Tây Kỳ Phương diện treo trên cao miễn chiến bài mà cảm thấy sốt ruột, bây giờ nghe có người khiêu chiến, tự nhiên cưỡi ngựa xuất chiến, nhìn đối phương bất quá là cái 7-8 tuổi hài đồng, trong lòng khẽ nhíu mày, đối Na Cha châm chọc nói: "Tây Kỳ có thể thấy được là không có người, liền tiểu ba nhi đều phái đi ra chịu chết." Na Cha nghe vậy giận dữ, hắn ghét nhất chính là nhân gia bắt hắn tuổi tác nói sự tình. Vừa bạn Khương Tử Nha chính là dùng năm đó tuổi nhỏ khích tướng, Trương Quế Phương lại lần nữa kích thích Na Cha, xem như đụng vào trên họng súng, Na Cha dưới chân lập tức hiện ra phong hỏa luân, trong tay cầm hỏa tiêm thương, chỉ một cái Trương Quế Phương, đối nó trách mắng: "Chớ có tùy tiện, hôm nay nhất định muốn để ngươi biết tiểu gia lợi hại." Dứt lời, cũng không cần Trương Quế Phương đáp lời, phong hỏa luân nhấp đồ, nhanh như chớp, Na Cha liền bọn tới Trương Quế Phương trước người, trong tay hỏa tiêm thương liền đã đâm tới, Trương Quế Phương gặp cái này giật nảy cả mình, vội vàng nghiêng người cúi đầu, để qua hướng về đầu đâm vào hỏa tiêm thương, vừa bạn để qua một thương này, phất tay chính là một cái đáp lễ, thân thương đâm về phía Na Cha lồng ngực. Muốn nói Na Cha đã là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới tiên đạo người, tuyệt đối không phải Trường Quế Phương vị này nhân gian võ tướng có thể chống lại, thế nhưng ai bảo lúc này chính là phong thần sát kiếp, cần thông qua nhân gian vương triều thay đổi hoàn thành lần này đại kiếp, người trong tiên đạo không dám dùng tiên gia thuật pháp giết địch, chỉ có thể sử dụng nhân gian võ đạo chinh chiến, không phải vậy lại sẽ rơi vào cùng xiển xiển giáo kim tiên đồng dạng hạ trạng. Năm đó xiển xiển giáo kim tiên bởi vì tại hoàng đế cùng Sibiu chinh chiến bên trong sử dụng tiên pháp giết địch, hành động mù quáng sắc cơ, nhiễm nhân quả, sát khí cuốn thân, cái này mới đưa đến không thể không tại bên trong đại kiếp đi một lần, mới có thể thoát kiếp. Xiển xiển giáo kim tiên chính là bởi vì có phía trước xét ký, mới sẽ đối đệ tử nhiều thêm căn dặn, trên chiến trường, đối nhân gian tướng sĩ, không được sử dụng tiên pháp đạo thuật phá địch, chỉ có thể dùng võ nghệ thuật tranh đấu, để tránh chọc một thân nhân quả, thân hám đại kiếp bên trong, không được giải thoát. Na Cha có Hoàng Long chân nhân vì đó luyện chế thanh tịnh lưu ly thân, tiên thể kim cương bất hoại, cho dù ngạnh kháng Trương Quế Phương một thương cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì, chỉ là Na Cha tâm cao khí ngạo, không muốn ỷ vào tiên thể ức hiếp Trương Quế Phương, thân hình khẽ động, thân hình Nazi vọt đến Trương Quế Phương bên cạnh, trong tay hỏa tiêm thương quét ngang, đối với Trương Quế Phương cánh tay đập tới, như muốn quét xuống chiến mã, Trương Quế Phương con người mới thôi co rụt. Lại, nghe lấy bên tai truyền đến tiếng gió, đủ thấy cái này một kích quét ngang, lực đạo lớn, đủ để cho hắn trọng thương, trong lòng đề cao cảnh giác, đối Na Cha võ nghệ có mấy phần khâm phục, bất quá hắn cũng là chinh chiến nửa đời xa trường lão tướng, võ nghệ tinh xảo, kinh lịch không biết bao nhiêu lần chiến trường chém giết, kinh nghiệm phong phú, nửa người trên hướng về chiến mã trên thân một nắm sốc, nhẹ nhàng kéo động dây cương, thúc dục dưới khố chiến mã, lập tức lao ra ngoài, quay đầu đối với sau lưng Na Cha bắn một phát. Một thương này giống như gián độc, âm tàn độc ác, mười phần bí ẩn, đây là xa trường tuyệt kỹ hồi mã thương biến chiêu, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, mười phần mau lẹ, nhanh như thiểm điện, hàn quang lóe lên, liền đâm tới Na Cha trước mắt, hàn quang để Na Cha cũng vì đó kinh hãi không thôi, âm thầm tán thưởng không hổ là đem Tây Kỳ ép đến treo trên cao miệng chiến bài mạnh tướng, võ nghệ tinh xảo, chiêu thức thuần thục, hung ác tuyệt đỉnh, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Na Cha trung quy là Thái Ức Kim Tiên, mặc dù không được vận dụng tiên pháp, thế nhưng thân thể tốc độ phản ứng vượt xa xa trường lão tướng, đem đầu một trong các la lệnh, Trương Quế Phương cái này một cái tuyệt kỹ lao Na Cha gõ má mạch qua, Trương Quế Phương thấy thế khẽ như mày, âm thầm kinh hãi, đối phương đạo hạnh cao thâm, sợ là đã chứng được trường sinh đạo quả thần tiên mọi người, phản ứng cùng tố chất thân thể vượt xa phàm nhân, chính mình không có chút nào nắm chắc tất thắng. Mặc dù như vậy, Trương Quế Phương vẫn như cũ cùng Na Cha tiếp tục các chiến không ngớt, hắn chính là ân thương tướng lĩnh, an lộc của đua, trung quân sự tỉnh, trung dũng thiện chiến, có triều ca quân lệnh, hắn tự nhiên sẽ không lui lại. Một cái là hoa sen hóa thân linh châu tử, một cái là phong thần bảng bên trên một tăng môn. Na Tra hỏa tiêm thương dùng ra như bay điện trời cao, tiếng gió gặp ngọc thụ. Trương Quế Phương tuy là thương pháp tinh thủ, cũng là hùng uy đối đầu, nhưng là không thể đánh lâu, chỉ có thể dùng áp đáy hòm đạo thuật đến cầm Na Tra. Trương Quế Phương thôi động dưới khố chiến mã, chạy về phía trước, cùng Na Tra kéo ra một khoảng cách, quay đầu ngựa lại, nhìn về phía đứng trên phong hỏa luân Na Tra, lồng ngực chập trùng không chừng, thở dốc gấp rút, cả hai ở giữa võ nghệ đã phân ra cao thấp. Trương Quế Phương nhìn xem non nớt Na Tra, âm thầm sợ hai thán phục không hổ là tiên gia đệ tử, quả nhiên thủ đoạn cao minh, bất quá là 7-8 tuổi, võ nghệ liền đã vượt qua chính mình vị này tại sa trường chém giết mấy chục năm lão. Tướng, thở dài một tiếng, Trương Quế Phương ghim chặt dây cương, chiến mã hai vó trước dương lên, dừng bước, Trương Quế Phương đối với Na Tra hô lớn. Na Tra không dưới xe tới, chờ đến khi nào? Na Tra cũng là giật nảy cả mình, đem dưới chân phong hỏa luân định trụ, cẩn thận nhìn về phía Trương Quế Phương, hắn phía trước cũng là nghe nói Trương Quế Phương môn này dị thuật, chính là hô tên chi thuật, phàm là tinh huyết thành thai người, có tam hồn thất phách. Bị Trương Quế Phương kêu lên một tiếng, hồn phách không ở một thể, tản tại các phương, tự nhiên là ngựa, mọi việc đều thuận lợi. Na Tra nghe đến Trương Quế Phương hô tên, nhưng là không có chút nào cảm giác, bình tĩnh đứng tại phong hỏa luân bên trên, không có bất kỳ cái gì khác thường, để Na Tra cũng là cảm thấy hết sức kỳ quái. Trương Quế Phương nhìn xem không nhúc nhích chút nào Na Tra, trong lòng hơi kinh hãi, trên mặt mang vẻ lo lắng cùng bối rối, lại lần nữa đối Na Tra la lên. Na Tra không dưới xe tới, chờ đến khi nào? Na Tra không dưới xe tới, chờ đến khi nào? Na Tra nghe lấy Trương Quế Phương liên tục hô lên ba tiếng, chính mình thế mà không phản ứng chút nào, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng lại cũng bỏ xuống trong lòng cảnh giác đề phòng, nhìn xem Trương Quế Phương thần sắc lo lắng, trong lòng hơi động, thân thể hơi chao đảo một cái, giả vờ như nhận lấy công kích rằng dốc. Trương Quế Phương thần mục như điện, tự nhiên nhìn thấy Na Tra phản ứng, trong lòng thoáng buông lỏng, có hiệu quả liền tốt, nếu không được nhiều kêu mấy tiếng mà thôi, lập tức đem nhấc lên tâm lại thả lại nói trong bụng, Trương Quế Phương lại lần nữa đối với Na Tra liên thanh lớn tiếng la lên. Na Tra không dưới xe tới, chờ đến khi nào? Na Tra không dưới xe tới, chờ đến khi nào? Na Tra không dưới xe tới, chờ đến khi nào? Na Tra cũng là xảo trá, làm bộ nhìn xem Trương Quế Phương sử dụng dị thuật thần thông, thân thể theo Trương Quế Phương không ngừng la lên, lay động biên độ càng lớn, cả người tại trên phong hỏa luân lung la lung lay, hai mắt tựa như hỗn loạn, thế nhưng chính là chưa từng rớt xuống phong hỏa luân. Chương 1176, Trung Dũng Trương Quế Phương, tận tiết chết xa trường. Chương 1176, Trung Dũng Trương Quế Phương, tận tiết chết xa trường. Trương Quế Phương chính là cái người thành thật, một tiếng chinh chiến xa trường, người mang dị thuật, không có gì bất lợi, chưa hề nghĩ tới địch nhân không sợ như thế của mình thần thông, chỉ cho là Na Tra tu vi cao thâm, đạo hạnh tinh thâm, đã là chứng được trường sinh tiên nhân, cho nên đối môn này dị thuật sức chống cự mạnh, liều mạng đối với Na Tra không. Ngừng lớn tiếng la lên, một tấm vai hùng mặt mo đều nín đỏ lên, trên cổ gân xanh đều phồng lên, còn không ngừng nghỉ. Na Tra theo Trương Quế Phương la lên tiết tấu, không ngừng tại trên phong hỏa luân không ngừng lắc lư, chính là không ngã xuống đất, lung lay sắp đổ, một mực treo Trương Quế Phương, chỉ cần Trương Quế Phương kêu thoáng chậm một chút, hắn liền giảm nhỏ đong đưa biên độ, kêu gấp chút, hắn liền dùng sức lắc lư, tựa như là co giật đồng dạng, toàn thân đều đang rung động, tựa như là nói cho Trương Quế Phương, tại dùng chút khí lực, thêm chút sức, hắn liền muốn đổ. Kể từ đó, toàn bộ chiến trường bên trên xuất hiện thần kỳ một màn, hai phe chiến tướng, cầm trong tay vũ khí, lại cũng không công kích đánh nhau, ganh đua võ nghệ cao thấp, Trương Quế Phương cưỡi chiến mã, mặt đỏ tía hai đối với Na Tra hô to, Na Tra đứng trên phong hỏa luân, điên cuồng lắc lư, mười phần khôi hài kỳ hoa. Trương Quế Phương dù sao cũng là cái phàm nhân, một mực lớn tiếng la lên, cũng thiếu oxy, chỉ kêu cuống họng bốc hỏa, âm thanh càng rộng, mắt nổi đom đóm, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cái này mới không thể không ngừng la lên. Na Tra nhìn xem chóng mặt Trương Quế Phương, mập mạp trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một cái nụ cười giảo hoạt, cực kỳ giống đùa ác được như ý ngon đồng, ngừng không ngừng lay động thân thể, tâm trạng khẽ động, phong hỏa luân lập tức lao vùn vụt, vọt tới Trương Quế Phương trước mắt, hỏa tiêm thương đối với ngồi tại trên chiến mã vừa vặn lấy lại tinh thần Trương Quế Phương một cái quét ngang. Tại Trương Quế Phương trong ánh mắt kinh ngạc, đánh vào Trương Quế Phương trên cánh tay trái. Răng rác một tiếng, Trương Quế Phương cẳng tay đứt gãy, bị quét xuống chiến mã, rơi xuống tại trên mặt đất. Trương Quế Phương cũng không phải thần ngốc, lúc này đã hiểu Na Tra căn bản là không nhận dị thuật của mình ảnh hưởng, vừa vặn một màn đều là trang, thầm cười khổ, trên mặt hiện lên một tia đắng chát, hắn cũng là chui vào ngõ cụt, đối Na Tra tích trữ lòng khinh thị, chỉ cho là đối phương là cái hài tử, đánh trong lòng liền chưa từng nghĩ qua đối phương sẽ dở trò lừa bịp, lúc này mới bị lừa gạt thảm như vậy. Muốn nói Trương Quế Phương cái này hô tên chi thuật cũng là một môn tuyệt kỹ thần thông, cho dù là đại la kim tiên cảnh giới đại năng, một cái không sẵn sàng cũng phải bị đem hồn phách chấn động. Na Tra sở dĩ không nhận cái này dị thuật ảnh hưởng, chủ yếu là bởi vì hắn chính là hoa sen thân, dùng chính là thành tịnh bạch liên củ sen cùng lá sen cải tạo nhục thân, lại là hoàng lòng chân nhân vị này ngôn nguyên tiên tôn đích thân xuất thủ luyện chế thanh tịnh lưu ly thân, tên như ý nghĩa thanh tịnh không nhiễm bụi bặm, lưu ly không tì vết, không chỉ là kim cương bất hoại thân, càng là chư tà bất xâm thân, không nhận những này bản môn tà đạo chi thuật tính toán. Trương Quế Phương lúc này cẳng tay đứt gãy, tóc hai bù xù, trên thân chiến giáp chiếm hết bụi đất, nhìn xem Na Tra chỉ ở trước mắt hỏa tiêm thương, bình múc nước cuối cùng cũng sẽ vỡ gần giếng, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong, hôm nay binh bại bị bắt, hắn lại có gì khuôn mặt tham sống sợ chết. Na Tra nhìn vẻ mặt giác ngộ kiên định Trương Quế Phương, trong lòng ngược lại là đối hắn cực kỳ khâm phục, không khỏi võ nghệ tinh xảo, dị thuật trong người, càng là trung dũng thiện chiến, có ý chiêu hàng, nói với Trương Quế Phương: "Tướng quân, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bây giờ trụ vương vô đạo, thiên hạ khổ lâu dài rồi, liền á tướng so với làm như vậy trung chính vô tư người, đều bị trụ vương mổ ngực moi tim, chết oan chết uổng, càng có ạt kỳ yêu phi, hãm hại trung lương, phí trọng, vưu hồn gian định tiểu nhân, trong triều bàn lộng thị phi, bây giờ vũ vương thuận theo thiên mệnh, khởi binh phạt trụ, người trong thiên hạ, ai cũng tử, tướng quân sao không ném tây kỳ, cùng nhau vì thiên hạ bách tính lưu hạnh phúc. Ngày sau tất nhiên có thể công thành danh thoại, lưu danh sử sách. Trương Quế Phương làm sao không biết trụ vương vô đạo, thế nhưng hắn làm người trung dũng, an lộc của vua, trung quân sự tình, trung thần không sự tình hai chủ, không muốn phản chủ đầu hàng định, chậm rãi đứng dậy, chỉnh lý một cái dung nhan, sắp tán phát tu nạp, vỗ bụi đất trên người, Na Cha cũng không ngăn cản, chỉ là lặng lặng nhìn Trương Quế Phương chờ đợi Trương Quế Phương trả lời chắc chắn. Trương Quế Phương cúi đầu nhìn một chút trang phục của mình dung nhan, hài lòng gật đầu, quay người đối với Triều Ca phương hướng, chắp tay sâu sắc bái một cái, chậm rãi đứng dậy, thần sắc nặng nề kiên định, đối với Na Cha nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Ta Trương Quế Phương mặc dù bất quá là một giới người thô kệch, thế nhưng cũng biết thất thân việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn, như thế nào tại làm cái kia phản chủ người. Đa tạ tiểu tướng quân hảo ý." Nói xong, Trương Quế Phương nhìn thoáng qua Tây Kỳ đại doanh, bùi ngùi thở dài một tiếng, trường thương trong tay đối với mình lồng ngực chính là hung hăng một đâm, tự tử, đáng thương một đời trung dũng người, mặc dù lập trường khác biệt, cũng vẫn có thể xem là một đời anh hảo, chân linh trôi hướng Tây Kỳ phương hướng phong thần đài, rơi vào phong thần bảng bên trong, thành ngày sau sao tai họa, cũng coi là được một cái tiền đồ, thiên đạo không phụ trung dũng người. Na Cha nhìn xem chậm rãi ngã xuống đất Trương Quế Phương, trong lòng tiếc hận, thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối, ánh mắt phức tạp, mặc dù hai người phân số hai phe, trận doanh đối địch, thế nhưng Trương Quế Phương nhưng là để Na Cha cảm giác sâu sắc khâm phục. Khương Tử Nha ngồi tại xoáy doanh đại trướng bên trong, nghe đến thám mã trước đến bẩm báo, Trương Quế Phương đã bỏ mình, không khỏi thở dài một tiếng, phân phó, đem Trương Quế Phương hậu táng, không được có bất luận cái gì bất kính chỗ. Na Cha cái này mới trở lại xoáy trướng bên trong, hướng Khương Tử Nha phục mệnh, nghe đến Khương Tử Nha đối Trương Quế Phương thân hậu sự an bài, hết sức hài lòng. Khương Tử Nha đem Na Cha tại bên trong Tây Chu đại quân thu xếp xuống bổ nhiệm Na Cha là Tây Kỳ quan tiên phong, để Na Cha xong cái này phong thần sát kiếp. Lại nói Trương Quế Phương chinh phạt Tây Kỳ, bị thua bỏ mình thông tin, truyền đến Triều Ca, để Thái sư Văn Trọng giật nảy cả mình, bi thống nói: "Trương Quế Phương thả chết không hàng, trung dũng vô song, gãy cái này thủ lĩnh, sát thực để tâm ta đau." Văn Trọng suy tư thật lâu, cái này mới lại lần nữa đối Tả Hữu nói: "Trương Quế Phương chinh phạt Tây Kỳ, không thể thủ thắng, phản tổn binh hao tướng, bỏ mình bị thua, lão phu cần phải thân chinh, phương xỉ thổ." Ngại bởi vì phía đông nam hai đường đại chiến không yên, lại gặp du hồn quan tổng binh đậu đinh, không thể thủ thắng. Ngày nay đạo tặc loạn sinh, có thể làm gì? Ta muốn đi, quốc gia trống rỗng. Ta không đi, không thể vượt qua. Chỉ thấy Tả Hữu bên trong có một người, tên là Cát Lập, nghe đến Văn Thái sư chi ngôn, tiến lên một bước, đối Văn Trọng góp lời nói: "Bây giờ quốc nội không người, thái sư sao có thể thân chinh? Không có ngươi tọa trấn Triều Ca, sợ là phí trọng, du hồn hai người lại muốn làm yêu, mà còn đại vương bây giờ càn khôn độc đoán, chỉ có thái sư mới có thể khuyên nhủ một hai, sợ là cách không được. Không kém Tam Sơn Ngũ Nhạc bên trong, mời một hai vị thầy bằng hữu, hướng Tây Kỳ hiệp trợ đại quân, cùng chống chọi với Tây Kỳ, đại sự tự nhiên nhất định. Sao làm phiền thái sư hao tâm tổn trí, có tổn thương đắc thân thể?" Văn Trọng cùng Cát Lập làm sao biết chỉ một câu này lời nói, liền muốn bị mất người tu hành hai đôi, phong thần đài bên trên lại tiêu danh, bất quá đây cũng là số trời, nhân quả dây dưa, sớm muộn bởi vậy một lần. Chương 1177, Văn Trọng giao động người chương 1177, Văn Trọng giao động người vương đạo từ trước đến nay trước thi nhân, vọng thêm trinh phạt từ Thẩm Luân, xu thế tên chiến sĩ như chạy sóng. Đuổi tiếp thần tiên giống như đoạn dị thuật kỳ chân người nào là thiếu thắng cầu bá ai là thật không bằng nhắm mắt thâm sân ngồi vui trông coi ngây thơ nuôi tự thân. Lại nói Văn Thái sư nghe Cát Lập chi ngôn, chợt nhớ tới tiệt giáo bên trong Tây Hải Cửu Long đạo bên trên khổ tu bốn vị đạo hữu, vỗ tay cười to đối Cát Lập trở Tả Hữu người nói: "Chỉ vì trong triều chính sự dường dà, cả ngày tầm thường là những này quân dân công việc không được an bình, đem những này đạo hữu đều quên. Không phải ngươi vừa rồi nói lên lúc nào đến biển vũ thanh bình?" Văn Trọng trong lòng có nhân tuyển chú ý, đối thủ hạ phân phó một phen, liền với hắc kỳ lân treo hai cây kim tiền, đem kỳ lân trên đỉnh vai diễn vỗ một cái, kỳ lân đi lên, bốn chân dưới mặt đất sinh ra phong vân, trong lúc nhất thời mang Văn Trọng trụ du thiên hạ. Bốn chân phong vân tiếng vang dội, lân sinh xương mủ tiếng hò reo khen ngợi chiếu kim quang, chu du thiên hạ dây lát đến, mới hiển lộ ra huyền môn đạo thuật xương. Văn Thái sư đến Tây Hải Cửu Long đảo, gặp những cái kia sóng biển cuộn cuộn, khói sóng cuộn cuộn, đem tọa kỵ rơi vào sườn núi phía trước. Chỉ thấy cái kia cửa động bên ngoài, dị hoa kỳ thảo thanh tú, thúy bách thanh tùng sắc sắc mới, chính là chỉ có tiên gia lui tới chỗ, cái kia có phạm nhân đến nơi đây. Văn Trọng chính nhìn đến hương khởi lúc, gặp một đồng nhi đi ra, thái sư liền vội vàng tiến lên hỏi: "Sư phụ ngươi có thể tại bên trong đập phủ?" Đồng nhi tự nhiên nhận biết Văn Trọng, trả lời: "Gia sư đang ở bên trong đánh cờ." Thái sư nghe vậy lại hỉ, đối đồng nhi nói: "Ngươi nhanh chóng tiến đến thông báo, Thương Đô Văn thái sư cùng nhau tìm hiểu." Chỉ thấy bốn vị đạo nhân nghe đến lời ấy, đồng loạt đi ra đến trong động, cười to nói: "Sư minh, cái kia một trận gió đem ngươi thổi tới chúng ta Cửu Long đảo tới." Văn thái sư gặp một lần bốn người đi ra, đầy mặt nụ cười đón lấy, lẫn nhau hàn huyên làm lễ về sau, tại động phủ bên trong bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Bốn vị đạo nhân nhìn xem Văn Trọng, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Sư minh lần này tới có chuyện gì?" Văn Thái sư nghe đến lời ấy, kính nói: "Chuyên tới để bảo yết." Một vị đạo nhân nghe vậy, biết đây là khách sáo chi ngôn, khẽ mỉm cười, nói: "Chúng ta tránh dấu vết hoa điệu bên trong, có gì gặp dụ, chờ đến nơi này." Văn Trọng cùng bốn vị đạo nhân cũng là quen biết, cũng không tại hàn huyên, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, nói: "Ta chịu quốc tấn nặng, tiên vương nhờ vả, quan cư tướng vị, thống lĩnh triều cương nạp vũ. Kim Tây Kỳ Vũ Vương điều khiển bên dưới khương thượng, chính là Côn Luân môn hạ, trận nói ước hiếp công, giúp cơ phát làm loạn. Phía trước kém Trương Quế Phương lãnh binh chính phạt, không thể thủ thắng, bỏ mình bị thua. Làm sao phía đông nam lại loạn, chư hầu hung hăng ngang ngược. Ta muốn Tây Trinh, sợ quốc gia chống rỗng, từ nghị không có kế, xấu hổ gặp đạo huynh. Nếu chịu mượn một chút sức lực, phù nguy trừ yếu, lấy quốc cường bạo, thực văn trọng ngàn vạn may mắn. Phía trước vị kia đạo nhân nghe vậy tự nhiên sinh khí, thiệt giáo đệ tử mặc dù ngư long hỗn tạp, vàng rau lẫn lộn, thế nhưng cũng có ưu điểm, chính là cực kỳ giảng nghĩa khí, mười phần báo đoàn, dù không được người khác khi dễ đồng môn, vô ngực nói. Văn huynh yên tâm, ngươi tất nhiên trước đến mời, bần đạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cái này liền tiến về Tây Kỳ, cùng đại quân sẽ cùng, ngăn cản Tây Kỳ đại quân, không để cho tiến lên trước một bước. Ngươi đương nhiên có thể bận rộn sự tình khác, đại sự tự nhiên nhất định. Vị thứ hai đạo nhân nghe vậy cũng là nói. Chúng ta bốn người đủ đi. Chẳng lẽ chỉ có Vương sư huynh nguyện ý tương trợ không được, chúng ta liền đi không được. Văn Thái sư nghe xong đại hỉ. Cái này bốn vị đạo nhân chính là Cựu Long đạo bốn thánh, cũng là phong thần bảng thượng duyên định người. Một vị họ Vương tên Ma, một vị họ Dương tên Sâm, một vị họ Cao tên Hữu Cán, một vị họ Lý tên Hưng Bá, chính là ngày sau Linh Tiêu Điện tứ tướng. Nói chung thần đạo, nguyên bản đều là thần tiên làm, chỉ vì căn hành nông cạn, không thể thành tu thành trưởng sinh chính quả, chỉ có thể thành tiểu thần đạo, nghe thiên đình điều khiển điều động, không được tự do. Vương Ma đeo một chiếc khăn, xuyên phản ứng hỉ dạng hóa bảo, mặt như đầy tháng. Dương Sâm hạt xe quấn, giống như đầu đà trang phục, xuyên tạo phục, mặt như đáy nổi, dâu giống như chu sa, hai đạo hoàng mi. Cao Hữu Cán kéo xong chảo bụi tóc, xuyên đỏ chót phục, mặt như màu xanh, gần như chu sa, trên dưới răng nanh. Lý Hưng Bá đeo đôi cá kim quan, xuyên vàng nhạt phục, mặt như nạm táo, một bộ dâu dài, đều có một trượng dài năm, sáu thước, đùng đùng đưa đưa. Chúng dân thấy được, rối với lưỡi cắn răng. Bốn người cuối cùng không phải đạo gia chân nhân, hình dạng kỳ lạ, tu luyện một chút bảng môn tà đạo chi thuật, theo Thái sư Văn Trọng cùng nhau trở về Triều Ca Thành. Nghe theo Văn Trọng phân phó điều khiển, nguyện ý vì đó ngăn cản Tây Kỳ đại quân. Ngày kế tiếp, Thái sư Văn Trọng vào triều, gặp Chủ Vương, nói: "Thần mời được Cửu Long đảo bốn vị đạo giả, hướng Tây Kỳ phá Vũ Vương." Chủ Vương cũng là nghe nói Trương Quế Phương tận trung bỏ mình một chuyện, nghe vậy lại hỉ, vội vàng nói: "Thái sư là chấp tá quốc, sao không đem bốn vị đạo trưởng mời đến gặp nhau?" Thái sư truyền chỉ chốc lát công phu, Cửu Long đảo bốn thánh vào điện tới. Chủ Vương gặp một lần, doa đến hồn bất phụ thể, bốn người này thật là hung ác tướng mạo. Đạo nhân cùng Chủ Vương làm lễ, nói: "Bần đạo chắp tay, gặp qua đại vương." Chủ Vương miễn cưỡng đè xuống sợ hãi trong lòng, khôi phục bình tĩnh, đối bốn thánh nói: "Đạo giả bình thân." Chủ Vương cùng Cửu Long đảo bốn thánh Hàn Huyên nói chuyện với nhau một hồi, cái này mới truyền chỉ nói: "Mệnh thái sư cùng chấm thay mặt lễ, lộ ra khánh điện cùng tiệc rượu." Chủ Vương cái này mới mang theo một tia vẻ sợ hãi, một mình trở về hậu cung. Lại nói năm người tại bên trong cung điện hoan uống, trong bữa tiệc, Vương Ma để ly rượu xuống đũa chúc, nhìn thoáng qua cái khác ba vị đạo hữu, nói: "Văn huynh chờ chúng ta công thành mà về, lại đến nâng ly một phen, hôm nay liền đến nơi này đi, chúng ta đi trước một bước, cái này liền tiến đến Tây Kỳ." Bốn vị đạo nhân rời Triều Ca, Thái sư một đường đưa ra Triều Ca thành, lưu luyến không bỏ, đợi đến Cựu Long đảo bốn thánh không thấy bóng lưng, cái này mới quay lại phủ Thái sư, chẳng biết tại sao, Văn Trọng trong lòng mơ hồ có một tia bất an, khẽ lắc đầu, tưởng rằng bởi vì ân thương lúc này chính gặp thời buổi rối loạn, quá mức vẻ ngoài bất và gây nên. Bốn vị đạo nhân mượn thủy độn hướng Tây Kỳ sơn đến, tức khắc đến, rơi xuống thủy độn, đến Trương Quế Phương đại doanh viên môn. Thám ma báo vào, Trương Quế Phương phó tướng Phong Lâm nghe báo, ra doanh tiếp vào trung quân, song phương làm lễ về sau, Vương Ma lúc này mới hỏi: "Tướng quân, Văn Thái sư mời ta chờ bốn người trước đến tương trợ, không biết bây giờ Tây Kỳ Khương Tử Nha ở đâu?" Phong Lâm nghe đến lời ấy, nhìn thoáng qua hung thần ác sát Cửu Long đảo bốn thánh, hồi đáp: "Chúng ta bởi vì binh bại mới sẽ rút quân đến nơi đây, khoảng cách Tây Kỳ còn có 70 dặm địa." Vương Ma đám người liếc mắt nhìn nhau, nói với Phong Lâm: "Đã như vậy, còn mời tướng quân nổ trại hành quân, khởi binh tiến về Tây Kỳ." Phong Lâm nghe đến lời ấy, lập tức truyền lệnh hành quân, một tiếng pháo nổ, tam quân hò hét, chỉnh quân xếp hàng, giết tới Tây Kỳ, cửa đông hạ trại. Tây Kỳ tướng phủ, Khương Tử Nha nghe thám ma đi báo, Phong Lâm thế mà lại lần nữa dẫn binh trước đến chinh phạt Tây Kỳ, trong lòng lập tức có suy đoán, đối mọi người phân phó nói: "Trương Quế Phương bỏ mình, Phong Lâm lần này nữa quay lại, nhất định có viện binh tại doanh, các vị cần gấp đôi cẩn thận." Chúng tướng nghe đến Khương Tử Nha chi ngôn, không dám kinh thường, nhộn nhịp nhấc lên cảnh giác, tuân mệnh xưng là. Cửu Long đảo bốn thánh tọa kỵ đều là dị thú, chiến mã thấy xương mềm gần xúc giòn, mệnh Phong Lâm đem phủ văn dán tại nhà mình trên chiến mã, chỉ chờ ngày mai đại chiến, thôi động dị thú bên dưới, đem Tây Kỳ chiến mã dọa đến xương mềm gần xúc giòn, đại quân vừa loạn, Phong Lâm đám người liền có thể xung phong. Tất nhiên có thể để Tây Kỳ đại bại. Chương 1178, Khương Tử Nha lại lần nữa cầu viện. Chương 1178, Khương Tử Nha lại lần nữa cầu viện. Ngày kế tiếp, Phong Lâm toàn bộ bọc thép trụ, lên ngựa đến dưới thành, ngồi tên chỉ cần Khương Tử Nha trả lời. Người báo tin vào tướng phủ, tướng Khương Tử Nha bẩm báo. Phong Lâm mời thừa tướng trả lời. Khương Tử Nha gặp Phong Lâm trước đến tìm kiếm chiến, truyền lệnh bày ngũ phương đội ngũ ra khỏi thành, tiếng pháo vang rội, cửa thành mở rộng. Chỉ thấy xanh pháp phới, một hồ lá sen mùa gió mát, làm mang thị trường, đầy biện hoa lê phi tuyết lạnh. Đỏ le lói đốt, đốt rừng liệt hỏa đồng dạng cùng, tạo che hổ lô dao động, mây đen che lại thiết sơn đỉnh. Màu vàng hơi đỏ huy động, bảo vệ trung quân chiến tướng, anh mặc dù như mãnh hổ, hai bên sắp xếp chúng anh hảo. Lại nói bảo đạo bên dưới, Khương Tử Nha cưỡi một thất màu xanh chiến mã, tay cầm bảo kiếm. Nhìn hướng một ngựa đi đầu Phong Lâm, Khương Tử Nha trầm trọng nói: "Tướng bên vua, có gì khuôn mặt đến đây?" Phong Lâm trong lòng có ỷ bảo, lực lượng mười phần, tự nhiên không sợ, trả lời: "Thắng bại là chuyện thường binh ra, sao phải vì xấu hổ? Xưa đâu bằng nay, không thể ước hiếp địch." Tiếng nói chưa xong, chỉ nghe phía sau ba tiếng trống vang, đại quân nhường ra một lối đi, đi ra bốn loại dị thú. Vương Ma cưỡi bệnh ngạ, Dương Sâm cưỡi toan nghề, Cao Hữu Cán cưỡi đến bảo đốm, Lý Hưng Bá chính là dữ tợn, bốn thú vật lao ra trở tới. Bệnh ngạ, lại tên Hiến Trương, Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại một trong các rồng sinh chín con. Hình như hổ, cả đời tốt tụng, nhưng lại có uy lực. Toan nghề, Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại một trong các rồng sinh chín con. Hình như sư, thuốc cưỡi tốt ngồi. Bảo đốm, thiên địa dị trùng. Hình như báo, sau lưng mọc lên hoa ban. Dữ tợn, dân gian truyền thuyết quái thú. Hình người, đứng thẳng hành tẩu, khuôn mặt khủng bố. Khương Tử Nha hai bên chiến tướng, chiến mã hoảng sợ, chúng tướng nhộn nhịp đều ngã xuống ngựa tới. Liền Khương Tử Nha cũng không ngoại lệ. Những này chiến mã chịu không được cái kia bốn loại dị thú ác sát khí xung kích, chiến mã đều xương mềm gần xúc giòn. Đại quân bên trong chỉ có Na Cha Phong Hỏa Luân không thể dao động. Hoàng Phi Hổ cưỡi nghiêm mặt thần yêu, chưa từng áp chế duệ. Những người khác ngã xuống ngựa đến, trong lúc nhất thời trong quân đại loạn. Cựu Long Đảo bốn thánh gặp Khương Tử Nha ngã xuống ngựa đến, quán nghiêng bạo loạn, cười to không chỉ, la lớn, không cần sợ. Châm rãi. Khương Tử Nha bận rộn chỉnh áo mũ, cái này mới nhìn đến bốn vị đạo nhân, một bộ hung ác chi tướng, mặt phân xanh trắng đen đỏ, các cưỡi cổ quái dị thú. Khương Tử Nha đánh một cái chắp tay, mắt lộ ra vẻ tò mò, dò hỏi: "Bốn vị đạo huynh, tòa kia danh sơn, nơi nào độc phủ? Bây giờ đến nơi đây, có gì phân phó?" Vương Ma nói: "Khương Tử Nha, chúng ta chính là Tiệt giáo Cửu Long đạo đạo giả Vương Ma, Dương Sâm, Cao Hữu Cán, Lý Lưu Bá. Người ta đều là đạo môn, chỉ vì ở giữa thái sư tương chiêu, đặc biệt đến đây. Chúng ta cũng không phải là cùng đạo hữu khó xử, chỉ vì văn đạo hữu giải vây, không còn ý gì khác, không biết Khương Tử Nha có thể theo đến bần đạo ba chuyện." Khương Tử Nha quay đầu nhìn thoáng qua trận doanh đại loạn nhà mình binh mã, không thể không cúi đầu, cùng kính thanh âm: "Đạo huynh phân phó, chớ nói ba kiện, liền 30 kiện cũng có thể theo đến, cứ nói đừng ngại." Vương Ma đem Khương Tử Nha động tác thu hết vào mắt, biết hắn không có cam lòng, cũng không để ý, nói thẳng: "Đầu một việc chính là muốn Vũ Vương xưng thần." Khương Tử Nha chỗ nào chịu theo, danh không chính tất ngôn không thuận, Vũ Vương cơ phát nếu là nghị ân thương xưng thần, còn thế nào phạt chủ, phản bác? "Đạo huynh sai rồi. Chủ ta công Vũ Vương, đó là Tây Chu chi chủ, làm sao có thể hướng ân thương trụ vương xưng thần?" Vương Ma nhíu mày, không vui nhìn về phía Khương Tử Nha, vẫn là không muốn nhiễm không phải là nhân quả, tạm thời nhẫn lại, còn nói thêm: "Cái này chuyện thứ nhất, trước để qua một bên. Chuyện thứ hai chính là đem nhà kho mở ra, ban thưởng khao ân thương tam quân. Chuyện thứ ba chính là đem Hoàng Phi Hổ đưa ra thành, để Phong Lâm áp giải hồi triều bài hát, có thương vương xử lý, ý của ngươi như nào?" Khương Tử Nha quả quyết sẽ không đồng ý, không nói đến Hoàng Phi Hổ trong quân đội uy vọng cực nặng, năm đó tại ân thương bên trong, chính là chỉ cái này văn trọng quân đội trọng tướng, liền tính Hoàng Phi Hổ không có như vậy uy vọng, bọn họ đem nương nhờ vào Tây Kỳ chiến tướng giao cho ân thương, tất nhiên sẽ khiến cho thiên hạ trái tim băng giá, ai còn dám tương trợ Tây Kỳ. Khương Tử Nha quay đầu nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Hoàng Phi Hổ, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, kiên định nói: "Đạo huynh mấy cái này yêu cầu thực sự là làm khó, tha thứ khó tòng bệnh." Vương Ma nghe vậy giận dữ, chỗ nào sẽ còn tiếp tục đàm phán, quay đầu nhìn thoáng qua Phong Lâm, Phong Lâm hiểu ý, vung tay lên, một ngựa đi đầu, đại quân xung kích, đem Tây Kỳ đại quân đánh đến liên tục bại lui, tốt tại còn có Na Cha địch lại Cửu Long đảo bốn thánh đám người, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ cũng là thôi động ngũ sắc thần yêu, trước đến chặn lại Phong Lâm, chúng tướng cũng là nhộn nhịp dùng mệnh, cái này mới che chở lấy Tây Kỳ đại quân vừa đánh vừa lui, thu hồi Tây Kỳ thành, treo lên miễn chiến bài. Phong Lâm gặp trận chiến này lấy được đại thắng, Tây Kỳ đại bại mà quay về, nhìn xem thật cao Tây Kỳ thành tượng, cái này mới bây giờ thu binh, thiết yến thành công, chiêu đãi nồng hậu lần này đại chiến công thần Cửu Long đảo bốn thánh, ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ, đêm khuya mới tản. Khương Tử Nha cùng chúng tướng vào thành, vào tướng phủ thang điện ngồi xuống. Chỉ thấy Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ quỳ xuống đối Khương Tử Nha nói: "Con mời thừa tướng đem cha con ta áp giải ân thương hành dinh, miễn mệt mỏi Vũ Vương." Khương Tử Nha liền vội vàng đứng lên đem Hoàng Phi Hổ nâng lên, khuyên giải an ủi. Võ Thành Vương nói: "Đây là sao lời nói, còn mời đứng dậy, vô luận như thế nào, ta Tây Kỳ cũng sẽ không làm như vậy." Khương Tử Nha đầu tiên là thanh thản Hoàng Phi Hổ một phen, cái này mới nhữ mày cùng mọi người thương lượng đối sách, nhưng là không cách nào có thể theo, mặc dù Na Cha một người liền có thể địch nổi đối phương bốn người, thế nhưng Tây Kỳ chiến mã nhưng là chịu không được đối phương tọa kỵ sát khí xung kích, hoàn toàn không cách nào cùng đối phương đối trận. Khương Tử Nha thở dài một tiếng, chỉ có thể an ủi mọi người một phen, chính mình dùng một cái thổ độn chi pháp, hướng về Tây Côn Luân Sơn xin giúp đỡ đi, dù sao phong thần đại kiếp bị ngăn trở, tự nhiên cần xiển giáo xuất thủ tương trợ mới có thể tiến hành tiếp. Khương Tử Nha thông qua Bạch Hạc đồng tử thông bẩm về sau, vào tới Ngọc Hư cung chính điện, quỳ mọp xuống đất, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn thỉnh an. "Lão sư thánh thọ vô biên." Nguyên Thủy Thiên Tôn sau đầu treo một vòng vòng ánh sáng, vòng ánh sáng màu trắng làm nổi bật Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm thánh khiết cao quý, cao không thể chạm. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở ra thánh mắt, trong mắt trầm tĩnh, không cần Khương Tử Nha mở miệng, liền đã biết Khương Tử Nha ý đồ đến, mặc dù lượng kiếp đã mở ra, thiên cơ hỗn độn, thế nhưng chút chuyện nhỏ này, vẫn như cũ giấu không được thánh nhân pháp nhãn. Nguyên thần hơi động một chút, liền có thể biết rõ, đây chính là thánh nhân thủ đoạn, thần thông quảng đại, không thể độ lượng. Cửu Long đảo Vương Ma chờ bốn người tại Tây Kỳ phạt ngươi, ta đã biết được, bọn họ tọa kỵ, ngươi chưa từng biết, vật này chính là vạn thú triều thương thời điểm, đủ loại đều khác biệt, long sinh chín loại, nhan sắc khác biệt. Bạch Hạc đồng tử, ngươi hướng vườn hoa đảo bên trong, dắt tọa kỵ của ta tới. Vạn thú triều thương chỉ chính là năm đó Long Vượng đại kiếp phía trước, Long tộc là lân giáp nhất tộc chí tôn, vạn thú triều bái tổ Long chi thịnh nâng, đủ thấy lúc ấy Long tộc chi uy, thiên địa độc tôn. Bạch Hạc đồng tử hướng vườn hoa đào bên trong, dắt tứ bất tượng tới. Như thế nào tứ bất tượng, lại tên Bách Thú Vương giống như rồng mà không phải là rồng, giống như hổ không phải là hổ, giống như chó không phải là chó, giống như hiệu không phải là hiệu, có long chi uy, hổ mãnh liệt, chó trung, hiệu linh. Chương 1179, Khương Tử Nha bỏ mình. Chương 1179, Khương Tử Nha bỏ mình. Đầu này tứ bất tượng mặc dù chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa kỵ, thế nhưng nhập môn còn sớm tại Khương Tử Nha ngàn năm, cũng được cho là sư minh, tu vi cao thâm. Mặc dù chưa từng hóa hình, bởi vì dài nương theo tại thánh nhân bên cạnh, mưa dầm thấm đất, đạo hạnh cũng đã đạt đến đại la cảnh giới, không kém gì xiển giáo đệ tử đời hai. Có thơ khen nói, vậy đầu báo đuôi thân thể như rồng, chân đạp tường quang đến cửu trọng, tứ hải cửu châu tùy ý lần, tam sơn ngũ nhạc tức khắc gặp. Đủ để thấy tứ bất tượng thần thông quảng đại. Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh Bạch Hạc đồng tử đem tứ bất tượng cho Khương Tử Nha, đan môi khẽ mở, nói: "Ngươi mặc dù tại núi Côn Luân bên trên tu hành 40 năm, thế nhưng chung quy là tiên duyên nông cạn, không được trường sinh đạo quả, bây giờ cũng bất quá là nhân tiên cảnh giới, bây giờ ngươi đợi ta xiển giáo, chủ trì phong thần đại kiếp, phụ trợ Vũ Vương phạt trụ, kiếp nạn trùng điệp, liền đem tứ bất tượng của ngươi, giúp ngươi một chút sức lực, vượt qua trùng điệp kiếp nạn, con thú này đủ giúp ngươi ngăn cản Cửu Long đạo bốn người tọa kỵ sát khí xung kích." Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Khương Tử Nha nông cạn tu vi, nhớ tới Cửu Long đạo bốn thánh kém cỏi nhất cũng có kim tiên tu vi, có chút không yên lòng, lại truyền âm Nam Cực Tiên Ông mang tới một kiện bảo vật đưa cho Khương Tử Nha. Món bảo vật này chính là một cây roi, dài 3 thước 5 tấc 6 phần, có 26 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo ấn phủ, tổng 84 đạo ấn phủ, chính là lúc trước Hồng Quân đạo tổ lấy ra phong thần pháp khí Đả Thần Tiên, chỉ cần là phong thần bảng bên trên người hữu duyên đều sẽ bị cái này Đả Thần Tiên khắc chế, cũng coi là vừa bận có thể khắc chế Cửu Long đạo bốn thánh bảo vật. Khương Tử Nha đó là thiên mệnh người, thế thiên phong thần, nhất định là kiếp nạn trùng điệp. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết là đối Khương Tử Nha an nguy cảm thấy lo lắng, vẫn là không muốn tổng bị Khương Tử Nha phiền phức quấy rầy, cho nên hôm nay đặc biệt hào phóng, không những ban cho tọa kỵ cùng Đả Thần Tiên, lại lần nữa mở ra đỉnh đầu khánh vân, trăm mâu lớn nhỏ bên trên khánh vân, kim liên nhiều đóa, không ngừng sinh diệt, đây cũng là một kiện phòng ngự trí bảo, chư thiên khánh vân, chư tà lui tránh, vạn pháp bất chiêm. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngón tay chỉ một cái khánh vân, một lá cờ tại bên trong khánh vân dâng lên, cờ dài một thước bảy tấc, cờ sát huyền hoàng, kim quang lóe lên, rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thoáng qua trong tay lá cờ, có chút đưa tới, trôi dạt đến Khương Tử Nha trước mắt, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Khương Tử Nha nghe cung viên bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mặt này lá cờ chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, bảo vật này uy lực vô tận, lấy đó để bảo vệ thân thể, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Chính là năm đó Hồng Quân đạo tổ phân bảo thời điểm bàn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn hộ thân chí bảo, cùng Tây Phương Tố Sắc Vân Giới kỳ, Phương Nam Ly Địa Diễm Quang kỳ, Phương Đông Thanh Liên Bảo Sắc kỳ, Phương Bắc Huyền Nguyên Khống Thủy kỳ cùng xưng là Thiên Địa Ngũ Phương Ngũ Sắc cờ, tương truyền chính là sáng thế thanh liên năm mảnh lá sen biến thành. Hôm nay ta đem bảo vật này bàn cho ngươi hộ thân, để tránh ngươi không cẩn thận liền gặp kiếp nạn. Khương Tử Nha thụ sủng nhược kinh, liên tục cảm ơn. Hắn tự nhiên nhận biết trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cái này ngọc hư cung chí bảo, không ít nghe qua bảo vật này uy năng, có cái này cờ hộ thân, hắn tất nhiên có thể bình yên vượt qua đại kiếp, hoàn thành sứ mệnh của mình. Khương Tử Nha tại núi Côn Luân lên được trọng bảo, tự nhiên cáo tử, cưỡi thánh nhân và kỵ, trên đường đi tới một chỗ trên núi, cái kia núi gần liền hải đảo, ngàn phong xếp kích, vạn trượng khai bình, ngày chiếu lam quang minh phản chiếu, mưa thu lông mày sắc lạnh hàm yên. Quân lao thụ, tước quan nguy, kỳ hoa cỏ ngọc, tu trúc tiểu tùng. U chim tiếng gáy gần, quần quần sóng biển đều, trung điệp khe chi lan quấn, khắp nơi sườn núi cỏ xỉ rêu sinh. Chập trùng loan đầu long mạch tốt, nhất định có cao nhân ẩn tính tên. Tại bên trong núi này, Khương Tử Nha dựa vào trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, thu đến một cái đồ đệ, chính là long tu hổ. Cái này long tu hổ dài đến hình dạng cổ quái hung ác, đầu giống như còn giữ tợn hung ác, hạng giống như ngống rất gãy tiêu mặc dù, râu giống như tôm hoặc bên trên hoặc bên dưới, hai giống như nửa lồi bạo đôi mắt, thân giống như cá trắng lệ, tay giống như diều hâu điện thiểm thép câu, đủ giống như hổ đảo núi nhảy khe, long phân loại hạ xuống dị hình. Cổ quái kỳ lạ cùng nhau, nhức đầu cổ dài, độc đủ chỉ là nhảy, trong mắt nôn kim quang. Trên thân lân giáp hiện, hai tay là thuật cường, luyện thành kỳ dị thuật, phát tay tảng đá cường. Nhưng gặp long tu hổ, không chết cũng tổn thương. Khương Tử Nha mang theo long tu hổ trở về Tây Kỳ, long tu hổ hung ác tướng mạo cả kinh chúng tướng sĩ hoảng sợ. Khương Tử Nha bởi vì được tứ bất tượng, tự nhiên không sợ Cửu Long đảo bốn thánh tọa kỵ. Ngày thứ nhì, liền mở ra cửa thành, một tiếng pháo nổ, tam quân hò hét, đội ngũ nghiêm ngặt, giết ra thành đến, lại lần nữa cùng phong lâm trở thành thang đại quân chém giết ở cùng nhau. Cửu Long đảo bốn thánh lập lại chiêu cũ, lại lần nữa thôi động dưới khố dị thú, sát khí trùng thiên, muốn đem Tây Kỳ chiến mã sợ mất mật, lại bị Khương Tử Nha dưới khố tứ bất tượng trên thân thủy khí ngăn lại, không có đưa đến mảy may tác dụng. Vương Ma thấy thế giận dữ, thôi động dưới khố dị thú, hướng về Khương Tử Nha liền lao đến. Na Cha thấy thế, dưới chân phong hỏa luân khẽ động, ngăn tại Khương Tử Nha trước người, đem Vương Ma ngăn cản. Mặt khác ba vị đạo hưu thấy thế, cũng là nhộn nhịp thôi động và kỵ, xông về Khương Tử Nha. Tốt một cái Na Cha, không hổ là Thái Ất chân truyền, thanh tịnh lưu ly thần, kim cương bất hoại thể, Thái Ất kim tiến quả, lấy một địch bốn, không rơi vào thế hạ phòng, sử dụng ra tất cả bộ liếng, ba đầu sáu tay, hỏa tiêm thương, phong hỏa luân, càn khôn quyển, hôn tiên lăng, đánh người gạch bảng, nhộn nhịp vận dụng, cùng Cửu Long đảo bốn thanh chiến đến khí thế ngất trời. Ngươi tới ta đi, mười phần rằng co kịch liệt, tia lửa tung tóe, sát khí trùng tiên. Khương Tử Nha ngồi tại tứ bất tượng, bên trên thờ ơ lạnh nhạt, chỉ huy binh mã không ngừng xung kích trận địa địch, dần dần chiếm cư trong tràng ưu thế. Mắt thấy thành thang liền muốn bị thua, Cao Hữu cắn cơi báo đốm rút ra thần đến, ba người khác cuốn lấy Na Cha, kéo ra cùng Na Cha khoảng cách, trong tay xuất hiện một viên bảo châu, ngắm chuẩn Khương Tử Nha liền đánh ra ngoài, viên này bảo châu chính là Hôn Nguyên Châu, cũng là một kiện dị bảo, uy lực bất phàm. Khương Tử Nha mặc dù chỉ huy binh mã, thế nhưng nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, nghe đến một trận rồn dập tiếng gió, vội vàng thôi động dưới khố tọa kỵ tứ bất tượng, vọt tới. Na Cha thấy thế lại lần nữa đưa tay dùng hỏa nhọn thương một vòng, đem cao hữu can cuốn lấy, nhưng là không phòng lý lưu bá, lách mình được nhàn rỗi, đem phách địa châu chiếu Khương Tử Nha đánh ra ngoài. Khương Tử Nha né tránh không kịp, tích địa châu chính giữa Khương Tử Nha phía trước tâm, Khương Tử Nha kêu đau một tiếng, kém chút ngã xuống tứ bất tượng đến, không thể không hốt hoảng bỏ chạy. Vương Ma thấy thế, thúc giục dị thú đuổi sát mà đi, còn lại ba người liều mạng đem Na Cha cuốn lấy, không cho hắn ngăn trở cơ hội. Vương Ma đuổi theo nửa ngày, gặp vẫn cứ không cách nào rút ngắn khoảng cách, trong tay cũng xuất hiện một viên bảo châu, chiếu vào Khương Tử Nha hậu tâm liền đánh ra ngoài. Bảo châu hào quang tỏa sáng, nhanh như thiểm điện, phi một tiếng, trực tiếp trúng đích Khương Tử Nha hậu tâm, đem trực tiếp đánh rất tứ bất tượng, nhanh như chớp lăn xuống sườn núi, ngửa mặt chỉ lên trời, đánh chết. Tứ bất tượng đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nhúng tay. Khương Tử Nha tại Tây Kỳ có 7 chết 3 thai, cái này là gặp 4 thánh đầu chết, cho nên tứ bất tượng không dám nhúng tay trong đó, sợ sửa lại số trời, rơi vào đại kiếp bên trong. Chương 1180, 4 thánh thân chết chương 1180, 4 thánh thân chết. Vương Ma không để ý tới một bên thánh nhân tọa kỵ, xoay người hạ tọa kỵ, kiểm tra một hồi Khương Tử Nha sinh tử, xác nhận xác thực của đối phương đã bỏ mình, rút ra bảo kiếm, liền muốn đem Khương Tử Nha thủ cấp cắt lấy, trở về thật có cái bằng dao. Đúng vào lúc này, Vương Ma chợt nghe được lưng chừng núi dưới có người làm bài hát mà đến, chỉ nghe đạo âm mịt mờ, để người mê mẩn. Dạ nước gió mát gió nhẹ, trong hồ mặt nước bay hoa, thử hỏi an cư nơi nào, mây trắng chỗ sâu là nhà. Vương Ma dừng tay lại bên trong động tác, nhìn về phía người tới, hắn cũng là nhận biết người này, chính là Xiển giáo đệ tử đời hai, Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, đi theo phía sau một cái đệ tử, chính là Na Cha huynh trưởng Kim Trá. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cũng là ngày sau Phật giáo Văn Thủ Bồ Tát, đứng hàng 41 trong các đại Bồ Tát, địa vị so bình thường Phật Đà càng thêm tôn quý, bây giờ cũng là phong thần bảng bên trên người hữu duyên, bị Hoàng Long chân nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ký tên tại bảng danh sách bên trên, cũng coi là cho phản giáo người một bài học. Vương Ma cùng Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cũng không biết nơi đây nội tình, cho nên tạm thời không để cập tới. Vương Ma nhìn xem Văn Thủ, lông mày thật cao nhăn lại, hỏi: "Đạo huynh đến đây như thế nào?" Quảng Pháp Thiên Tôn nhìn thoáng qua đã tắt thở Khương Tử Nha, thần sắc nhàn nhạt, cũng không có bất kỳ thương tâm chi sắc, đối với Vương Ma đáp: "Vương đạo hữu, Khương Tử Nha tính mệnh ngươi hại không được, hắn chính là trời định người, thế thiên phong thần. Bần đạo phụng Ngọc Hư cung thánh nhân pháp chỉ, tại cái này đợi lâu lâu này, chỉ vì năm sự tình cùng nhau gót, cho nên mệnh Khương Tử Nha xuống núi. Một cái thành thang khí số đã hết, thứ hai Tây Kỳ chân chủ giáng lâm, ba thì ta Xiển giáo phạm vào sát giới, bốn phép tính Khương Tử Nha nên hưởng thụ nhân gian phúc lộc, thân ứng đem cùng nhau quyền lực, năm thì cùng Ngọc Hư cung đại diện phong thần. Đạo hữu ngươi không tại tiệt giáo bên trong tiêu giao tự tại, không bị ràng buộc, vì sao lòng sinh sát cơ, sát khí cuốn thân? Có thể là quên ngươi cái kia bích dù cùng treo cái kia hai bức cầu đối, đóng chặt cửa động, tiên tính tụng hoàng đỉnh ba hai cuốn, thân ném cây thổ, phong thần bảng bên trên có danh nhân. Bây giờ ngươi đem Khương thượng đánh chết, tốt tại còn có Hoàn Dương hồi sinh này. Đạo hữu nếu như nghe ta khuyên bảo, như vậy trở về, còn vì lúc không muộn, không đến mức trêu ra họa sát thân. Nếu không nghe ta lời hay khuyên bảo, sợ là phải sâu hám sát kiếp, khó thoát một kia. Vương Ma nghe đến Quảng Pháp Thiên Tôn lời nói, lập tức giận dữ, Văn Thủ nhìn như tại thuyết phục Vương Ma quay đầu, nhưng thật ra là ngôn ngữ cùng nhau kích, cố ý chọc giận Vương Ma, tốt xong cái này sát kiếp. Tiệt giáo đệ tử phần lớn là kiêu căng khó thuần chi đồ, Vương Ma tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhịn không được lửa giận trong lòng, cũng là bị sát khí che đậy linh cơ đạo tâm, đáng đời gặp nạn, đối Quảng Pháp Thiên Tôn mắng. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn: "Ngươi thật là mạnh miệng, ta giống như ngươi đều là huyền môn chính tông, đạo môn đệ tử, ngươi sao dám mở miệng liền định ta sinh tử? Chẳng lẽ ngươi có danh sư, ta không có giáo chủ không được?" Vương Ma động ngọn lửa vô danh, cầm kiếm tại tay, hung dữ hướng về Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn công tới. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, thầm than một tiếng, tới thật đúng lúc. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn trong tay áo lấy ra một vật, bảo vật này tại huyền môn là Độn Long Thung, về sau tại Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn phản giáo về sau, tại thả cửa biến thành thất bảo kim liên. Bên trên có ba cái kim vòng, hướng bên trên một lần hành động, rơi đem xuống, Vương Ma sao có thể chạy trốn, bị tiên thiên linh bảo bao lấy, trên cổ một vòng, trên lưng một vòng, dưới bàn chân một vòng, đứng thẳng dựa vào định cái này cọc. Quảng Pháp Thiên Tôn gặp bảo trói lại Vương Ma, tay nâng kiếm rơi, đầu rơi xuống đất, đem Vương Ma chém. Một đạo chân linh hướng về phong thần đài bay tới, thanh phúc thần bách dám đem dẫn đi bảo. Quảng Pháp Thiên Tôn cái này mới thu Độn Long Thung, bỏ vào trong tay áo, đối với núi Côn Luân phương hướng hạ bái, cùng kính thanh âm: "Lão sư, đệ tử hôm nay khai sát giới." Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cái này mới đứng dậy, đem đã tắt thở Khương Tử Nha nâng lên, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, dùng nước tăng ra, tách ra Khương Tử Nha đôi môi, đổ đi xuống. Cái này đan dược thần hiệu phi phàm, Khương Tử Nha quả nhiên không có một hồi thời gian, liền chậm rãi mở hai mắt ra, lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua thi thể ngã xuống đất Vương Ma, vừa nhìn về phía Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, tò mò hỏi: "Sư minh là khi nào tới nơi đây?" Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn bật cười lớn, nói với Khương Tử Nha: "Nguyên là thiên ý, ta đã sớm chờ ở nơi đây lâu ngày, bởi vì ngươi thế thiên phong thần, bởi vậy một kiếp, chuyên tới để tương trợ, vì ngươi hóa giải cái này khó." Sư minh đệ hai người lại lần nữa trên núi hàn huyên một lát, Khương Tử Nha nhớ nhung Tây Kỳ bên kia tình hình chiến đấu, hướng Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đưa ra cáo tử. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn thế này mới đúng sau lưng đệ tử Kim Trá hô lên, nói với Khương Tử Nha: "Đây là liệt đồ Kim Trá, cùng Na Cha chính là ruột thịt cùng mẫu sinh ra, lần này liền để hắn cùng ngươi cùng nhau xuống núi, tại ngươi dưới trướng hiệu lực, hiệp trợ Tây Kỳ phạt chủ. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn nhìn xem mặt có không muốn đệ tử Kim Trá, khẽ mỉm cười, an ủi. Không cần làm cái này tiểu nhi nữ hình, chắc hẳn chẳng phải về sau, chúng ta cũng muốn tiến đến Tây Kỳ, tương trợ ngươi sư thúc thảo phạt thành thăng, xong cái này thần tiên sát kiếp. Kim Trá nghe vậy trong mắt sáng lên, cái này mới gật gật đầu, thu hồi không muốn, đem Khương Tử Nha nâng lên tứ bất tượng ngồi bước vàng, theo sau lưng, rời khỏi nơi này, hướng về Tây Kỳ mà đi. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn nhìn thoáng qua Vương Ma thi thể, vung lên ống tay áo, trên mặt đất xuất hiện một cái hố đất, đem Vương Ma thi thể chôn đi xuống. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn nhìn xem đã lấp đầy hố đất, đột nhiên thở dài một tiếng, cảm khái nói: "Vương đạo hữu, hôm nay còn có ta đến vì ngươi mai táng thi thể, ngày sau không biết lại là người nào chôn cất ta." Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn dù sao cũng là đại La Kim Tiên cảnh giới, mặc dù không biết chính mình cũng là phong thần bảng bên trên người hữu duyên, chắc hẳn cũng là đạo tâm chỗ sâu mơ hồ có không ổn cảm giác, mới sẽ thiên cơ cảm ứng phía dưới, nói ra như vậy điểm xấu lời nói, thiên đạo ngày sau sợ là nhất định có định số. Khương Tử Nha cùng Kim Trá trở lại Tây Kỳ thời điểm, đại chiến còn chưa kết thúc, Khương Tử Nha trong tay áo lấy ra một cây roi, chính là Đả Thần Tiên, nhìn xem đang cùng Na Cha chém giết Cửu Long đạo ba người, đối với Kim Trá phân phó nói: "Ngươi lại tiến đến chiến lý hưng bá, ta trong bóng tối dùng Đả Thần Tiên giúp ngươi, tất nhiên sẽ một kích thành công." Kim Trá vui vẻ tuân mệnh, kéo bước mà đến. Lý Hưng Bá ngồi giữ tận bên trên, gặp một đạo đồng, cầm kiếm chạy đến, thúc giục mở giữ tận, thoát ly Na Cha dây dưa, hướng về Kim Trá liền công đi qua. Kim Trá tu vi cũng là cảnh giới Kim Tiên, cùng Lý Hưng Bá ngang nhau tu vi, mặc dù tu hành ngày ngắn, không so được Lý Hưng Bá đám người pháp lực thâm hậu, thế nhưng ngăn cản dây dưa một hai vẫn là có thể. Khương Tử Nha nhìn chuẩn hai người dây dưa thời cơ, lập tức đem Đả Thần Tiên lấy ra, đập vào Lý Hưng Bá đầu bên trên. Đả Thần Tiên đánh thần không đánh người cùng tiên, Lý Hưng Bá nguyên bản là phong thần bảng bên trên có duyên người, tự nhiên chống cự không nổi Đả Thần Tiên đánh lén, lập tức bị đánh xuống tọa kỵ, đầu góc u ám, rơi xuống trên mặt đất. Kim Trá thấy thế, lợi kiếm một vệt, lập tức đem nêu đầu, một đạo chân linh bay đi, bên trên phong thần bảng bên trong. Đúng vào lúc này, lại có một đạo đồng cưới mây mà đến, rơi vào cao hữu cản trước người, đem cuốn lấy, chính là Mục Trá, cũng là phụng từ hàng đạo nhân mệnh lệnh trước đến tương trợ Khương Tử Nha. Khương Tử Nha lập lại chiêu cũ, lại lần nữa đem đánh ngã trên mặt đất. Mục Trá bảo kiếm trong tay nô câu lập tức một vệt, lại là một đạo vong hồn bên trên phong thần bảng. Cửu Long đảo bốn thánh chỉ còn lại có một vị Dương Sâm, chỗ nào là Na Cha đối thủ, hỏa tiêm thương đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, thân tử đạo tiêu. Chương 1181, Ma Gia tứ tướng hiển uy. Chương 1181, Ma Gia tứ tướng hiển uy. Bốn thánh vô cớ muốn đi tiên, trận hắn dị thuật làm điên cùng sóc, tây đến có phần phong thần khách, bác phạt mới biết chính quả tiên. Mấy phần hùng tài tiêu nơi đây, vô biên ác nghiệt tạo lỗi lầm cũ, tuyết phi bảy tháng băng ngàn thước, càng phí khốn khổ mất cửu tuyển. Đáng thương Cửu Long đảo bốn thánh tu hành vào năm, chỉ vì không tu đạo đức, không tích công đức, một lòng nghiên cứu thần thông, tu luyện thuật pháp, để đó huyền môn đại đạo không đi, mà lại tu luyện một chút bảng môn tà đạo chi thuật, trung bi là sát khí cuốn thân, che đậy đạo tâm, không nghe Bích Du cùng Thông Thiên giáo chủ chi ngôn, đóng chặt sân môn, yên tĩnh tụng hoàng đỉnh, cuối cùng bị kiếp nạn này, thân tử đạo tiêu, chân linh bên trên phong thần bảng, ngày sau tránh không được muốn. Làm châu làm ngựa, là thiên đình hiệu lực, không còn có cái gì tự do có thể nói. Lại nói Khương Tử Nha đem Trương Quế Phương dư bộ toàn bộ sau khi đánh bại, lại có Lô Hùng đám người trước đến chính phạt, chưa từng nhắc lên cái gì gợn sóng, liền bị Khương Tử Nha đóng băng Tây Kỳ, đem đánh bại, Lô Hùng, Phí Trọng, Vưu Hồn bị chém giết, Lô Hùng tàn binh bại tốt đi vào quan, trốn về Triều Ca. Văn Thái Sư tại phủ, nhìn các nơi báo chí, như Tam Sơn quan Đặng Cửu công báo đại bại Nam Bá Hầu. Lại nghe nói Tị Thủy quan Hàn Bình báo chí đã đến, ra lệnh cho thủ hạ trình lên, mở ra xem xét, Văn Trọng dậm chân nói: "Không ngờ Tây Kỳ Khương thượng, bực này hung ác, giết chết Trương Quế Phương, lại bắt Lô Hùng, hiệu lệnh Kỳ Sơn, trắng trận hung hăng ngang ngược. Ta muốn thân trình, ngại phía đông nam hai chỗ, chưa ngừng chiến tranh, không dám thành hàng, có thể làm gì?" Văn Trọng thấy mọi người trầm mặc, đành phải lại lần nữa nhìn hướng môn nhân Cát Lập, hỏi xét nói: "Tây Kỳ binh phong đang thịnh, ta bây giờ còn có thể điều động người nào công phạt Tây Kỳ?" Cát Lập khẽ nhíu mày, trầm tư một lát, trong đầu hiện lên mấy người, tiến lên một bước, đối Văn Trọng trần thuật nói: "Thái sư, Tây Kỳ Khương thượng túc trí đam mưu, lại binh tinh đem dũng, Trương Quế Phương huống hồ thất bại, Cửu Long đảo bốn đạo người cũng không thể thủ thắng, có thể thấy được thế lớn khó chế, bây giờ có thể ra lệnh bài, mệnh giai mộng quan Ma Gia tứ tướng chinh phạt, mới có thể ngăn bước chân, tất có thể công thành." Thái sư Văn Trọng sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng hiện lên giai mộng quan tứ tướng tư liệu tin tức, không khỏi gật đầu, tay bước hầm râu, trầm giọng nói: "Không phải là bốn người này, không thể khắc cái này lại ác." Thái sư Văn Trọng liền truyền lệnh giai mộng quan tứ tướng, huynh đệ bốn người điểm tinh binh 10 vạn, ngay trong ngày khởi binh, một tiếng pháo nổ, đại đội nhân mã khởi hành. Trung trung điệp điệp, quân âm thanh đại trấn, hướng Tây Kỳ mà đi. Giai mộng quan Ma Gia tứ tướng, chính là huynh đệ bốn người, đều là hệ dị nhân bí dạy, kỳ thuật biến ảo, cực kỳ nan địch. Trường đặt tên Ma Lễ Thanh, dài 2 trượng 4 thước, mặt như sống cua, cần như dây đồng, dùng một cái dài, bộ chiến không có cưỡi, có bí dạy bảo kiếm, tên là Thanh Vân kiếm. Bên trên có ấn phủ, đổ ngôi giữa bốn chữ: Địa, Thủy, Hỏa, Phong, cái này gió chính là Hắc Phong, trong gió ngàn vạn quang mâu, như chính là gặp cái này gió, tứ chi trở thành một miệng. Nếu bàn về hỏa, trên không kim xà quay xoắn, khắp nơi trên đất một khối khói đen, khói che đậy người mắt, mạnh bức người, cũng không có che chắn. Còn có Ma Lễ Hồng, bí dạy một cây ô tên là Hôn Nguyên Tán. Ô đều là Minh Châu xuyên thành, có ngọc lục bảo, tổ mẫu bích, Dạ Minh Châu, Tích Trần Châu, Tinh Hòa Châu, Ích Thủy Châu, Tiêu Lạnh Châu, Cửu Khúc Châu, Định Ngăn Châu, Định Phong Châu. còn có chân châu xuyên thành vận chuyển càn khôn bốn chữ, cây dù này không dám chống đỡ, tạo ra lúc thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, đi một vòng càn khôn lắc lư. Còn có ma lễ hải, dùng một cái, trên lưng một mặt tỷ bà, bên trên có bốn đầu dây cung, cũng theo địa, thủy, hỏa, phong, kích thích dây cung âm thanh, phong hỏa đều tới, như thanh vân kiếm đồng dạng. Còn có ma lễ thọ, dùng hai cây roi, trong túi có một vật, hình như chuột bạch, tên là hoa hồ điêu. Thả lên trên không, hiện thân giống như bạch tượng, uy hiếp sinh phi cánh, an tận thế nhân. Giai mộng quan ma gia bốn huynh đệ trị quân rất nghiêm, cũng là chiến trường lao tướng, quân uy ngập trời, quả thực là dọa người. Tam quân hò hét, bên trên ngũ phương, đao như thu thủy toé hàn quang, như tê dại rừng sơ xuất thổ. Khai sơn phủ giống như thu nguyệt, hoa đâm kích báo đuôi bồng bền, roi chia cắt tả hữu, dài ngắn đao kiếm xây bảy rồng. Hát biến điệu chống lôi, thúc giục quân toàn đem, vang trận cái chiến tê, làm ra thu binh. Quải tử mã ngự cấp trại, mạ vàng nỏ chuẩn bị hướng doanh, trung quân ghi chép liêm câu canh giữ, trước sau doanh điêu đấu rõ ràng, gặp binh đều nhờ vào trong lồng ngực sách, dùng võ còn theo kỷ luật pháp đi. Có thể thấy được giai mộng quan tứ tướng bản lĩnh quá lớn. Lại nói ma gia tứ tướng nhân mã, sáng đi đêm ngừng, gặp xuyên qua phủ, vượt bèo leo núi, không phải là dừng một ngày, lại qua đảo Hoa Lĩnh, cuối cùng đến Tây Kỳ thành phía trước, ma lễ thanh truyền lệnh, an bên dưới đoàn doanh, đâm lớn trại, tam quân nã pháo cắm trại, uy danh quá lớn. Lại nói Khương Tử Nha từ đóng băng Tây Kỳ, quân uy rất thịnh, tướng sĩ anh hùng, thiên tâm hiệu quả thuận, bốn phương quy tâm, hào kiệt tụ tập. Khương Tử Nha chính bàn bạc quân tình, chợt thám ma báo vào tướng phủ, nói: "Ma gia tứ tướng, lãnh binh buộc lại Bắc môn." Khương Tử Nha tụ tướng lên điện, cùng bàn bạc lui binh kế sách. Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ đối giai mộng quan tứ tướng thật là hiểu rõ, bốn người nguyên bản tại dưới trướng hắn là cộng đồng chinh phạt Đông Hải chư hầu, cho nên giới thiệu ma gia bốn huynh đệ tình huống, để mọi người vì thế mà kinh ngạc. Bất luận mọi người như thế nào đàm phán, không thấy tứ tướng cũng không tốt kết luận, đành phải gặp chiêu pha chiêu. Hôm sau, hai phe truyền lệnh bảy ngũ phương hảo làm điểm chư trường học, xếp đội ngũ trước thành hội chiến, song phương trước trận đối thoại đều là trung tâm làm chủ hạng người, tự nhiên lời không hợp ý không hơn nửa câu. Một tràng đại trận như vậy kéo ra, mười phần mãnh liệt, đầy trời sắc khí, khắp nơi trên đất chính nói, trận này bên trên ba quân uy vũ, trận kia bên trên chiến tướng hiên ngang. Nam cung Trạm tướng đao, giống như nửa đầm thu thủy, ma lễ thanh đầu hổ, giống như một đoạn hàn thủy. Tân giáp đại phủ, như hạo nguyệt quang huy, ma lễ hồng hoa kích, dường như kim tiền báo đôi. Na cha nổi giận run dậy tinh thần, ma lễ hải sinh giận lộ ra võ nghệ, võ cắt dài siêu siêu, mưa nặng hạt rượu tàn hoa, ma lễ thọ hai roi lâm liệt, băng sơn phi mạch tuyết. Tứ thiên vương trung tâm tá thành thang, chúng chiến tướng đỏ can đảm đỡ thánh chủ, hai quân sĩ chiêng chống nhiều lần đập, bốn trạm canh gác bên trong tam quân hò hét. Từ thần đến năm, chỉ giết đến mặt trời không ánh sáng, chưa mặt nói rõ lần đầu, chỉ một thoáng thiên hôn địa ám. Na cha chiến lại ma lễ hải, kéo dài khoảng cách, tiện tay lấy ra càn khôn quyển, lấy ra trí bảo, muốn đánh ma lễ hải. Ma lễ hải thấy thế, vội vàng nhảy ra ngoài trận, đem hôn nguyên chân châu âu tạo ra nhoáng một cái, trước thu na cha càn khôn quyển đi. Kim trá gặp thu minh đệ chi bảo, bận rộn dùng độn long thùng, lại bị bắt đi. Khương Tử Nha gặp sự kinh hãi, đem đả thần tiên dùng tại bên trong trống không, roi này chỉ đánh thần đả không được tiên, càng đánh không được người. Tứ thiên vương chính là thả trong môn người, không nhận đả thần tiên khắc chế, bởi vậy đả thần tiên cũng bị hôn nguyên tán thu đi rồi. Ma lễ thanh cùng Nam cung Thích chiến thành một đoàn, dây dưa nửa ngày, nhảy ra trận đến, đem thanh vân kiếm nhoáng một cái, lui tới ba lần, hát phong cuốn lên, ngàn vạn quang mâu, một tiếng vang rội. Hát phong cuốn lên khó chịu nhất, trăm vạn hùng binh tận mang thương, bảo vật này anh phong thật bén hại, đồng quân sắt đem cũng bị tổn thương. Ma lễ hồng cũng đem hôn nguyên châu âu tạo ra, liền chuyển ba bốn lần, gang tấp ở giữa hắc ám vũ trụ, sụp đổ căn khôn. Chỉ thấy mạnh khói khói đen, hỏa phát vô tình, kim xà khuấy động, giữa không trung ánh lửa bay vút lên đầy đất. Vạn đạo kim xà trong lửa lăn, đen phủ thân mệnh có tổn, Tử Nha đạo thuật hoàn toàn không có dùng, hôm nay Tây Kỳ đánh bại hết chạy. Chương 1182, Hoàng Long giải nạn, Dương Tiễn rời núi. Chương 1182, Hoàng Long giải nạn, Dương Tiễn rời núi. Ma lễ hải kích thích địa thủy hỏa phong tỷ bà. Ma lễ thọ đem hoa hồ điêu thả ra, tại bên trong trống không hiện hình, như bạch tượng một cái, tùy ý ăn thịt người, dương nhanh múa bước, phong hỏa vô tình. Tây Kỳ chúng tướng bị cái này bại một lần, tam quân tận chịu ương. Khương Tử Nha gặp hắc phong cuốn lên, liệt hỏa bay tới, nhân mã đại loạn, chỉ có thể rút lui. Ma gia tứ tướng huy động nhân mã, xông về phía trước giết. Đáng thương tam quân kêu khổ, chiến tướng đều là tổn thương. Ma gia tứ tướng một trận chiến, tổn hại xung quanh binh một vạn có dư, chiến tướng tổn hại 9 nhân viên, mang thương người 8-9 phần 10. Khương Tử Nha có tứ bất tượng, cũng có thể thoát thân. Kim, một nhị trá thổ độn trốn về. Na cha đạp phong hỏa luân đi nha. Long tu hổ mượn trong nước chạy trốn. Chúng tướng không có thuật, làm sao có thể đến thoát? Khương Tử Nha bại vào thành, vào tướng phủ, kế điểm chúng tướng, tổn thương hơn phân nửa. Người chết trận 9 tên, bị ma gia tứ tướng giết chết văn vương 6 vị điện hạ, 3 tên phó tướng. Khương Tử Nha đau buồn không thôi. Lại nói ma gia tứ tướng, thu binh trưởng đắc thắng chống về doanh, tam quân nô nước tấp nập. Ngày kế tiếp tiến binh vây thành, ồn ào đại trấn, giết tới dưới thành, Khương Tử Nha bận rộn linh kim, một nhị trá, long tu hổ, na cha, hoàng phi hổ chưa từng mang thương người, lên thành thiết lập bụi bình thạch pháo, hỏa tiễn hỏa cung, ngạnh nỏ dài, ngàn phương trông coi ngự, ngày đêm phòng bị. Ma gia tứ tướng gặp 4 môn tiền đánh, 3 ngày không dưới, phản tổn chết quân tốt. Rơi vào đường cùng, ma gia tứ tướng đành phải bây giờ thu binh, tiên tâm cố thành, chưa phát giác vây lại 2 tháng, cái này mới xuất ruột. 4 người dẫn đầu 10 vạn đại quân, công phạt Tây Kỳ, bây giờ gần tới 2-3 tháng, chưa thể phá địch, 10 vạn chúng, ngày phí thuế ruộng rất nhiều, lại lo lắng triều ca phương diện trách móc, không còn mặt mũi, cho nên bốn người lòng sinh ngoan độc kế sách, muốn ngày mai đem dị bảo toàn bộ lấy ra, toàn lực thôi động pháp bảo, đem Tây Kỳ thành trực tiếp phá, cũng không lo được sẽ hay không tạo thành toàn thành bách tính chết mất. Khương Tử Nha ngay tại tướng phủ bên trong cùng Hoàng Phi Hổ bàn bạc chiến sự, đột nhiên mãnh liệt gió lớn làm, đem bảo đạo cán giảm 12 đoạn. Khương Tử Nha kinh hãi, bận rộn đốt hương đem tiền bạc lục soát cầu bắt quái, chỉ dọa đến mặt như màu đất, lập tức tắm rửa bao con động, thắp hương nhìn Côn Luân hạ bái. Nguyên Thủy Thiên Tôn Nguyên Thủy khẽ động, trong lòng sáng tỏ thiên cơ, biết Tây Kỳ gặp nạn, liền muốn xuất thủ tương trợ. Nhị Long Sơn, Ma Cô Động, Hoàng Long Chân Nhân ngồi ngay ngắn trời xanh bích ngọc vân sàng, nhắm mắt lĩnh hội đại đạo, thật lâu chưa từng tỉnh lại, bây giờ nhưng là chậm rãi mở ra hai mắt, thế giới chôn bụi, sinh cơ tận tuyệt, vô tận sắc cơ, chôn sâu trong mắt, Hoàng Long Chân Nhân mắt sáng như đuốc, nhìn thoáng qua Tây Kỳ thành, vừa nhìn về phía núi Côn Luân ngọc hư cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù bây giờ cảnh giới đạo hạnh đều là không so được Hoàng Long Chân Nhân, thế nhưng dù sao cũng là chí tôn đến đắc thánh nhân, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tự nhiên cảm nhận được Hoàng Long Chân Nhân nhìn chăm chú, thánh mắt mở ra, nhìn hướng ái đồ, sư đồ hai người, ngăn cách hư không trao đổi một phen, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này mới coi như thôi, nhắm mắt dưỡng thần, lĩnh hội thiên đạo, không để ý tục sự. Bởi vì cái gọi là lão sư có việc, đệ tử gánh cực khổ, bực này việc nhỏ, chỗ nào cần Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, Hoàng Long Chân Nhân làm đệ tử, đương nhiên phải tương trợ một hai. Hôm sau, Ma Lễ Thanh đem Thanh Vân kiếm tế lên, Địa Thủy Hỏa Phong, Ma Lễ Hồng tế Hỗn Nguyên Chân Châu, Ma Lễ Hải kích thích tỷ bà, Ma Lễ Thọ tế lên Hoa Hồ Điêu. Chỉ thấy xung quanh mây đen vải hợp, lạnh sương mù mê trong không, vang như lôi minh, thế như núi đổ, nhanh như chớp trời sập, chợt còi còi sập. Tam quân gặp mà kinh hãi, từng cái hồn mê ý sợ. Huynh đệ bốn người, thi triển dị thuật, muốn thành lập đại công, ca khúc khải hoàn hồi chiều. Tây Kỳ đối mặt như vậy nguy cơ, nghìn cân treo sợi tóc, Thương Tử Nha thần sắc nghiêm nghị, trong lòng cũng là bồn chồn, mặc dù hắn đã đem Tây Kỳ sự tình bẩm báo Côn Luân, thế nhưng lúc này vẫn là không thấy động tĩnh, làm sao không lo lắng Tây Kỳ chúng sinh an nguy. Liên tại tứ bảo hành ngược, muốn đem Tây Kỳ công phá thời điểm, Hoàng Long Chân Nhân cuối cùng là có động tác, sắc mặt lạnh nhạt, đưa tay phải ra, ngón giữa cong, cùng ngón cái kết hợp lại, đối với thanh tịnh liền chỉ bên trong hồ nước nhẹ nhàng gảy một cái, một giọt hồ nước bay ra, ẩn vào hư không, xuất hiện ở Tây Kỳ thành trên không, hóa thành nhật nguyệt tinh tam quang, dẫn tới Chu Thiên Thái cổ tinh thần sáng rõ, tinh quang lớn rượu, vô tận tinh huy rơi xuống, hóa thành lồng ánh sáng, đem Tây Kỳ thành gắn vào trong đó, mặc cho ma gia bốn huynh đệ liều mạng thôi động dị bảo, vẫn như cũng không làm gì được Tây Kỳ thành mảy may, vì đó kinh hãi, cái này mới thu dị bảo về doanh thu binh. Bốn người vô pháp khả thi, một sách mặc triển, đành phải đem nhân mã gấp khốn Tây Kỳ. Bất chi bất giác, Tây Kỳ lại bị nhốt 2 tháng. Khương Tử Nha bị nhốt, không cách nào lui binh. Ma gia tứ tướng anh dũng, cậy vào bà bối, làm sao có thể thủ thắng? Nguyên Thủy Thiên Tôn bế quan lĩnh hội thiên đạo, tự nhiên không để ý tới Khương Tử Nha, tốt tại còn có Xiển Giáo còn có Hoàng Long Chân Nhân tại. Hoàng Long Chân Nhân gặp Tây Kỳ lâm nguy thật lâu, cái này mới phất tay một đạo thanh quang bay ra, chạy thẳng tới Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà động mà đi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân muốn tại trong động thanh tu, thấy cái này chiếu, sẽ tại trong núi tu hành Huyền Công Dương Tiễn triệu đến, đối nó phân phó nói: "Ngươi Hoàng Long sư bá có mệnh, Tây Kỳ bị ma gia tứ tướng bức bách, khốn thủ trong thành đã thật lâu, mệnh ngươi tiến đến Tây Kỳ, giúp ngươi Khương Tử Nha sư thúc một chút sức lực, đem ma gia tứ tướng chém." Dương Tiễn nghe đến Hoàng Long Chân Nhân chi mệnh, tự nhiên không dám thất lễ, từ biệt tân sư, thân hình lóe lên, liền đi hướng Tây Kỳ. Tây Kỳ thành phía trước, Dương Tiễn cũng không vào thành bái kiến Khương Tử Nha, đi thẳng tới thành thang quân doanh phía trước, hướng ma gia tứ tướng kêu chiến. Ma gia tứ tướng nghe đến thám mã bẩm báo, cũng là chỉnh đốn quân mã, ra doanh xếp hàng. Tây Kỳ thành treo trên cao miễn chiến bài, thế nhưng vẫn như cũ có thám mã báo đáp. Khương Tử Nha mặc dù không biết Dương Tiễn thân phận, thế nhưng cũng biết tất nhiên là trước đến tương trợ đạo hữu, cũng là xếp hàng trị quân, mở cửa thành ra, là Dương Tiễn áp trận, Na Cha mấy người cũng theo sát tả hữu, để tránh sự tình có không ổn, cũng tốt che chở Khương Tử Nha về thành. Dương Tiễn thấy ma gia tứ tướng, 10 phần ngạo khí. Hắn chính là Đại La Kim Tiên cảnh giới đại năng, tu luyện lại là Xiển Giáo hộ giáo công pháp cựu truyền Huyền Công, càng có Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Hoàng Long Chân Nhân truyền thụ bí thuật thần thông, thủ đoạn rất nhiều, càng có cựu phẩm thanh tịnh đài sen hộ thân, tự nhiên không đem học được một chút bảng môn tà đạo chi thuật ma gia tứ tướng để ở trong mắt, tiện tay có thể phá. Ma gia tứ tướng không biết đối diện thanh niên oai hùng đạo giả là người phương nào, nhưng là thấy đối phương khí độ nghiêm cẩn, tam tài viên mãn, không dám kinh thường, cưỡi ngựa tiến lên, cùng Dương Tiễn giằng co, hỏi: "Người đến người nào? Không biết được chúng ta huynh đệ lợi hại không được?" Dương Tiễn nơi nào có thời gian cùng mấy người kia lãng phí thời gian, từ khi bước vào đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, hắn cựu chuyển Huyền Công nhật tiếng ngàn dặm, chính là cố gắng thời điểm, tu vi dần dần sâu, phóng nhãn nhìn, thấy đối phương bất quá là Kim Tiên đạo hạnh, một thân bảng môn tà đạo chi thuật, khí tức lộn xộn không chịu nổi, hắc khí sát khí của thân, không chịu nổi một kích, nơi nào sẽ đem đối phương bỏ vào trong mắt, mắt lộ ra vẻ khinh thường, trầm trọng nói: "Bần đạo chính là Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà động Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ đệ tử Dương Tiễn, phụ mệnh trước đến lấy các ngươi thủ cấp." Khương Tử Nha cùng Na Cha đám người đứng tại Dương Tiễn sau lưng không xa, nghe đến lời ấy, mới chợt hiểu ra, nguyên lai là Ngọc Đỉnh chân nhân đệ tử, Xiển Giáo đồng môn. Chương 1183, Dương Tiễn hiển thần uy. Chương 1183, Dương Tiễn hiển thần uy. So với Khương Tử Nha, Na Cha đối Dương Tiễn biết rõ càng nhiều hơn một chút, dù sao hắn lúc này thành tịnh lưu ly pháp thân, chính là dùng Dương Tiễn cựu phẩm thành tịnh bạch liên còn lại trắng ngó sen cùng lá sen luyện chế mà thành, từ Hoàng Long chân nhân nơi đó nghe qua Dương Tiễn thần thông, biết Hoàng Long chân nhân đối Dương Tiễn cực kỳ thưởng thức coi trọng, cái này làm sao không để Na Cha hiếu kỳ, không khỏi quan sát tỉ mỉ Dương Tiễn. Dương Tiễn thân cao 8 thước, hình thể thon dài, lưng eo thẳng tắp, ba búi tóc đen bị một chiếc chân gỗ kéo, đáp lên gồm nhiều mặt bên trên, ngũ quan anh tuấn, giống như đao khắc, góc cạnh rõ ràng, hai hàng lông mày sắc bén, giống như hai thanh bảo kiếm xuyên thẳng chân trời, nhuệ khí vô song, lông mày hạ hai mắt, trong mắt không gợn sóng, tựa như thanh đàm, trong suốt thấy đáy, không một tia tạp chất, sống mũi cao thẳng, đôi môi mảnh mỏng, có chút nhóc, lộ ra một tia cự người từ bên ngoài. 1.000 giảm cao lãnh, thần sắc rừng rừng, lạnh lùng cao ngạo, giống như thiết diện vô tư chấp pháp thiên thần, đại công vô tư. Có lẽ là Na Cha ánh mắt quá mức cực nóng, để Dương Tiễn có chút không dễ chịu, quay đầu nhìn thoáng qua Na Cha, từ trên người hắn chuyển đến mơ hồ cảm giác thân thiết, Dương Tiễn mày kiếm hơi nhăn lại, có chút không hiểu, hắn cùng Na Cha không hề quen biết, cũng không có minh đệ tại thế, nơi nào sẽ có thân thiết như vậy cảm giác, tinh tế cảm ứng, cảm giác này đúng là từ nguyên thần trong cựu phẩm thanh tịnh trên đài sen chuyển đến, cảm thấy bừng tỉnh, đối phương sợ là cùng Hoàng Long chân nhân có chút quan hệ. Có Hoàng Long chân nhân xem như liên hệ, Dương Tiễn tự nhiên sẽ không đối Na Cha thất lễ, trên khuôn mặt lạnh lẽo băng tuyết mới tan, khóe miệng tràn ra một tia nụ cười ôn hòa, đối với có chút ngây người Na Cha gật gật đầu, cái này mới quay đầu trở lại sọ, đối với Ma Gia Tứ Tướng nói: "Các ngươi sư huynh đệ có gì thủ đoạn thần thông, cứ việc thi triển, để tránh nói ta không cho các ngươi cơ hội, chết cũng không cam tâm." Ma Gia Tứ Tướng cũng là hạng người tầm cao khí ngạo, ngang dọc xa trường, không đâu địch nổi, chỗ nào chịu được Dương Tiễn như vậy miệng ai, lập tức giận dữ, ngọn lửa vô danh bốc lên, hướng về Dương Tiễn vây công mà đi. Bốn người vũ khí huy động, cương phong tàn phá bờ bãi, vô tận sát cơ gần tại quanh thân, phong mang sắc bén, tiết lộ khí tức đem mặt đất cắt ra đạo đạo khe rãnh, không thể khinh thường, cho dù là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới Na Cha cũng cần giữ vững tinh thần, toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản. Dương Tiễn đối mặt như vậy công kích mãnh liệt, nhưng là không chút hoang mang, trong tay xuất hiện một cây Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, cũng là thần binh một kiện, Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động Chí Bảo, Dương Tiễn tay phải huy động Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, võ nghệ tràn ra, xuất thần nhập hóa, đứng tại chỗ bất động, một tay đối địch, đem Ma Gia Tứ Tướng công kích từng cái hóa giải, vô cùng dễ dàng, không tốn sức chút nào. Mọi người ở đây đều là người biết hàng, võ nghệ tinh xảo, gặp cái này đều vì con ngươi co rụt lại, đối Dương Tiễn võ nghệ cảm nhận được khâm phục. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, Ma Gia Tứ Tướng thu liễm một cái lửa giận trong lòng, khôi phục tỉnh táo, bọn họ cũng là xa trường lão tướng, làm sao không biết giận mà mất trí, nhấc lên toàn bộ đề phòng cẩn thận, thôi động chiến mã, bốn người bao bọc vây quanh Dương Tiễn, vòng quanh Dương Tiễn không ngừng công kích, bên trên một chiêu vẫn là Ma Lễ Thanh cầm trong tay thanh phong bảo kiếm công ra, một giây sau, liền đổi thành ma lực đỏ căn thương đâm vào, thay phiên chuyển. Đổi, để người không kịp nhìn, người bình thường gặp phải loại này vây công, tất nhiên nhịn không được mấy chiêu, liền sẽ bị chém giết bỏ mình. Dương Tiễn nhưng là mày cũng không nhăn một cái, thần mục như điện, đem bốn người chiêu thức nhìn đến rõ rõ ràng ràng, trong tay thần bình Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, hoặc ngăn hoặc cản, đem tất cả chiêu thức từng cái hóa giải, võ nghệ dọa người, chiêu thức tinh xảo thuần thục, xuất thần nhập hóa, nhìn đến chúng tướng là như si như say, chưa hề nghĩ qua thế gian còn có kinh người như thế võ nghệ, trong lòng hướng đầy lòng kính trọng. Cho dù kiêu ngạo như Na Cha bực này kinh diễm hạng người, cũng không nhịn được cảm thấy không bằng, cam bái hạ phong. Cùng là xiển giáo đệ tử đại ba, Na Cha nhưng là biết, nhà mình võ nghệ tuyệt đối không phải Dương Tiễn 30 hợp địch, khó trách sẽ bị Hoàng Long sư bá coi trọng, ban cho một đóa cựu phẩm thanh tịnh đại sen. Dương Tiễn khí độ thông dong, khí định thần nhàn, một tay đối địch, một bước không động, Ma Gia Tứ Tướng dưới khố chiến mã thôi động càng thêm cấp bách, toàn thân mồ hôi, sắc mặt đỏ lên, sử dụng ra toàn thân võ nghệ, vẫn như cũ không làm gì được Dương Tiễn mảy may, ngược lại đem chính mình mệt mỏi không rõ, liếc nhau, thôi động dưới khố tọa kỵ, rút lui đi ra, một chữ liền mở, đối mặt với Dương Tiễn. Dương Tiễn cũng không đổi theo, chỉ là yên tĩnh ở tại chỗ, nhìn xem Ma Gia bốn huynh đệ chờ đợi đối phương ra chiêu, không có chút nào e ngại. Ma Gia Tứ Tướng sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt tràn đầy vẻ thận trọng, Ma Lễ Thanh chỉ hoãn một chút, điều tiết một cái hô hấp, khôi phục một chút thể lực, thế này mới đúng Dương Tiễn nói: "Các hạ võ nghệ thông thần, là chúng ta huynh đệ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, khiến người khâm phục, chúng ta cam bái hạ phòng, không phải địch thủ, bây giờ chỉ có thể vận dụng pháp bảo dị thú, mong rằng các hạ cẩn thận." Anh hùng nặng anh hùng, cho dù song phương đối địch, trận doanh khác biệt, y nguyên tâm nhung nhớ, Ma Gia Tứ Tướng nhắc nhở Dương Tiễn một câu, cái này mới buông tay buông chân, thi triển thần thông bản lĩnh. Ma Lễ Thanh thanh vân kiếm nhoáng một cái, lùi tới ba lần, hắc phong cuốn lên, ngàn vạn quang mâu, một tiếng vang rội. Hắc phong cuốn lên khó chịu nhất, trăm vạn hùng binh tận mang thương, bảo vật này anh phong thật bén hại, đồng quân sắt đem cũng bị tổn thương. Ma Lễ Hồng cũng đem Hỗn Nguyên Châu Âu tạo ra, liền chuyển 3-4 lần, găng tấp ở giữa hắc ám vũ trụ, sụp đổ cả côn. Chỉ thấy mạnh khói đen, hỏa phát vô tình, kim xà khuấy động, giữa không trung ánh lửa, bay vút lên đầy đất. Vạn đạo kim xà trong lửa lăn, đen phủ thân mệnh khó tổn. Ma Lễ Hải đem trên lưng tỷ bà lấy xuống, kích thích tỷ bà bên trên 4 cái dây đàn, địa phong thủy hỏa đều hiện, hướng về Dương Tiễn rơi đi, thiên địa một mảnh sát khí bao phủ, tuyệt không phải bình thường thủ đoạn, thần thông kinh thế, thiên địa một mảnh hỗn độn. Ma Lễ Thọ đem bên hông túi ra mở ra, thả ra tử kim hoa hồ điêu, hoa hồ điêu tại bên trong trống không hiện hình. Thân hình đột nhiên bị lớn, như bạch tượng một cái, thân hình mau lẹ, hướng về Dương Tiễn hướng, Dương Anh múa bước, miệng rộng mở ra, sắc bén răng cơ hướng về Dương Tiễn đầu tắt tới, thật là doan người. Na Cha chờ xiển giáo đệ tử đời ba, âm thầm đề phòng, trong tay nắm chặt vũ khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nếu như Dương Tiễn không địch lại, bọn họ cũng tốt cứu rút. Dương Tiễn nhìn trước mắt dọa người phong cảnh, cùng thái tất hiện, tóc dài hướng về sau bay lên, trường bào theo gió lắc lư, thét dài một tiếng, dưới chân cựu phẩm thanh tịnh bạch liên đài sen hiện ra, dưới chân khẽ động, lần thứ nhất động đậy thân thể, xông về hắc phòng, khói đen. Địa phong thủy hỏa cùng tử kim hoa hồ điêu, thân hình không ngừng biến lớn, trường trượng cao, pháp thiên tượng địa chi thuật, Dương Tiễn tu luyện cửu chuyển huyền công, có 72 loại biến hóa, vô tận diệu. Đạo, nhục thân thành thánh, ngày sau bị phong trong nguồn gốc rượu đạo chân quân, đối mặt thiên đỉnh cũng là nghe điều không nghe tuyến chủ, nơi nào sẽ e ngại trước mắt thần thông thuật pháp. Dương Tiễn dẫn đầu xông về Tử Kim Hoa Hồ Điêu, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao hung hăng bổ vào Hoa Hồ Điêu bên hông, răng rắc một tiếng xương sống lưng đứt gãy, Hoa Hồ Điêu phát ra một tiếng gào thét, một đao cắt đứt, liền bị Dương Tiễn chém, Ma Lệ Thọ kêu đau một tiếng, trong lòng bi thương không thôi. Chương 1184, Ma gia tứ tướng bỏ mình, Thái sư Văn Trọng Thân Trinh. Chương 1184, Ma gia tứ tướng bỏ mình, Thái sư Văn Trọng Thân Trinh. Dương Tiễn hai mắt bắn ra ba thước thần quang, dưới chân đài sen phát ra ánh 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 ngọc, đem Ma gia tứ tướng pháp bảo thần uy đem tại ngoài thân, bất luận là hắc phong quang mâu, vẫn là khói đen liệt diễm, địa phong thủy hỏa cũng không thể xâm nhập mảy may, không thể tổn thương Dương Tiễn gia lông. Dương Tiễn trực tiếp xuyên qua những này thần thông thuật pháp, giống như bên trên như chớp giật xuất hiện ở Ma gia tứ tướng trước mặt, thân hình đã về khôi phục bình thường người lớn nhỏ, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao quét ngang mà qua, bốn viên tốt đẹp đầu bay lên, máu tươi tại bên trong cái cổ phun ra, chừng cao bốn thước. Ma gia tứ tướng trên mặt còn mang theo một tia không dám tin thần sắc, trong miệng còn cảm thán nói: đao thật là nhanh, thua không an. Phanh một tiếng, bốn viên đầu lâu cái này mới rơi xuống đất, bốn đôi con mắt còn trợn lao đại, nhìn cách đó không xa Dương Tiễn. Dương Tiễn đem trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao chậm rãi thấp kém, từng giọt tươi đẹp dòng máu nhỏ tại trên mặt đất, mũi nhọn ánh sáng sắc bén, không dính bất luận cái gì huyết sắc, không hổ là Ngọc Tuyển Sơn thần binh, không phải tầm thường. Dương Tiễn nhìn xem trên mặt không có chút nào không cam lòng Ma gia tứ tướng, trong lòng thở dài một tiếng, thu hồi thần binh cùng đại sen, quay người hướng đi Tây Kỳ binh mã, ngồi đối diện tại tứ bất tượng bên trên Khương Tử Nha không người bái nói. Dương Tiễn gặp qua sư thúc, đệ tử phụng sư mệnh trước đến trước chướng hiệu lực, còn mời sư thúc không bỏ thu lưu. Khương Tử Nha vừa bận nhìn thấy Dương Tiễn thần uy, nào dám vô lễ, vội vàng hạ tọa kỵ, đem Dương Tiễn nâng lên, khách sáo nói: sư điệt thần uy vô lượng, để sư thúc mới thôi sợ hai tháng phục, có ngươi tương trợ Tây Kỳ, nhất định là như hổ thêm cánh, như thế nào ghét bỏ. Dương Tiễn lui ra, cùng Na Cha chờ xiển giáo đệ tử đợi ba làm lễ hàn huyên một phen, đứng ở Na Cha bên người, hai người cùng Hoàng Long chân nhân đều có chút quan hệ, càng là có chút nguồn gốc, tự nhiên so với người khác thân cận một chút, gặp một lần hợp ý, tính tình hợp nhau, không bao lâu liền xưng huynh đạo đệ. Ma gia tứ tướng tàn binh bại tướng đòi lại Tị Thủy Quan, theo đường báo tại Tị Thủy Quan Hàn Vinh. Hàn Vinh nghe báo kinh hãi nói: Khương thượng tại Tây Chu, dùng binh như vậy lợi hại. Hàn Vinh trong lòng sợ hãi, mười phần sốt ruột, không dám trì hoãn, đem tình huống tặc kẽ, cấp tốc đêm tối tấu lên triều ca. Văn Thái sư tại tướng phủ ngồi chơi, nghe đến Tị Thủy Quan Hàn Vinh cấp báo, Thái sư mở ra văn thư xem xét, gặp Ma gia tứ tướng tất cả đều sát hại, hiệu lệnh đầu tướng. Thái sư vô án giận dữ hô: ai ngờ tứ tướng anh hùng đều cũng mất mạng tại Tây Kỳ, Khương thượng có gì bản lĩnh như vậy làm nhục triều đình quân tướng? Văn Thái sư bên trong một mực mở ra, bạch quang bắn ra có xa hai thước gần, ngược lại là cùng Dương Tiễn có chút tương tự, đều là trời sinh tam mục, có thiên nhãn thần thông, khác biệt phàm nhân. Văn Trọng chỉ tức giận đến ba thi thần bạc khô, giận sôi lên. Tự nghĩ nói: thôi được, bây giờ phía đông nam hai chỗ dần dần đã ổn định, ngày mai thấy mặt vua, nhất định phải ta đích thân tiến về Tây Kỳ, mới có nắm chắc khắc địch. Ngày kế tiếp chầu mừng, Văn Trọng sắp xuất hiện gương tốt trương thượng đấu. Chủ vương nhìn xong nói: Thái sư muốn phạt Tây Kỳ, cô tự nhiên đồng ý. Chủ vương mệnh tả hữu nhanh tóc vàng biệt trắng mau, đến chuyên trinh phạt. Thái sư chọn ngày tốt, thế bảo đạo cờ, chủ vương đích thân tiệc tiễn đưa, đầy châm một ly, đưa cho Văn Thái sư. Thái sư tiếp rượu không người tiếp nhận, khuyên ta nói: lao thần lần này đi, nhất định khắc trừ bỏ phản tặc, thanh tĩnh một bên góc. Nguyện bệ hạ nói gì nghe nấy, chăm sự tình tưởng sát mà đi, vô sứ quân thần ngăn cách, trên dưới không thông. Lao thần nhiều nhất nhiều không quá nửa năm, ổn thỏa ca khúc khải hoàn còn hướng. Chủ vương nghe vậy đại hỉ, vui vẻ nói: Thái sư chuyến này, chấm tử không có gì lo lắng, đem tại triều ca, lặng chờ Thái sư tin lành. Chủ vương mệnh xếp vàng việt trắng mau, khiến Văn Thái sư khởi hành. Thái sư uống qua vài chén, chủ vương đích thân phủ Thái sư Văn Trọng ngồi cưới. Cái kia Hắc Kỳ Lân lâu dài chưa từng xuất chiến, hôm nay Thái sư Văn Trọng vừa muốn cưới lên, Hắc Kỳ Lân đột nhiên kinh hãi thét dài một tiếng, nhảy bật lên, đem Văn Trọng ngã xuống. Bách quan kinh hãi, nhộn nhịp tiến lên, đem Thái sư Văn Trọng sửa lại áo mũ lại muốn cưới lên Hắc Kỳ Lân. Bên dưới đại phu vương tiếp tiến lên tấu nói: Thái sư hôm nay xuất binh rơi cưới, thật là chẳng lành, còn mời đại vương lại điểm khác đem trinh phạt Tây Kỳ. Chủ vương mặc dù hoang đường, thế nhưng cũng biết Thái sư Văn Trọng chính là thành thang định hải thần châm, không thể có mất. Nghe vậy động tâm, thần sắc khó xử nhìn về phía Thái sư Văn Trọng, nhẹ giọng dò hỏi: Thái sư, ý của ngươi như nào? Thái sư Văn Trọng một tiếng chinh chiến, ngông nên kiên cường, chỗ nào chịu theo, phản bác. Đại phu lời ấy sai rồi. Nhân thần đem thân hứa quốc, mà quên nhà, lên ngựa vung mạnh binh, mà quên mệnh. Tướng quân ra trận, không chết mang thương, cái này lý thường, sao đủ là dị? Hôm nay bất quá là cái này cưới lâu dài chưa từng xuất chiến, chưa từng diễn thử, gân cốt không thể thư rồi với, cố hữu cái này mất. Đại phu hạnh chớ lại nói. Văn Trọng theo truyền lệnh điểm pháo xuất binh, Thái sư khôi phục bên trên cưới, lần này đi từ biệt, không biết năm nào quân thần có thể gặp lại lần nữa, chỉ rơi vào cái yên lặng anh linh mang máu về. Thái sư một điểm lòng son, ba năm chinh phạt đều là vì nước vì dân, dùng hết cơ mưu đỡ đế nghiệp, thượng thiên buông xuống voi không thể thành. Văn Thái sư nâng binh sĩ 30 vạn ra triều ca, lộ hoàng hà, binh đến thẳng chỉ huyện. Tổng binh quan Trương Khuê nên đón đến trước trướng hành lễ xong, Thái sư hỏi: hướng tây, cái kia một con đường gần. Trương Khuê một chút suy tư, liền trả lời: hướng Thanh Long Quan đi, thêm gần 200 dặm. Thái sư truyền lệnh xuống, đại quân hướng Thanh Long Quan bước đi. Nhân mã rời thẳng chỉ huyện, hướng Thanh Long Quan đến. Trên đường đi cờ pháp phối, thêu mang phiêu diêu, phi long chùm tua đỏ lấp lánh, phi phượng xương mù tím xoay quanh, phi hổ nhảy sắc khí, phi báo lấp mặt đất che trời. ngăn bài cuộn cuộn, đoạn kiếm huy huy, ngăn bài cuộn cuộn, quét vạn quân ngựa đủ, đoạn kiếm huy huy, phá ngàn trọng soi súng. Tam quân hò hét lay trời quan, ngũ sắc cờ giao động che chiếu ngày. Một tiếng trống vang, chư doanh anh dũng xính hùng uy, mấy nâng cái chiến tê, chúng tướng uy di theo đội ngũ. Bảo đạo bên dưới, thụy khí cái lồng khói, chữ vàng lệnh kỳ, lui tới xuyên qua. Có thể báo sự tình quải tử mã gần sát sừng hiệu, có thể công kích bắn liên thanh đê tập kích doanh trại địch. Chính là, bừng bừng sát khí lăng chính ai, mơ hồ hồng vân chiếu xanh rêu, mười dặm chỉ nghe qua giáp vang, một tòa binh núi đào được tới. Đợi đến đại quân đến Tây Kỳ thành phía trước, Thái sư Văn Trọng hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời, doanh an nam bắc, trận bày đồ vật, doanh an nam bắc phân long hổ, trận bày đồ vật theo một kim. Lũy làng tay bằng thêm sát khí, hổ lang uy dài lên chính nói, quải tử mã chỉnh tề, bảo đạo cuốn lên uy phong. Trước trận tiểu giáo khoác kim giáp, truyền binh sĩ treo gầm ấy, quan đi trước mãnh liệt như bi hổ, tá sĩ quan áp giống như bưu gấu. Định doanh pháo thiên băng địa liệt, thúc dục trận chống dường như lôi mình, vào ban ngày ra vào có pháp, đến tối muộn chuyển mũi tên càng. Chỉ vì thái sư cắm trại trại, quả đen không dám nhìn trên không. Đêm đó, Thái sư Văn Trọng sai người hướng Tây Kỳ đưa thư, ước định ngày mai trước trận gặp một lần. Khương Tử Nha mặc dù tại hướng bài hát làm qua một đoạn thời gian quan, đúng lúc gặp Thái sư Văn Trọng xuất chinh bình loạn, cho nên chưa từng gặp nhau. Dù chưa gặp nhau, Khương Tử Nha nhưng là đối Thái sư Văn Trọng vị này thành thang quốc chi của trụ, nghe tiếng đã lâu, thật là khâm phục, tự nhiên sẽ không tránh mà không thấy. Hôm sau, Khương Tử Nha đem ngũ phương đội ngũ điều ra, hai bên lớn nhỏ còn tướng, từng đôi chỉnh tề. Dương Tiễn, Na Cha, Kim Trá, Mộc Trá, Hàn Độc Long, Tiết Ác Hổ, Hoàng Thiên Hóa, Võ Cát Trở, thị vệ hai bên. Bảo đạo phía dưới, Khương Tử Nha cưới tứ bất tượng, dưới tay phải có Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ ngồi ngũ sắc thần như mà ra. Thái sư Văn Trọng cưới tại Hắc Kỳ Lân bên trên, tả hữu có Đặng, Tân, Trương, bốn tứ tướng theo sát, bốn nhân viên chiến tướng theo chấn cung phương hướng, thanh bảo thanh mã tận xuyên xanh, từng bước tầng tầng liệt ngựa binh, tay kéo ngăn bài người giống như hổ, đoạn kiếm dài như thiết thành. Chương 1185, Thái sư thần uy, chuyển bại thành thắng. Chương 1185, Thái sư thần uy, chuyển bại thành thắng. Thái sư mặt như vàng nhạt, năm tròm râu dài, tung bay sau đầu, tay cầm kim tiên, dị thường uy vũ. Có thước khen, cửu vân quán mây màu vàng quần quanh, dáng xa y hạc vũ vất vi, âm dương thao kết thúc. Hướng dày nên huyền cơ, tòa hạ kỳ lân như mực nhiễm, kim tiên đong đưa giống như quan huy, bãi bên trên thông thiên giáo bên dưới, trừ bỏ ba năm độn thi triển. Trong lồng ngực bao quát thiên địa, vận trụ vạn hộp châu ngọc, lòng son quan hồ ban ngày, trung trinh vạn năm tiên đề. Long phượng dưới đây tình, thái sư hành bình tự dị. Khương Tử Nha chủ động thôi động dưới khố tứ bất tượng, tiến lên mấy bước, không người đối thái sư Văn Trọng làm lễ, cùng kính nói: "Tây Kỳ Khương thượng, gặp qua thái sư, không thể toàn bộ lễ, còn mời thứ tội." Văn Trọng cũng là lần thứ nhất gặp Khương thượng, gặp hắn đã 80 có dư, tu vi bất quá nhân tiền, tóc đã hoa râm, hình thể có chút còng xuống, thế nhưng sắc mặt lại hồng nhuận, khí sắc rất tốt, mặt trắng không có điểm, bảo dưỡng rất tốt, một thân nho nhã, trí tuệ bất phàm, hai mắt sáng tỏ, lộ ra tuyệt quang, không thể coi thường. Hai người trước trận một phen trò chuyện cãi lại, chung quy là đều vì mình chủ, mặc dù đều đối với đối phương có chút khâm phục, nhưng cũng là không hài lòng. Văn Trọng cùng Khương Tử Nha trò chuyện xong xuôi, lại kêu Hoàng Phi Hổ đi ra trả lời, hai người chính là quen biết cũ, tương giao tâm đầu ý hợp, bây giờ nhưng là đối địch, để người thổn thức không thôi. Thái sư Văn Trọng trong lòng vô tư, thấy phản thần Hoàng Phi Hổ, cũng là đại công vô tư, đối tả hữu chiến tướng hỏi. Cái kia một thành viên quan tướng trước tiên đem phản thần cầm. Đặng Trung thôi động chiến mã, tiến lên một bước hét lớn. Mặt tướng nguyện đi. Đặng Trung thúc vào bụng ngựa, thôi động tọa kỵ, đến lấy Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ phóng túng ngũ sắc thần yêu, trong tay đúng ngay vào mặt trả lại, Trương Thiết Dùng cũng tới giúp Đặng Trung, Tây Kỳ trong doanh có thủ lĩnh Nam Cung trước đến tương trợ Hoàng Phi Hổ, ngăn cản địch tướng. Văn Thái sư cũng là không cam lòng người về sau, thúc giục Hắc Kỳ Lân, hướng về Khương Tử Nha công tới, thư hùng song rồi, thật là lợi hại, tế lên trên không, như có phong lôi chi thành, Tử Nha làm sao để được, thật khó chống đỡ. Bị Văn Thái sư tế lên hùng roi, bay tại trên không, roi này nguyên là hai con dao long, hóa thành song roi, theo âm dương phân nhị khí, cái kia roi dưới trên không nện, chính giữa Khương Tử Nha vài cánh tay. Khương Tử Nha kêu đau một tiếng, là điên rơi cưới. Văn Thái sư phương nổi lên lấy thủ cấp, Na Cha đạp một cái phong hỏa luân, trong tay hỏa tiêm thương đối với Thái sư Văn Trọng liền đã đâm tới. Văn Thái sư giơ lên trong tay thư roi ngăn cản, Khương Tử Nha bị tân giáp thừa cơ cứu trở về. Văn Trọng là từ Tiệt giáo thân truyền đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu, tư chất bất phàm, tu vi tinh thâm, mặc dù vẫn là Thái ất kim tiên cảnh giới, thế nhưng dù sao so Na Cha thời gian tu hành càng dài, thân kinh bách chiến, pháp lực hùng hồn, Văn Thái sư cùng Na Cha chiến 3 năm hiệp, lại nâng đánh roi Na Cha chưa từng phòng bị, cũng bị một roi đánh xuống phong hỏa luân tới. Sớm có Kim Trá vọt bước chạy đến, đem bảo kiếm chống chọi kim tiên, muốn cứu Na Cha, thái sư giận dữ, liên phát xong rồi, thư hùng không chừng, hoặc lên hoặc rơi, liền tay tiền, một nhị trá, lại đánh Hàn Độc Long, mọi người tất cả đều không địch lại. May mắn có Dương Tiễn ở bên chăm sóc, thấy được Văn Thái sư tốt rồi, đánh đến các vị sư đệ hoa rơi nước chảy, thôi động bạc hợp ngựa, bay đi xuất trận, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao liền âm. Văn Thái sư gặp Dương Tiễn tướng mạo không phải là tụ, cảm thấy thầm nghĩ, Tây Kỳ có những thứ này kỳ nhân, an đắc không phản. Văn Trọng giơ lên song roi nên chiến Dương Tiễn, mấy hợp bên trong, thế lên song roi, đánh thẳng bên trong Dương Tiễn trên đỉnh đầu, chỉ đánh đến tia lửa bắn ra, lấp lánh hư không, Dương Tiễn hoàn toàn không để ý tới, một như bình thường. Thái sư kinh hãi, hoảng sợ thở dài. Như thế dị nhân, thật là đạo đức chi sĩ, ta không thể vậy. Dương Tiễn vừa vặn cũng là có ý tiếp Văn Trọng mở roi, cảm nhận được trong đó uy lực, cũng là âm thầm lấy làm kỳ, đối Văn Trọng tu vi võ kỹ cảm thấy khâm phục, cái này mới lấy ra bản lĩnh thật sự, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao cơ múa, như cánh tay sai khiến, nặng nhẹ tự nhiên, chiêu thức tinh diệu, thuần thục tinh xảo, để Thái sư Văn Trọng mệt mỏi chống đỡ, liên tiếp lui về phía sau. Ân Thương chiến tướng Đào Vinh nên chiến bó cát, gặp chư tướng chưa phân thắng bại, bận rộn đem tập hợp gió lấy ra, lắc lắc mấy dao động, tức khắc đất đá bay mù trời, truyền bá thổ hất bụi, thiên hôn địa ám. Sao thấy tốt gió, chỉ đánh đến chúng quân như gió cuốn mây tản, vớt bỏ trống, tướng sĩ tận khôi mai giáp tà, chớ phân biệt bổ vận, thua trận. Có khen là chứng nhận, tức khắc thiên hôn địa ám, một hồi sương mù lên mây mê, mới nổi lên lúc cắt bụi đãng, lần về sau gạch đá nhộn nhịp. Cùng phong ảnh bên trong, ba quân tán loạn, mù sương bên trong, chiến tướng tâm bận rộn. Biết võ đao loạn dùng, có thể văn điên đảo bối rối, văn thái sư kim tiên long lấy đôi, đạp trung búa dịu giống như bánh xe, tân vòng cánh thịt thế gian hiếm, chương tiết truyền thiên hạ ít, Đào Vinh kỳ dị tập hợp gió. Đây là lôi bộ thần thi mãnh liệt, cây kỳ chúng tướng cắt chạy trốn, vứt bỏ qua ném cái chiêng ném đầy đất, thây ngã ngựa ngược lại không có thể được. Vì nước vong thân bị kiếm bổ, tận trung liều mạng định gặp tổn thương, văn thái sư tây kỳ đắc thắng, tây thiên quân trưởng chống về doanh. Mặc dù lần này đắc thắng mà về, thế nhưng Văn Trọng không hề mừng rỡ, hắn tự giác nếu như không phải Đào Vinh cổ động báo cát, hắn tất nhiên không thể ngăn cản Dương Tiễn thần uy bị bắt giữ, trong lòng lo lắng, lên xin giúp đỡ sư môn đạo hữu tâm tư, chỉ là bây giờ khí thế đang thịnh, không tiện mở miệng đối chúng tướng phân trần, chỉ có thể đè xuống tâm tư. Tây kỳ một phương thì là sĩ khí sa sút, bị Văn Trọng đám người đánh bại, làm cho Na Cha trở tầm cao khí ngạo xiển giáo đệ tử đời ba, lòng tin rất được đả kích, bọn họ vừa bắt đầu theo Khương Tử Nha chinh chiến, rất ít ăn xẹp, thường thường là không có gì bất lợi, bây giờ mọi người lại đánh không lại một cái văn thái sư, làm sao không để bọn họ lòng tin gặp khó khăn, thu hồi trên thân ngạo khí. Trong đám đệ tử, chỉ có Dương Tiễn thần sắc nhàn nhạt, nhắm mắt khổ tu không để ý tới ngoại giới hỗn loạn, vừa vặn một trận chiến, nếu như không phải Tây kỳ tướng sĩ trông cự không nổi Đạo Vinh tà gió, hắn nhất định có thể đem văn thái sư bắt giữ. Bây giờ mặc dù chưa thể kiến công, thế nhưng hắn cũng không nhục trí, hắn hiểu được đây đều là tục sự, chỉ có tu vi đạo hạnh mới là chân thực không giả. Hắn bây giờ cựu chuyển huyền công đã tu đến thứ 6 chuyển, chính là cố gắng thời điểm, nơi nào có những cái kia tạp niệm, không bằng tu luyện, cho dù tăng tiến một tia pháp lực cũng là hữu ích, cho dù không thể tăng tiến pháp lực, ôn cố mà chi thân, cũng có thể có chỗ đến. Na Cha nhìn xem ngồi ở vị trí đầu, nhắm mắt tu luyện Dương Tiễn, trong lòng âm thầm khâm phục, không hổ là đệ tử đời ba bên trong người thứ nhất, tư chất thanh tuyệt, lại chịu bình tĩnh lại, toàn lực khổ tu, khó trách bị Hoàng Long sư bá coi trọng. Khương Tử Nha dùng khỏe mắt liếc qua, bí ẩn liếc qua nhắm mắt khổ tu Dương Tiễn, trong lòng mười phần cực kỳ hâm mộ, hắn đời này vô vọng trường sinh, tự nhiên đối Dương Tiễn loại này chứng được trường sinh đạo quả, siêu thoát dòng sông vận mệnh đại la kim tiên mười phần hướng về, hắn mặc dù tu vi không cao, thế nhưng tầm mắt kiến thức đều vượt qua người ta một bậc, trí tuệ kinh người, thông qua hôm nay một trận chiến, hắn cũng đã minh bạch cái này Dương Tiễn chính là xiển giáo đệ tử đời thứ ba. Bên trong người thứ nhất, ngày sau tám thành chính là xiển giáo đạo thống người thừa kế, bây giờ đã có thể so với đệ tử đời hai tu vi đạo hạnh, tiền đồ bất khả hạn lượng. Khương Tử Nha mặc dù vừa bận kinh lịch đại bại, thế nhưng cũng không phải người thường, làm việc ngoài dự liệu, quyết định làm muộn tập kích doanh trại địch, chuyển bại thành thắng. Quả nhiên, Ân Thương đại doanh tiêu binh thất bại, đề phòng sơ suất, không ngờ đến Khương Tử Nha lớn mật như thế, bị Khương Tử Nha đám người tập kích doanh trại địch thành công, thậm chí liền Văn Trọng giao Long Kim Tiên bên trong thư roi đều bị đả thần tiên đánh gãy, thương quân đại bại, tổn thất nặng nề. Chương 1186, Văn Trọng mời người tương trợ, thân công báo đưa người lên bảng. Chương 1186, Văn Trọng mời người tương trợ, thân công báo đưa người lên bảng. Văn Thái sư binh bại kỳ ra, lui ra hơn 70 bên trong, vừa rồi thu nạp bại tàn nhân mã, kết xuống doanh trại, kiểm số tổn chết quân binh, hai bạn có dư. Thái sư Văn Trọng thăng ghi chép, một mặt vẻ buồn rầu, nhìn thoáng qua tọa hạ mọi người, thở dài nói, ta từ đem binh đến nay, chinh phạt nhiều năm, chưa chắc có áp chế sắc bén, hôm nay đến đây, lỡ dịp mất thời, rất là thống hận. Văn Trọng cảm thấy sầu lo, cương thượng nhiều mưu, dưới trướng lại có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, bản lĩnh thông thiên, từ nghĩa vô sách, muốn tại cái khác địa phương triệu tập của tướng, thế nhưng những này lao tướng đều có trấn thủ. Bây giờ thành thang không hề bình yên, khói lửa nổi lên bốn phía, không dám sơ suất. Thái sư Văn Trọng lòng son đỏ can đảm, hắn không thể lập tức ổn định Tây kỳ, mới có thể thông khoái, há trò chuyện bây giờ tiền cơ đã mất, binh bại bị nhục, chỉ gấp đến độ bên trong thần mục mở ra, bán ra một đạo bạch quang, tại thượng thủ thở dài thở ngắn, vô kế khả thi. Cát Lập thấy thế, đứng dậy, hướng về Văn Trọng đề nghị. Thái sư cũng là sư xuất danh môn, đạo hữu rất nhiều, không bằng tiến đến Tam Sơn Ngũ Nhạc, mời mấy vị đạo hữu, tất nhiên có thể đánh bại Tây kỳ, khải hoàn mà về. Văn Trọng nghe vậy trong lòng hơi động, thần mục chậm rãi khép kín, nhớ tới phía trước chính mình liền từ cái này tính toán, mặt lộ vẻ suy tư, khẽ gật đầu, nói: "Binh bại có nhiều việc, lão phu cũng là nhất thời quên đi việc này, các ngươi hảo hảo trông coi đại doanh, lão phu cái này liền tiến đến mời đạo hữu, 3 năm ngày liền về." Các tướng lĩnh mệnh, không còn có phía trước lạc quan vẻ tiêu ngạo, thương thượng binh bại tập kích doanh trại địch, can đảm cẩn trọng, nhu lược hơn người, chúng tướng cũng không dám lại khinh thường, mà cảm. Văn Trọng cưỡi lên hắc kỳ lân, vỗ một cái tọa kỵ đầu, chỉ một thoáng liền biến mất tại bên trong đại doanh, chớp mắt ngàn dặm bay qua, chu du thiên hạ, vừa mới nửa ngày công phu, liền đi tới Đông Hải Kim Ngao đảo, thánh nhân đạo tràng, Kim Ngao đảo thế trấn đại dương mênh mông, uy linh giao động biển, sóng chiều bạc núi cá vào huyện. Sóng lật cơn sóng tuyết thận chuyên, một hỏa phương góc cao tích thổ, đồ vật bờ sườn núi đứng thẳng nguy đỉnh, đan quái thạch, vách đá kỳ phong, đan bên trên thải phượng sông kêu, vách đá phía trước kỳ lân nằm một mình, ngọn núi lúc nghe cầm loan gáy, hang đá mỗi xem long ra vào. Trong rừng có thọ hiệu tiên hồ, trên cây có linh cầm huyền điệu, cỏ ngọc quái hoa không cảm ơn, thanh tùng thúy bách trường xuân. Đào tiên thường kết quả, tu trúc mỗi lưu mây, một đầu khe khe cây tử đằng dày, bốn phía nguồn gốc đê bao cỏ mới. Chính là, trăm sông sẽ trô kình thiên trụ, vạn kiếp không có rời đại địa căn. Thái sư đến Kim Ngao đảo, hạ hắc kỳ lân, khắp nơi nhìn một phen, các nơi động phủ đóng chặt, cũng không có một người, không biết hướng nơi đó đi, yên tĩnh. Văn thái sư thẩm âm nửa ngày, từ nghị không bằng hướng nơi khác đi thôi. Văn Trọng bên trên tọa kỵ, liền muốn đi hướng nơi khác. Văn Trọng đột nhiên nghe đến một tiếng la lên ở sau lưng truyền đến, không khỏi quay đầu nhìn lại, cũng là người quen biết cũ, chính là Hạm Chi Tiên. Đạo huynh đây là muốn đến nơi nào đi? Văn Trọng đội vàng hạ tọa kỵ, cùng Hạm Chi Tiên chắp tay làm lễ, nói: "Ta dẫn binh công phạt Tây Kỳ, gặp phải binh bại, hướng về trước đến tìm một hai đạo bằng hữu tương trợ, nhưng là thấy trên đảo các vị đạo hữu đều là đóng chặt độc phủ, ngồi im thư giãn bộ đoàn, tham gia rượu nội huyền, tiết tính tụng hoàng đỉnh cuốn một cái, không đành lòng cái dậy, đành phải tiến về địa phương khác nhìn xem." Hạm Chi Tiên nghe vậy nói: "Kim Ngao đảo các vị đạo hữu, đã sớm nghe ngươi sự tình, ngay tại Bạch Lộc đảo luyện chế trận đồ, ngày hôm trước thân công báo đến mời ta chờ hướng Tây Kỳ cùng nhau giúp ngươi. Ta bây giờ tại bên trong bắt quái lô luyện đến một vật, còn chưa công thành, nếu là xong, lập tức liền đến. Chúng đạo hữu hiện liền tại Bạch Lộc đảo, đạo huynh ngươi có thể nhanh đi." Văn Trọng nghe vậy đại hỉ, từ trước Hạm Chi Tiên, trực tiếp hướng Bạch Lộc đảo mà đi, thoáng chốc mà tới, chỉ thấy chúng đạo nhân hoặc mang một chiếc khăn, chín dương khăn, hoặc bôi ca kim văn, bích ngọc quán, hoặc kéo xong chảo búi tóc, hoặc đầu đà dạng trang phục, đều tại sườn núi phía trước nhàn thoại, ngồi tại một chỗ. Văn thái sư thấy được hô lớn: "Chư vị đạo hữu, thật dễ chịu vậy." Chúng đạo hữu gặp lại sau Văn thái sư, đều đứng dậy đón lấy, trong đó Tần Thiên Quân đứng tại mọi người trước người, đối với Văn Trọng cười nói: "Văn đạo huynh chinh phạt Tây Kỳ, ngày hôm trước thân công báo tới đây mời chúng ta giúp người, chúng ta tại cái này luyện chế 10 trận đồ, phương cho hết chuẩn bị. Với lúc đạo huynh giáng lâm, thật sự là ngàn vạn may mắn." Văn thái sư nghe đến lời ấy, mừng rỡ trong lòng, đầu lông mày dương lên, mở miệng hỏi: "Đạo hữu nói tới có thể là thập tuyệt trận?" Thập tuyệt trận chính là Kim Ngao đạo thập thiên quân bản lĩnh giữ nhà, chính là từ Thông Thiên giáo chủ giảng đạo bên trong nội được, uy lực vô tận, phân biệt là Thiên Tuyệt trận, Địa Liệt trận, Phong Hống trận, Hàn Băng trận, Kim Quang trận, Hóa Huyết trận, Liệt Diễm trận, Lạc Hồn trận, Hồng Thủy trận, Hồng Sa trận. Thập Tuyệt trận từ Kim Ngao đảo thập thiên quân cắt trông coi một trận, bảy trận người theo thứ tự là Tần Hoàn Thiên Quân, Triệu Giang Thiên Quân, Đồng Toàn Thiên Quân, Viên Giáp Thiên Quân, Kim Quang Thánh Mẫu, Tôn Lương Thiên Quân, Bạch Lễ Thiên Quân, Diêu Tân Thiên Quân, Vương Biến Thiên Quân, Trương Thiệu Thiên Quân. Tần Thiên Quân gật đầu, đối Văn Trọng nói: "Chính là Thập Tuyệt trận, cái này 10 trận đều có diệu dụng, ngày mai đến Tây Kỳ bày xuống, trong đó có vô cùng biến hóa, sát cơ kinh người, tự nhiên sẽ để Tây Kỳ mọi người biết chúng ta lợi hại." Kim Ngao đảo thập thiên quân vì luyện thành cái này thập tuyệt trận, không ít nhiễm nhân quả, không biết bao nhiêu vô tội sinh mệnh thành trong trận vong linh, sát khí kinh thiên, tự nhiên là trên bảng nổi tiếng người, bị sát khí che đậy đạo tâm thanh minh, không nghe Thông Thiên giáo chủ dạy bảo, đóng chặt sân môn, tiên tính tụng hoàng đỉnh, mà lại muốn ra dưới đảo núi, chủ động hướng đại kiếp bên trong mà đi, đáng đời bỏ mình. Lại nói thân công báo từ khi được Hoàng Long chân nhân điểm hóa, minh ngộ quá khứ đủ loại, đạo tâm thanh minh, sáng tỏ con đường, một lòng khổ tu, cảnh giới tăng nhiều, mặc dù còn chưa chứng được đại la kim tiên đạo quả, thế nhưng cũng là thái ất kim tiên viên mãn. Nhớ tới Hoàng Long chân nhân nhắc nhở, trước đến Kim Ngao đảo chọn lựa lên bằng người, dùng Hoàng Long chân nhân truyền lại vọng khí chi thuật, nhìn thấy thập thiên quân đỉnh đầu sát khí kinh người, nhân quả quấn quanh, sợ là trên bảng người hữu duyên. Thân công báo đích thật là ăn nói khéo léo, thập thiên quân tùy tiện bị hắn thuyết phục, quả nhiên là người hữu duyên, liền câu kia đạo hữu tạm dừng bước đều chưa từng nói ra miệng, thập thiên quân liền cũng muốn tiến về Tây Kỳ. Thân công báo thấy thế, cũng không tại lãng phí thời gian, tiếp tục tiến về mặt khác tiên sơn đạo phủ, tìm kiếm lên bằng người, thế phải hoàn thành Hoàng Long chân nhân pháp chỉ dụ lệnh. Văn thái sư liếc nhìn các vị đạo hữu một cái, tổng cộng 9 người, hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Vì sao chỉ có 9 vị đạo hữu, còn thiếu một vị đạo hữu?" Thần Thiên Quân nhìn về phía phương đông một hòn đảo, đối Văn Trọng nói: "Kim Quang Thánh Mẫu hướng Bạch Vân đảo đi, nàng kim quang trận, huyền diệu có khác biệt lớn, bởi vậy ít nàng một vị." Văn thái sư bừng tỉnh, lúc này mới hỏi: "Chư vị đạo hữu trận đồ, có thể từng luyện chế hoàn thiện?" Chúng đạo nhân liếc nhau, châm miệng một lời: "Đã hoàn thiện viên mãn, không bằng chúng ta đi trước một bước, tiến về Tây Kỳ, giúp Văn đạo huynh ổn định xu hướng suy tàn, Văn huynh lại chờ đợi ở đây Kim Quang Thánh Mẫu cùng đi, ý của ngươi như nào?" Văn Trọng thấy mọi người như vậy nhiệt tâm, tự nhiên sẽ không phản đối, gật đầu đồng ý các vị đạo hữu đề nghị, cảm ơn nói. Văn Trọng đến các vị đạo hữu nhã thích, Văn Trọng vô cùng cảm kích, các vị đạo hữu trước tạm đi một bước, ta cùng Kim Quang Thánh Mẫu sau đó liền đến. Chín đại thiên quân từ trước Văn thái sư, mượn thủy độn trước hướng Tây Kỳ mà đi, chuẩn bị một hồi Tây Kỳ mọi người. Chương 1187, thần thông vô lượng, Dương Tiễn Cường dò xét thập tuyệt trận. Chương 1187, thần thông vô lượng, Dương Tiễn Cường dò xét thập tuyệt trận. Văn thái sư ngồi tại sườn núi, dựa tung kháo thạch thoáng nghỉ ngơi một phen, hắn mấy ngày liền quan tâm chiến sự, tâm trạng mệt mỏi, lâu không nghỉ ngơi, nào nghĩ tới chưa kịp một lát, chỉ thấy hướng chính nam tới một người, ngồi tại 5 giờ báo ban câu trên thân, đầu đội đuôi ca kim quan, trên người mặc đỏ chót bát quái áo, thắt eo tơ lụa, chân đang mây dày, lưng một bao phục, treo hai cái bảo kiếm, như bay mây chớp, chớp mắt mà tới, dừng lại tọa kỵ, nhìn thấy Bạch Lộc trước động chỉ có một vị mặc áo bào đỏ, sinh ra ba con mắt, mặt vàng râu dài đạo giả, cũng là quen biết cũ Văn thái sư, chỉ là không thấy chín đại thiên quân, Kim Quang Thánh Mẫu đội vàng hạ tọa kỵ, đối Văn Trọng hỏi: "Văn huynh làm sao đến?" Hai người thi lễ chắp tay, hàn huyên xong xuôi, hỏi lần nữa: "Chín vị đạo hữu hướng đi nơi nào?" Văn thái sư thế này mới đúng Kim Quang Thánh Mẫu giải thích: "Bọn họ trước hướng Kỳ Sơn đi, lưu ta chờ đợi ở đây Thánh Mẫu đồng hành." Kim Quang Thánh Mẫu lúc này mới chợt hiểu, hai người cũng không chỉ hoãn thời gian, cùng lên tọa kỵ, lái bất bằng, hướng Kỳ Sơn mà đi, bất quá tức khắc liền đến vào hành dinh. Bạch Lộc đảo cách đó không xa một tòa trên hoang đảo, có một đạo người, dưới khố cơi báo đen, báo đen thân có dài 2 trượng, hai mắt hiện ra yếu ớt ánh sáng xanh lục, thoạt nhìn thật là hung ác. Đạo nhân một thân thanh chính tiên quang, xoa thiên tính sung hư, có đạo chân tu, ánh mắt trong vắt nhìn xem thập thiên quân rời Đông Hải đi hướng Tây Kỳ, khe khe thở dài, mắt lộ ra yếu ớt chi sắc. Đều là phong thần bảng bên trên có tên người, ngàn năm khổ tu hóa thành nước chảy, thật là đáng buồn. Người này chính là thân công báo, quả thực giống như đổi một người, một thân thanh khí thuần khiết, linh quang tràn đầy, thoát thai hoang cốt. Nếu như Khương Tử Nha đám người thấy, sợ là cũng không dám nhận. Thân công báo ngày đó rời Kim Ngao đảo, đi khắp Tam Sơn ngũ nhạc, hải ngoại chư đảo, đã thăm dò tiệt giáo vạn tiên nội tình, biết rồi người nào nhân quả quân thân, sát khí quấn quanh, cái này mới trở về nơi đây, chính là vì bảo đảm thập thiên quân tiến về Tây Kỳ. Thân công báo cuối cùng nhìn thoáng qua Bạch Lục đảo, khẽ lắc đầu, không biết tòa hòn đảo này ngày sau nhưng còn có chủ nhân có thể còn sống trở về. Tám thành là muốn thành nơi vô chủ chờ đợi vị kế tiếp có người hữu duyên. Thân công báo thu hồi ánh mắt, hồng quang bay qua, tiến đến khuyên bảo một vị người hữu duyên tiến đến lên bảng, nơi nào có thời gian rảnh rỗi lại lần nữa trì hoãn. Văn Thái sư khiến Đặng Trung tiền đội khởi binh, làm điểm nhân mã, một tiếng pháo nổ, trong đêm giết tới Tây Kỳ thành tới. Yên tâm hành dinh, tam quân trao lễ vật đính hôn doanh đại pháo, hò hét chuyển càng. Khương Tử Nha lúc đầu đang cùng mọi người bàn bạc lui binh kế sách, nghe được pháo vang thanh âm, trong lòng giật mình, lời nói: Văn Trọng trong đêm đến phạt, tất nhiên là mời viện binh, không thể khinh thường. Dương Tiễn cùng Na Cha các chư vị đệ tử khác biệt, đồng thời được đến Hoàng Long chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân dạy bảo, biết được rất nhiều hồng hoang bí ẩn, biết hồng hoang lớn không thể đo lường, ẩn giấu đi vô số đại thần thông giả, không dám tự đại, khiêm tốn cẩn thận. Đối Khương Tử Nha nói: Văn Trọng người này là sư tòng tiệt giáo thân truyền đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu, uy vọng cực cao, lần này trước đến, nhất định là mời tiệt giáo đồng môn trước đến tương trợ. Tiệt giáo đệ tử đông đảo vàng cao lẫn lộn, thế nhưng thần thông thuật pháp không yếu, phần lớn là một chút bảng môn tà đạo chi thuật, sát khí kinh người, còn cần cẩn thận. Khương Tử Nha nghe đến Dương Tiễn đáp lời, trong lòng nghi hoặc, không biết Dương Tiễn là như thế nào biết như vậy nhiều. Hắn thân là Tây Kỳ thừa tướng, xiển giáo đệ tử đời hai, cũng không biết Văn Trọng sư thừa tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu, thế nhưng lúc này không phải hỏi lời nói thời điểm, chỉ có thể đè xuống, cùng chúng tướng cùng nhau đi tới trên tường thành, tiến đến nhìn qua đến tận cùng. Khương Tử Nha cùng chúng tướng thấy được, thành thang trong doanh, mây đen thảm thảm, lạnh sương mù đồng bền, giết sạch lấp lánh, gió rít nhất thiết, lại có mười mấy nói hắc khí, hướng tại trời cao, đem tinh quang ngăn cản, bao phủ trùng quân trong trướng. Khương Tử Nha nhìn xong, kinh ngạc không thôi, không biết đối phương hư thực, nhưng cũng biết sợ là khó mà ứng đối, không dám nên địch, chư đệ cũng là yên lặng không nói, trong lòng sợ hãi. Chỉ có Dương Tiễn hai mắt thả ra thần quang, ánh mắt trong vắt, thật là uy nghiêm, thấy thành thang quân doanh bên trong có 10 tòa đại trận, chỉ là có trận đồ ngăn cản ánh mắt, nhìn không được đến tận cùng, không khỏi tay phải nâng lên, tại giữa lông mày một vệt thiên mục mở ra, một vệt thần quang bắn ra, bay thẳng thành thang quân doanh, phá vỡ trong thập tuyệt trận sát khí thủ hộ, cấp tốc nhìn lướt qua trận pháp hư thực, đem trong đó hung hiểm thu hết vào mắt, cái này mới thu hồi ánh mắt. Thành thang trung quân đại doanh bên trong, thập thiên quân đột nhiên mở ra hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía Tây Kỳ phương hướng, vừa vặn có người thế mà bằng vào thần thông phá vỡ thập tuyệt trận sát khí, tìm tòi hư thực, mặc dù không sợ, nhưng cũng kinh hãi thực lực đối phương, liếc nhau, cái này mới nhìn hướng về phía thượng thủ Văn Trọng hỏi: Tây Kỳ mọi người nhưng có người nào cần đặc biệt chú ý? Vừa vặn có người lại có thể một mình phá vỡ trận pháp sát khí, tìm tòi hư thực, thực lực quả nhiên bất phàm. Văn Trọng nghe vậy, trong đầu bên trong hiện lên một vị tuổi trẻ đạo giả thân ảnh, lấy lại tinh thần nói: Tây Kỳ tổng kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, thế nhưng chỉ có một người tu vi cao thâm, võ đạo thông thần, không thể coi thường, người này chính là Dương Tiễn, chính là Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh chân nhân đệ tử. Thập Thiên Quân nghe được lời ấy, trong lòng mơ hồ có cảm ứng, biết vừa vặn xông trận người chính là người này không thể nghi ngờ. Khương Tử Nha thấy Dương Tiễn tu thần thông, liền đội bằng hỏi: Có thể từng nhìn ra cái này trận pháp hư thực đến, có gì cần thiết phải chú ý? Dương Tiễn chậm rãi khép lại thiên mục, hắn vừa vặn lợi dụng thiên mục cùng Hoàng Long chân nhân truyền thụ thần thông, cái này mới có thể phá vỡ trận pháp sát khí, tìm tòi hư thực. Dương Tiễn trong lòng hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, thật lâu mới nhìn hướng về phía một bên Khương Tử Nha, bẩm báo nói: Sư thúc, đây không phải là một tòa trận pháp, mà là 10 tòa đại trận tạo thành thập tuyệt trận, đệ tử đã từng tại Hoàng Long sư bá nơi đó nghe qua thập tuyệt trận lợi hại. Cái này 10 trận lại theo tam tài số lượng chia làm thiên địa người 3 đại trận, trong đó chữ thiên trận từ thiên tuyệt trận, địa liệt trận, phong hống trận tạo thành, chữ địa trận từ hàn băng trận, kim băng trận, hóa huyết trận tạo thành, chữ nhân trận từ liệt diễm trận, lạc hồn trận, hồng thủy trận tạo thành. Mà hồng sa trận thì xem như tổng trận trấn thủ chuẩn bị. Chỉ có tại nghĩ cách công phá thiên địa người 3 tòa đại trận mới có thể mở ra hồng sa trận trận môn. Cái này 10 tòa đại trận sát khí trung thiên, có vô tận sát cơ, ngàn vạn hung hiểm giấu giếm trong trận, cho dù là đại la kim tiên rơi vào trong đó, bất động trận pháp bí ẩn, cũng tất nhiên thân tử đạo tiêu. Cái này trận pháp mặc dù không làm gì được đệ tử, thế nhưng đệ tử cũng bèn bèn chỉ có thể tự vệ mà thôi, sợ là phá không được trận này. Khương Tử Nha trong lòng hơi động, liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Tiễn, bây giờ toàn bộ xiển giáo bên trong, chỉ có hắn cùng thần công báo biết Hoàng Long chân nhân đã chứng được Hỗn Nguyên đại la kim tiên đạo quả, cùng thánh nhân đặt song song, chí tôn đến đắc, Dương Tiễn lại có thể được đến Hoàng Long chân nhân coi trọng, khó trách tu vi có khả năng vượt qua đệ tử đời hai, trở thành xiển giáo đệ tử đời ba người thứ nhất. Khương Tử Nha đem tâm trạng thu lại, dù sao binh lâm dưới thành thời khắc, dung không được nghĩ những thứ này sự tình, sắc mặt nặng nề, thập tuyệt trận như vậy hung hiểm, sợ là khó mà phá trận, trầm tư suy nghĩ, vẫn như cũ không cách nào, chỉ có thể cùng mọi người hạ tường thành, hồi phủ suy nghĩ đối sách. Chương 1188, Diêu Thiên Quân thi pháp hại Khương Thượng. Chương 1188, Diêu Thiên Quân thi pháp hại Khương Thượng. Lại nói Khương Tử Nha cùng chúng tướng lược trận về sau, cũng không có lương pháp, phá không được thập tuyệt trận, tự nhiên không muốn cùng thành thang đối chiến, treo trên cao miễn chiến bài, phòng thủ mà không chiến, để Văn Thái Sư sốt ruột không thôi, cùng Thập Thiên Quân cùng nhau bàn bạc, làm sao đem đối phó Tây Kỳ. Thập Tuyệt Trận thần thông vô lượng, thế nhưng Tây Kỳ một mực phòng thủ mà không chiến, chúng ta cũng không thể một mực chờ ở chỗ này, dù có ngàn vạn thần thông, cũng không thể kiến công, uổng phí thời gian. Diêu Thiên Quân nghe vậy trong lòng hơi động, nhớ tới chính mình tu luyện một môn thuật pháp, cười lớn một tiếng, nói với mọi người nói: "Chư vị đạo huynh, theo bần đạo xem ra đến, Tây Kỳ thành bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, Khương Tử Nha đạo hạnh nông cạn, sao trải qua Thập Tuyệt Trận lên? Chỉ cần tiểu đệ hơi thi tiểu thuật, đem Khương Tử Nha giết chết, trong quân vô chủ, Tây Kỳ tự nhiên tăng dã." Thường nói, rắn không đầu mà không được, quân vô chủ mà tự loạn cần gì phải chỉ là tới tương đối thắng bại ư? Văn Trọng nghe vậy đại hỉ, đứng dậy đối với Diêu Thiên Quân không người cúi đầu, cái này mới sắc mặt chỉnh trọng hỏi: "Đạo huynh nếu có kỳ công kỳ hảo, dùng thương thượng tự tử, lại không dương cung cầm mũi tên, không đến nỗi quân sĩ đồ thán, cái này thật ngàn bạn may mắn. Xin hỏi làm sao cách chữa? Đạo huynh cần ta chờ làm sao làm, còn mời phân phó." Diêu Thiên Quân kèm theo Văn Thái Sư bên hai, nhỏ giọng đem cần thiết đồ vật báo cho Văn Trọng, Văn Trọng liên tiếp gật đầu, vội vàng sai người tiến đến chuẩn bị. Chờ đợi tất cả chuẩn bị hoàn thiện, Diêu Thiên Quân vòng qua mọi người, sau đó vào Lạc Hồn trận bên trong. Trong trận có một đài đất bên trên sắp đặt hương án, trên đài đâm một cọng cỏ người, người rơm trên thân viết gương thượng danh tự, người rơm trên đầu điểm ba chén đèn dầu, dưới bàn chân điểm bảy chén đèn dầu, bên trên ba ngọn đèn tên là thuốc dục hồn đăng, hạ điểm bảy ngọn đèn tên là bát hồn đăng. Diêu Thiên Quân tóc dài cầm kiếm, bước cương nhập chú, tại trước sân khấu phát phủ. Đóng dấu, đối với trên không một ngày bái ba lần, xá ba bốn ngày, liền cầm răng bái bừa bãi, đứng ngồi không yên. Không nói Diêu Thiên Quân hành pháp, lại nói Tử Nha ngồi tại tướng phủ, cùng chư tướng bàn bạc phá trận kế sách, yên lặng không nói, nửa bậc mặt triển. Dương Tiễn tại xót xa, gặp Khương Tử Nha hoặc kinh hãi hoặc quái, vô sách vô mưu, dung mạo so phía trước khác nhau rất lớn, cảm thấy liền từ nghi hoặc, Khương sư thúc trí tuệ hơn người, tính tình tỉnh táo, cho dù bây giờ bị Thập Tuyệt Trận có nhiều, cũng tuyệt đối không đến mức như vậy hoa mắt ù tai điên đảo, chẳng lẽ bị người ám toán. Dương Tiễn nhớ tới Hoàng Long chân nhân đã từng nói, Tiệt giáo có chút đệ tử không tu đại đạo, giỏi về luyện pháp, tu một thân bảng môn tà đạo chi thuật, thật là âm tàn độc ác, am hiểu nhất chính là chú tính mạng người, phá người đạo hạnh, cho nên âm thầm nhất lên lòng cảnh giác, nghĩ đến tại quan sát mấy ngày. Lại qua 7-8 ngày, Diêu Thiên Quân ở trong trận, đem Khương Tử Nha bái đi một hồn hai phách. Khương Tử Nha tại tướng phủ, tâm phiền ý khô, tiến thôi không yên, mười phần không lanh lẹ, cả ngày không để ý tới quân tình, thường ngủ không tỉnh, chúng tướng môn đồ, chẳng hề giải là duyên cớ nào. Cũng có nghi vô sách kẻ phá trận, cũng có nghi suy nghĩ sâu xa yên tĩnh nhất người. Không nói tướng phủ mọi người ngờ vực vô căn cứ không đồng nhất. Lại qua 14 năm ngày, Diêu Thiên Quân đem Khương Tử Nha tinh hồn khí phách, lại bái đi một hồn hai phách. Khương Tử Nha tại phủ, thỉnh thoảng cơ ngủ, hơi thở như sấm. Lại nói Na Cha, Dương Tiễn cùng chúng đệ tử bàn bạc nói: "Bây giờ thành thang binh lâm dưới thành, trận bày lâu ngày, sư thúc toàn bộ không lấy quân tình làm trọng, chỉ là cơ ngủ, trong này nhất định có duyên cớ." Dương Tiễn cau mày, không ngừng bước đi qua đi lại, theo ta hôm nay quan sát sư thúc cách làm, ngơ ngơ ngắc ngác, nhật nguyệt điên đảo, mấy ngày liền như tại say mộng ở giữa, giống như cái này động tác, không giống lần trước. Hình như có người ám toán chi ý, không phải vậy sư thúc năng lực có thể biết ngũ hành chi thuật, thiện xem xét âm dương hỏa phúc cơ hội, sao có thể như vậy ngủ mê không tỉnh, đưa đại sự mà không để ý tới, trong đó nhất định có kỳ lạ. Mọi người thương nghị một phen, cùng nhau tiến đến thăm Khương Tử Nha, đúng lúc gặp Khương Tử Nha tỉnh lại, thấy mọi người tới chơi, hỏi rõ nguyên nhân, nhịn không được cười lên, lắc đầu liên tục nói: "Không cần lo lắng, ta không có gì, chỉ là lo lắng quá nặng, tất cả có chút tinh thần không tốt, các ngươi lại trở về đi." Mọi người gặp lúc này Khương Tử Nha hai mắt thanh minh, không có một tia ngây ngô chi sắc, cảm thấy nghi hoặc, thật chẳng lẽ chính là mình đám người suy nghĩ lung tung, sinh sự từ việc không đâu, suy nghĩ nhiều không được, chỉ có thể tạm thời ra tướng phủ. Chỉ có Dương Tiễn trong mày, pháp nhãn như nước, mơ hồ nhìn thấy Khương Tử Nha đỉnh đầu có một tia hắc khí quấn quanh, hình như có không rõ, nhưng lại không biết đến từ nơi nào, bất đắc dĩ chỉ có thể âm thầm chôn ở đáy lòng, cùng mọi người cùng nhau thối lui. Trong bất chi bất giác, cũng từng có đi nửa tháng có dư, Diêu Thiên Quân đem Khương Tử Nha tam hồn thất phách toàn bộ bãi đi, trong phủ thừa tướng tiếng khóc vang trời, Khương Tử Nha đã tắt thở, chết tại trong phủ, chúng tướng cùng đệ tử đều là giật mình không thôi, nhìn nhau mà khóc. Dương Tiễn tính tình trung trạng, tỉnh táo thông minh, cùng mọi người khác biệt, lên đến trước đến, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Khương Tử Nha ngực, chỉ thấy trong lòng còn nóng, bận rộn đối mọi người khuyên nhủ: "Không nên vội vã khóc, Khương sư thúc trước ngực còn nóng, có lẽ còn có biện pháp cứu tính mạng hắn." Lại dừng ở giường nằm. Lại nói Khương Tử Nha bỏ mình, một hồn một phách, phiêu phiêu đãng đãng, hiểu hiểu tối tăm, lại hướng phong thần đài mà đi. Thanh Phúc thần bách giám đang nhìn chú ý phong thần bảng, thấy được Khương Tử Nha hồn phách, giật nảy cả mình, hắn biết Khương Tử Nha thế thiên phong thần, không thể lên bảng, liền vội vàng đem Tử Nha hồn phách nhẹ nhàng đẩy ra phong thần đài. Khương Tử Nha hồn phách không chỗ có thể đi, một lòng không bên Cô Luân, hồn phách ra phong thần đài, theo gió phiêu phiêu đăng đẳng, như sợi thu bay vút lên, đi hướng núi Cô Luân. Vừa lúc có Nam Cực Tiên Ông, nhàn du chân núi, hái thuốc luyện đan, liếc thấy Khương Tử Nha hồn phách mịt mở mà đến, Nam Cực Tiên Ông kinh hãi nói: "Tử Nha chết như thế nào?" Nam Cực Tiên Ông thi pháp đem Khương Tử Nha hồn phách thu nạp, chứa ở trong hồ lô, bịt lại miệng hồ lô, cũng không lo được hái thuốc, cuốn quít bên trên núi Cô Luân ngọc hư cùng, muốn hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn bẩm báo. Xích Tinh Tử từ phong thần đài gặp bách giám, nghe nói Khương Tử Nha hồn phách sự tình, vội vàng đuổi theo. Vừa vặn đem Nam Cực Tiên Ông ngăn lại, đối Nam Cực Tiên Ông nói: "Bực này việc nhỏ, chỗ nào cần quấy rầy lão sư, sư đệ đem hồ lô cùng ta, ta tiến đến Tây Kỳ đi một lần, đem Tử Nha cứu trở về chính là." Nam Cực Tiên Ông gặp Xích Tinh Tử trong lòng đã có lập kế hoạch, liền đem hồ lô đưa ra Xích Tinh Tử. Xích Tinh Tử hoảng sợ ý gấp, mượn thổ độn rời Côn Luân, tức khắc đi tới Tây Kỳ, đến tướng phủ phía trước, Dương Tiễn vội vàng ra ngoài nghênh đón, khom mình hành lễ, hỏi: "Sư bá, hôm nay giá lâm, nghĩ là vì Khương sư thúc mà đến." Xích Tinh Tử pháp nhãn trên dưới dò xét Dương Tiễn, trong lòng giận mình, không nghĩ tới Dương Tiễn vị sư điệt này thế mà đã thành tựu đại La Kim Tiên đạo quả, so với chính mình tu vi cũng không kém mảy may, không dám vô lễ, đem Dương Tiễn nâng lên, vẻ mặt ôn hòa nói: "Sư điệt hà tất đi cái này đại lễ, chưa từng nghĩ ngươi bây giờ cũng là đại La Kim Tiên cảnh giới, Ngọc đỉnh sư đệ phúc khí lớn, thu đến đệ tử giỏi." Xích Tinh Tử trong lòng xác thực nghĩ, tiên đạo con đường tu hành, 10 phần hung hiểm, ngàn vạn kiếp nạn, cho nên có cái hảo đồ đệ, lẫn nhau nâng đỡ, cùng nhau tu hành, có thể nói đạo hữu, lẫn nhau dắt tay mới có thể đi càng xa, làm sao không để Xích Tinh Tử cảm thán. Chương 1189, Dương Tiễn phát thần uy, một mình chống đỡ thập tuyệt trận. Chương 1189, Dương Tiễn phát thần uy, một mình chống đỡ thập tuyệt trận. Xích Tinh Tử cùng Dương Tiễn làm lễ về sau, cái này mới bước vào tướng phủ, thấy qua Vũ Vương Cơ Phát cùng mọi người, cái này mới ngồi xuống, Dương Tiễn hỏi: "Không biết sư bá, muốn làm sao cứu giúp Khương sư thúc?" Xích Tinh Tử đã nhìn qua Khương Tử Nha thi thể, minh bạch sự tình trải qua, tự nhiên minh bạch đây là thành thang bên trong có người thi pháp ám hại Khương Tử Nha, chỉ cần đem hồn phách đoạt lại, liền có thể khiến Khương Tử Nha hoàn dương phục sinh, cho nên đem ngọn nguồn từng cái nói tỉ mỉ, nói cho mọi người, chỉ chờ tới lúc nửa đêm canh ba, đối phương lại lần nữa thi pháp, triệu hoán đem Khương Tử Nha bị Nam Cực Tiên Ông thu hồi một hồn một phách, liền có thể tiến đến cấp đoạn. Dương Tiễn nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua thành thang quân doanh bên trong trùng thiên sát khí, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, đối với Xích Tinh Tử nói: "Sư thúc, chuyến này hung hiểm, không như đệ cùng ngươi đồng hành làm sao? Cũng tốt có cái giúp đỡ." Xích Tinh Tử nghe vậy, nhìn thoáng qua mắt lộ ra lo lắng chi sắc Dương Tiễn, có chút trầm tư, gật gật đầu. Dương Tiễn tu vi đạo hạnh không thua kém hắn, tự nhiên có thể đồng hành. Những đệ tử khác thấy thế nhộn nhịp chờ lệnh đồng hành. Xích Tinh Tử quan sát một phen, phát hiện chỉ có Na Cha chính là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, những người khác bất quá cảnh giới Kim Tiên, chỗ nào có thể tiến đến xung trận? Sợ là rất là nguy hiểm, chỉ là lúc đầu chưa từng đồng ý bất chi bất giác đã đến ban đêm. Vào lúc canh ba, Xích Tinh Tử chỉnh đốn áo bào, đứng dậy ra khỏi thành, Dương Tiễn theo sau lưng, chỉ thấy trong thập tuyệt trận, hắc phong mê ngày, mây đen vải hợp, gió rít ào ào, lạnh sương mù đồng bền, có vô hạn quỷ khóc thần hảo, nhưng lại không có giới hạn. Xích Tinh Tử gặp một lần trận này, chợt cảm thấy đến vạn phần hung hiểm, 10 phần nguy hiểm, không dám kinh thường, lấy tay chỉ một cái, dưới bàn chân hiện ra hai đóa bạch liên hoa, là hộ thân căn bản, bước ra một bước, đạp ở hoa sen bên trên, nhẹ nhàng bay về phía trên không, chính là tiên gia diệu dụng. Đạo nhân dưới bàn chân bạch liên sinh, trên đỉnh tường cựu ngũ sắc có, chỉ vì thần tiên phạm sắc giới, là hồn trận bên trong đi ở tên. Xích Tinh Tử đứng tại trên không, gặp 10 trận hảo hảo hung ác, sát khí quan tại thiên linh giới, khói đen che đậy tại kỳ sơn. Dương Tiễn ngược lại là không có những thủ đoạn này, dưới chân dâng lên một đóa tường vân, kéo lấy thân thể của hắn, theo sát sau lưng Xích Tinh Tử, nhìn xuống thập tuyệt trận, không khỏi nhíu mày. Lạc hồn trận bên trong, Thiên Quân Diêu Tân tại nơi đó tóc dài cầm kiếm, bước cương đạp đấu tại lôi môn, lại gặp viết Khương Tử Nha tính danh người rơm trên đỉnh, một ngọn đèn dầu mơ màng thẳng thẳng, dưới bàn chân một chiếc đèn nửa diệt nửa sáng, Diêu Tân cầm trong tay lệnh bài một kích, cái kia đèn hướng tiếp theo diệt. Khương Tử Nha còn lại một hồn một phách tại bên trong hồ lô nhảy lên, may mắn miệng hồ lô đã bị bịt lại, trốn không thoát tới. Diêu Thiên Quân liền bài mười bái, đèn bất diệt. Đèn đuốc bất diệt, hồn phách không dứt, Diêu Tân chưa phát giác trong lòng nóng nổi, đem lệnh bài vỗ một cái, lớn tiếng la lên: "Hai hồn sáu phách đã tới, còn lại một hồn một phách, vì sao không về?" Xích Tinh Tử tại bên trong trống không, gặp Diêu Tân phương bái xuống, đem dưới bản chân hai hoa sen hướng tiếp theo rơi, liền muốn cướp trên đài người rơm. Diêu Tân vừa vặn đứng dậy, ngẩng đầu đã nhìn thấy có người rơi xuống Xích Tinh Tử. Diêu Tân giận dữ, hô: "Xích Tinh Tử nguyên lai là ngươi dở trò, hôm nay ngươi lại dám vào ta Lạc Hồn trận, cướp đoạt Khương thượng một phách." Diêu Thiên Quân vội vàng đem một cái hắc sa, hướng Xích Tinh Tử một đẩy, vô tận sát khí hướng về Xích Tinh Tử quấn quanh mà đi. Xích Tinh Tử kinh hãi, nguyên thần chỉ cảm thấy vô tận hung hiểm, không dám dây dưa, cuống quýt trốn tránh, chỉ vì đi đến quá gấp, dưới bàn chân hai đóa hoa sen đều không lo được, rơi vào trong trận, nhưng là vẫn chậm một bước, hắc sa hóa thành tu la ác quỷ, hướng về Xích Tinh Tử đuổi theo, trước mắt một đầu tu la ác quỷ đưa ra đen nhánh bàn tay, bắt lại Xích Tinh Tử. Mắt cá chân, Xích Tinh Tử lập tức cảm thấy vô tận hàn khí cuốn lên chính mình. Nguyên thần bên ngoài vô tận sát khí hướng về nguyên thần thôn vệ mà đến, Xích Tinh Tử thở dài một tiếng, mạng ta xong rồi. Dương Tiễn thấy thế, trên mặt mang kinh hãi, không nghĩ tới thập tuyệt trận như vậy hung hiểm, cho dù là Xích Tinh Tử cũng không thể bình yên thoát thân. Độn quang lóe lên, đại học năm thứ 5 hành độn quang chi pháp, liền thân công báo có khả năng học được, Hoàng Long chân nhân không phải keo kiệt người, tự nhiên cũng truyền thụ cho Dương Tiễn. Diêu Thiên Quân chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, còn chưa thấy rõ, Xích Tinh Tử liền đã biến mất tại bên trong lạc phách trận, trốn ra tìm đường sống, mặt khác trong trận Thiên Quân thấy thế, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Thiên tuyệt trận bên trong sinh khí một đạo thanh khí, không bàn mà hợp thiên địa nhân tam tải, che giấu hỗn độn cơ hội, chính là một đạo tiên thiên chi khí, hướng về Dương Tiễn cùng Xích Tinh Tử thân hình quấn quanh mà đi. Dương Tiễn thân hình lóe lên, thân thể chuyển hướng, gần như lao đạo này tiên thiên chi khí lách đi qua. Địa liệt trận bên trong một đạo lôi hỏa bắn ra, không bàn mà hợp ngũ hành chi thuật, uy lực vô tận, liền xem như có bách luyện tiên thể, cũng không chịu nổi như thế hung ác lôi hỏa. Dương Tiễn vừa vặn né tránh thiên tuyệt trận ngăn cản, chỗ nào còn kịp trốn tránh đạo này lôi hỏa, chỉ có thể đem Xích Tinh Tử bảo vệ, dùng sau lưng nhắm ngay lôi hỏa, vọt thẳng tới. Một tiếng ầm vang nổ vang, tất cả mọi người cho rằng Dương Tiễn tất nhiên khó thoát một kia, lại không nghĩ Dương Tiễn tinh tu cựu chuyển huyền công nhục thân thành thánh, cho dù là kim cương bất hoại thể cũng không sánh được hắn nhục thân, mặc dù sau lưng đạo bảo bị thiêu hủy, tung đến sau lưng đen kịt một màu. Nhưng là lông tóc không tổn hao gì. Xích Tinh Tử tại Dương Tiễn đem hắn bảo vệ thời điểm, liền âm thầm cảm động, gặp Dương Tiễn dùng nhục thân ngạnh kháng lôi hỏa, giận nảy cả mình, liền muốn đưa tay đem Dương Tiễn đẩy ra, không thể để vãn bối cứu chính mình mà chết, còn chưa kịp thực hiện, Dương Tiễn đã mang theo hắn xông phá lôi hỏa chặn đường, không khỏi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Tiễn, bực này nhục thân, cường độ đã thắng qua năm đó Vu tộc đại vu, gần với tổ vu chi thể. Hồng Thủy trận bên trong Vương Thiên Quân gặp Dương Tiễn thần uy, vội vàng chân đạp cương bộ, trong miệng niệm chú, lấy xuống bắt quái trên đài một cái hồ lô, đem hồ lô hướng tiếp theo ném, nghiêng ra đỏ nước, đại dương mênh mông bắt ngát, sóng nước bốc lên trên không, hóa thành biển cả, đem toàn bộ hư không gắn vào trong đó, đem Dương Tiễn cùng Xích Tinh Tử ngăn tại giữa không trung bên trong. Dương Tiễn biết thập tuyệt trận hung hiểm và phần, nếu như chỉ là hắn một người, bằng vào huyền công huyền diệu, có thể chậm chậm dây dưa, luôn có thể chạy thoát, bây giờ Xích Tinh Tử bị Diêu Thiên Quân lạc phách trận gây thương tích, hắn cần che chở vị sư bá này, chỉ hoan không được, chỉ có thể dùng hết tất cả bốn liếng, thân hình dừng lại, biến thành vạn trượng hoàng long, sử dụng ra 72 loại biến hóa chi thuật, hắn đã từng đến hoàng long chân nhân hiện tại thân vĩnh hằng đạo nhân. Coi trọng, ban thưởng một đạo tinh huyết, luyện vào huyền công biến hóa bên trong, có thể hóa thành hoàng long chân thân, đây đã là Dương Tiễn tối cường biến hóa chi thuật, vượt xa biến hóa khác. Vĩnh hằng đạo nhân đó là cảnh giới cỡ nào? Thân là hoàng long chân nhân hiện tại thân, hoàng long chân nhân vừa vặn đem hắn ngưng tụ thành hình, hắn liền một cái đem vận mệnh trưởng hà nuốt vào trong bụng, thần thông vô lượng, thiên hạ long tộc không ai bằng, cho dù là tổ long trùng sinh cũng không sánh được hắn. Long tộc vốn là am hiểu ngự thủy chi thuật, thiên hạ và thủy đều là ngăn không được lúc này biến hóa hoàng long Dương Tiễn. Một tiếng long ngâm hét dài, định trụ vạn trượng sóng lớn, thân hình tại bên trong vô tận đỏ nước hải dương thần tốc bay vút lên, trong chớp mắt không thấy thân hình. Chương 1190, Xích Tinh Tử nhận thức huyền công. Dương Nhị Lang nói nguyên nhân. Chương 1190, Xích Tinh Tử nhận thức huyền công. Dương Nhị Lang nói nguyên nhân. Mấy vị khác thiên quân không ngăn trở kịp nữa, trơ mắt nhìn Dương Tiễn đem Xích Tinh Tử cứu ra, âm thầm hút một hơi khí lạnh, không khỏi đối Dương Tiễn thủ đoạn thần thông cảm thấy kinh hãi. Bọn họ có thể là rõ ràng, Hồng Thủy trận bên trong nước chính là đoạt nhâm quý tinh, dấu thái ớt chi diệu, biến ảo khó lường, nếu là nước tràn ra một điểm, dính trên người, khoảnh khắc hóa thành máu loãng, tuy là thần tiên, không có thuật có thể trốn. Dương Tiễn cùng Xích Tinh Tử rời thành thang quân doanh, thân ảnh lóe lên đi tới một kỳ sơn một chỗ đất hoang bên trên, Dương Tiễn cẩn thận từng ly từng tí đem Xích Tinh Tử thả xuống, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, quan tâm hỏi: "Sư bá, thương thế làm sao?" Xích Tinh Tử sắc mặt tái nhợt, lồng ngực không ngừng chập trùng, hai mắt bên trong đều là hoảng hốt, thở dốc không chừng, nghe được Dương Tiễn hỏi thăm, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chằm chằm Dương Tiễn, kinh nghi bất định, chưa từng trả lời Dương Tiễn vấn đề, ngược lại do dự mà hỏi: "Ta nhìn thân thể ngươi cường hành, biến hóa vô tận, tu luyện có thể là ta huyền môn hộ giáo công pháp cựu chuyển huyền công." Xích Tinh Tử tại bên trong xiển giáo đứng hàng thập nhị kim tiên thứ hai, xếp hạng còn tại Hoàng Long chân nhân phía trước, nghe nhiều biết rộng, biết rất nhiều hồng hoang bí ẩn, đã từng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần giảng đạo bên trong, nghe đến cựu chuyển huyền công uy danh, âm thầm đem ghi vào trong lòng. Xích Tinh Tử bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, rõ ràng nhớ đến lúc ấy Nguyên Thủy Thiên Tôn còn từng cảm khái tam giáo đệ tử đời hai không một người có khả năng tu luyện cái này công, chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn đối thần sắc phản ứng có chút cổ quái, để Xích Tinh Tử có chút không hiểu, mười phần mê hoặc. Hắn làm sao biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn là liền nghĩ tới Hoàng Long chân nhân mặc dù chưa từng tu luyện cựu chuyển huyền công thế, nhưng hắn tự sáng tạo cựu chuyển thanh tịnh tạo hóa ngọc thân không chút thua kém, thậm chí càng thêm tinh diệu, mới sẽ như vậy. Dương Tiễn nghe vậy kinh hãi, hắn từ Ngọc đỉnh chân nhân nơi đó tập được cái này công về sau, liền từng nghe lão sư Ngọc đỉnh chân nhân nói qua, cựu chuyển huyền công chính là huyền môn đệ nhất công pháp, như không phải Hoàng Long chân nhân truyền thụ cái này công, liền Ngọc đỉnh chân nhân phía trước đều chưa từng nghe, không nghĩ tới Xích Tinh Tử thế mà biết cựu chuyển huyền công. Dương Tiễn nhìn thật sâu một cái vị sư bá này, Đại La Kim Tiên đạo hạnh, bây giờ của mình tu vi còn thắng qua đối phương một bậc, nếu như hai người đấu pháp, tất nhiên là chính mình chiến thắng, thế nhưng Dương Tiễn cũng không khỏi không bội phục đối phương, không hổ là đệ tử đời hai, nghe nhiều biết rộng, không biết thông hiểu bao nhiêu bí ẩn tri thức, hơn xa chính mình, đây đều là nội tình trí tuệ, so với pháp lực đạo hạnh càng hiếm thấy hơn, khẽ mỉm cười, cung kính nói: "Sư bá mắt sáng như đuốc, kiến thức bên bác, đệ tử tu luyện chính là cựu chuyển huyền công môn này huyền môn hộ giáo công pháp." Xích Tinh Tử mặc dù sớm có chắc chắn, thế nhưng chính thai nghe đến Dương Tiễn thừa nhận, vẫn là giật nảy cả mình, có chút kinh nghi bất định nhìn xem Dương Tiễn, tò mò hỏi: "Cựu truyền huyền công chính là huyền môn đệ nhất diệu pháp, điều kiện tu luyện hà khắc vô cùng, không có đại cơ duyên, đại trí tuệ không thể thành cựu, nhục thân thành thánh, biến hóa vô tận, tất cả thần thông tự mãn, không cần bên ngoài cầu, tam giáo không một người đến thánh nhân coi trọng, truyền thụ công pháp này, ngươi là từ chỗ nào học được như thế huyền công?" Xích Tinh Tử lúc này thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, nguyên thần loại trừ sát khí, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, vũ tâm hướng lên trên, ngồi xếp bằng, không lo được tiếp tục chữa thương, liền cấp thiết hỏi thăm Dương Tiễn. Dương Tiễn vẻ mặt cứng lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn mặc dù biết cựu chuyển huyền công vô cùng chân quý, nhưng cũng không nghĩ tới, tam giáo đệ tử thế mà không một người đến thánh nhân truyền thụ thử huyền công, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn chân quý, cảm thấy âm thầm cảm kích Hoàng Long chân nhân. Xích Tinh Tử gặp Dương Tiễn ngậm miệng không đáp, trên mặt có chút trầm xuống, cảm thấy không ngừng suy tư, đột nhiên nhớ tới phía trước Dương Tiễn biến hóa thành Hoàng Long chân thân, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, chắc chắn nói: "Có thể là Hoàng Long sư đệ truyền thụ cho ngươi cựu chuyển huyền công?" Dương Tiễn sững sờ, không nghĩ tới Xích Tinh Tử như vậy rất cao, thế mà mới đoán được Hoàng Long chân nhân, cũng không chống chế, yên lặng gật đầu. Hoàng Long chân nhân đã từng nói với hắn, không cần che giấu, hắn chỉ là không muốn là Hoàng Long chân nhân treo chọc đồng môn người đố kỵ, cho nên mới sẽ ngậm miệng không nói. Bây giờ Xích Tinh Tử đã đoán được đáp án, hắn cũng không có cần thiết giấu giếm. Xích Tinh Tử hít sâu một hơi, Hoàng Long Chân Nhân chính là xiển giáo đệ tử bên trong đặc thù nhất một vị, hắn mặc dù chính là Hoàng Long Chân Nhân sư mình, thế nhưng Hoàng Long Chân Nhân cũng không có bao nhiêu giao tình, năm đó từ hàng đạo nhân mấy người xa lánh Hoàng Long Chân Nhân lúc, hắn mặc dù cũng không có nhìn, nhưng lại cũng chưa từng mở miệng nói lời công đạo, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có Ngọc Đỉnh Chân Nhân mới giận mà phản bác, cuối cùng cũng bị từ hàng đạo nhân mấy người xa lánh, cô đơn chiếc bóng, thật là đáng thương. Xích Tinh Tử âm thầm suy nghĩ, bây giờ xem ra, chính là năm đó Ngọc Đỉnh sư đệ tiếp nhận tiện nhân, Dương Tiễn mới vào Hoàng Long sư đệ pháp nhãn, đến hắn nhìn chúng, truyền thụ cựu truyền huyền công một lòng tài bồi, mới làm cho Dương Tiễn thành tựu đại la kim tiên, đuổi kịp bọn họ sư minh đệ, thủ đoạn thần thông càng lớn chính mình một bậc. Dương Tiễn nhìn thoáng qua ánh mắt phức tạp Xích Tinh Tử, giải thích nói: Hoàng Long sư bá năm đó từng tại bên trong Tử Tiêu cung nghe đạo, từ Hồng Quân đạo tổ nghe đến cựu truyền huyền công được Hoàng Long sư bá không bỏ, truyền thụ cái này công, đệ tử vô cùng cảm kích. Xích Tinh Tử mặc dù tại lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn trong miệng biết được Hoàng Long chân nhân đã chạm đi ba thi, không ở chỗ này thứ thần tiên đại kiếp bên trong, nhưng là lần thứ nhất biết Hoàng Long chân nhân từng nghe nói Tử Tiêu cung, nếu biết rõ xiển giáo bên trong còn có một người đã từng nghe đạo Tử Tiêu cung, chính là bây giờ xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, khó trách Nhiên Đăng đạo nhân sẽ cùng từ hàng đạo nhân đám người cùng nhau xa lánh Hoàng Long sư đệ, sợ là lo lắng. Hoàng Long sư đệ uy hiếp đến địa vị của hắn, cũng khó trách Hoàng Long sư đệ có khả năng chạm đi ba thi, thành tựu chuẩn thánh tôn sư, không ở chỗ này kiếp bên trong. Xích Tinh Tử cùng Dương Tiễn nhìn nhau không nói gì, đợi đến Xích Tinh Tử hoàn toàn khôi phục thương thế, cái này mới cùng rời đi nơi đây, về tới Tây Kỳ thành tướng phủ. Mọi người thấy hai người an toàn trở về, vội vàng hỏi thăm có thể từng liền sẽ Khương Tử Nha hồn phách, hai người lắc đầu, nói thẳng thập tuyệt trận hung ác, bọn họ lực có thua, không thể kiến công. Xích Tinh Tử sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem Khương Tử Nha thi thể, biết chỉ hoãn không được, chậm rãi mở miệng nói: "Bây giờ, chỉ có thể bên trên núi Cô Luân, thông bẩm thánh nhân, mời lão sư chỉ điểm một hai. Chỉ là bây giờ lão sư ngay tại bế quan lĩnh hội thiên đạo, chúng ta đệ tử vô dụng, ngược lại là có chút đã quấy rầy." Dương Tiễn nghe lời ấy, ngược lại là trong lúc nhất thời có chút do dự, trầm ngâm một phen, lúc này mới lên tiếng nói: "Thánh nhân tổ sư lĩnh hội đại đạo, không tốt quấy rầy, không bằng do đệ tiến đến Nhị Long Sơn, mời Hoàng Long sư bá chỉ điểm một hai." Dương Tiễn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Xích Tinh Tử sắc mặt, hắn từng nghe lão sư Ngọc Đỉnh chân nhân nói qua, Hoàng Long sư bá tại xiển giáo thật là cao ngạo, cùng đồng môn sư minh đệ quan hệ đồng dạng, sợ Xích Tinh Tử chú ý, cho nên mới sẽ hỏi thăm. Xích Tinh Tử ngược lại là thần sắc như thường, trên mặt xuất hiện một tia vẻ xấu hổ, đối với Dương Tiễn gật đầu nói: "Đã như vậy, ta cùng ngươi cùng đi à, Hoàng Long sư đệ tu vi cao thâm, đạo hạnh có lượng, tất nhiên có pháp cứu trở về Tử Nha hồn phách." Chương 1191, Xích Tinh Tử tham hỏi Nhị Long Sơn. Chương 1191, Xích Tinh Tử tham hỏi Nhị Long Sơn. Nhị Long Sơn, từ tốt chứng đạo hôn nguyên đạo quả về sau, lúc đầu thường thường không có gì lạ, Nhị Long Sơn cũng là càng ngày càng khí tượng nghiêm ngặt, có biến hóa cực lớn, khí vận bốc lên, so với Hồng Quân đạo tổ năm đó Ngọc Kinh Sơn cũng không kém mảy may, kỳ hoa dị thảo, kỳ chân dị thú, đều bởi vì Hoàng Long chân nhân tọa trấn núi này mà được ích lợi không nhỏ. Đỉnh đỉnh tung bách tiếp mây xanh, vách đá gai chằng treo dã, cao trượng cao ngất phong linh tuấn, ngàn tầng nghiêm khắc nguy hiểm khe sườn núi sâu. Thương rêu bích lây trải âm thạch, cổ cối cao hoẹ kết đại lâm, rừng chỗ sâu chỗ nghe ồ ồ, thạch lôi tầng tầng gặp hồ đi. Khe bên trong dòng nước như tiêu chảy ngọc, bên đường hoa rơi giống như đắp kim, thế núi hiểm ác cách rời bước, mười bước hoàn toàn không có nửa bước bình. Hồ ly cháo hiệu thành đôi đi, giá thú huyền vượn đối nghịch ngâm, hoàng mai quen hạnh thật có thể ăn, kỳ hoa dị thảo không biết tên. Hào quang thủy khí bạc trượng, thất thải tường vân dày đặc, như mộng như ảo, để người mê mẩn. Xích Tinh Tử cùng Dương Tiễn hai người đi tại Nhị Long Sơn tĩnh mịch trên đường nhỏ. Xích Tinh Tử giật mình đánh giá hai bên đường hiện tượng lạ dị cảnh, pháp nhãn có chút mở ra, vọng khí chi thuật phát động, thẳng gặp một đạo trùng tiên chín màu khí vận xông thẳng tới chân trời. Xích Tinh Tử pháp nhãn nhìn lại, khí vận chi trụ có chút chấn động, một đạo chín màu chi khí đột nhiên thoát ly, hóa thành một đầu chín màu thần long, trường ngâm một tiếng, nội giận đùng đùng hướng về Xích Tinh Tử công tới. Đây là khí vận phản kích. Xích Tinh Tử giật nảy cả mình, hai mắt trừng lớn, căn bản phản ứng không kịp, chín màu thần long miệng lớn một trường, giữ tận lộ ra, sắc bén lớn răng đối với Xích Tinh Tử liền cắn. Xích Tinh Tử dọa đến sắc mặt tái nhợt, nguyên thần bị Nhị Long Sơn khí vận áp chế, căn bản là không cách nào vận hành, gắt gao bị phong tại bên trong nghe cung viên, mắt thấy là phải mất tại thần long miệng, ma cô động bên trong bay ra một đạo tràn đầy thanh tịnh hàm ý tiên quang, tản ra ánh ngọc, như chấm lúc nhanh, hóa thành một đạo phược long tác, đem chín màu thần long trực tiếp trói chặt, một trong các theo vùng, đem ném ra ngoài, lại lần nữa dung nhập đạo kia trùng tiên chín màu. Khí vận bên trong, Xích Tinh Tử pháp nhãn lập tức khép lại, rốt cuộc không nhìn thấy đạo kia trùng tiên chín màu khí vận, tựa như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Xích Tinh Tử cái trán thấm ra tầng tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh, lồng ngực kịch liệt chập trùng, tim đập nhảy lên kịch liệt, tiếng hít thở nặng nề vô cùng, tựa như là kéo động ống bể, để người không khỏi lo lắng Xích Tinh Tử tim phổi có hay không chịu được kịch liệt như thế nhịp tim cùng thở dốc. Dương Tiễn tu hành chính là nhục thân thành thánh chi pháp, vũ giác linh mẫn, đi theo Xích Tinh Tử sau lưng, đột nhiên nghe đến Xích Tinh Tử trên thân truyền đến kịch liệt tiếng tim đập cùng nặng nề tiếng hít thở, cực kỳ kinh ngạc. Lúc đầu ngay tại thưởng thức Nhị Long Sơn tịnh cảnh, ánh mắt nhìn về phía Xích Tinh Tử, chỉ thấy Xích Tinh Tử một mặt ảm đạm, tựa như bệnh nặng mới khỏi, hết sức yếu ớt, không khỏi vượt phía trước một hai bước, đưa tay đỡ Xích Tinh Tử cánh tay, mắt lộ ra vẻ ân cần, lo lắng hỏi: "Sư bá, ngươi đây là làm sao vậy? Làm sao tâm trạng hao phí khổng lồ như thế? Kém một chút liền đả thương căn cơ." Xích Tinh Tử chậm rãi bình phục một cái giật mình tâm trạng, hít sâu vài khẩu khí, đợi đến tim đập thông thả, cái này mới nghĩ mà sợ nói: ta không nghĩ tới Nhị Long Sơn khí vận như vậy cường thịnh, dùng vọng khí chi thuật quan sát, bị tức chuyển phản vệ, kém chút liền thân tử đạo tiêu, ngàn vạn năm khổ tu toàn bộ hóa thành chảy nước. Xích Tinh Tử nói tới chỗ này, sắc mặt không khỏi lại lần nữa chấp nhận, con người xích sao co vào, hiển nhiên là lòng còn sợ hãi, nghĩ đến nếu như vừa vặn không phải Hoàng Long sư đệ xuất thủ tương trợ, chính mình sợ là đã gặp nạn, vậy liền thành hồng hoang chê cười. Âm thầm hối hận, chính mình phạm vào sát giới, còn chưa ứng kiếp, cũng bởi vì không biết tự lượng sức mình dùng vọng khí chi thuật quan sát nhà mình sư đệ khí vận, liền bị khí vận phản phệ thân tử đạo tiêu. Sợ là muốn trở thành hồng hoang đến nay chết biệt khuất nhất tiên gia, đủ để tiếng xấu muôn đời. Nhị Lang Thần nghe vậy không khỏi im lặng, lật một cái liếc mắt, hắn mặc dù không biết Hoàng Long chân nhân tu vi cảnh giới làm sao, thế nhưng tâm trạng vô cùng nhạy cảm, mỗi lần bước vào Nhị Long Sơn bên trong, tâm trạng đều rất giống đè lên một tòa núi lớn, để hắn không dám hành động mù quáng, chưa hề dùng qua chính mình giữa lông mày thiên nhãn xem xét Nhị Long Sơn bí ẩn, mỗi lần chỉ cần vừa nghĩ như thế, trong lòng liền tựa như bị kín một tầng thật dày bóng tối, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Xích Tinh Tử cùng Nhị Lang Thần ở chỗ này, có chút nghỉ ngơi một phen. Xích Tinh Tử cái này mới khôi phục, đối với đỡ lấy Dương Tiễn của mình gật gật đầu, Dương Tiễn cái này mới bung ra dịu đỡ Xích Tinh Tử cánh tay, hai người tiếp tục hướng về Ma Cô Động đi đến. Hoàng Long chân nhân chậm rãi tại mở ra hai mắt, hai vệt thần quang bắn ra, nhìn về phía hướng về nơi đây mà đến hai người, khóe miệng tràn ra mỉm cười, thần quang dần dần thu hồi, biến thành hai viên điểm đen, giấu tại trong mắt, biến mất không thấy. Hoàng Long chân nhân bung lên ống tay áo, một đạo tiên quang bay ra, dưới tay xuất hiện hai tòa bồ đoàn, đây là 36 thiên cương chi thuật bên trong đệ nhất thần thông, Hòa Giải Tạo Hóa. Hòa Giải Thiên Địa Huyền Diệu Tạo Hóa, từ không sinh có. Luyện giả thành chân, chính là huyền môn đệ nhất huyền ảo thần thông thuật pháp, không có đại đạo đi, lại tu là, tuyệt không có khả năng thành tiểu phương pháp này, nhất là có thể thể hiện đạo gia tu hành chân lý. Hoàng Long chân nhân bởi vì đã biết được Xích Tinh Tử cùng Dương Tiễn đến tìm hiểu, cho nên đem ngoài động pháp trận rút lui, Xích Tinh Tử cùng Dương Tiễn hai người bước vào Ma Cô Động bên trong, lúc này Ma Cô Động cũng cùng phía trước Dương Tiễn thấy khác biệt, không tại chỉ là một cái sơn động độc phủ, không gian vô cùng to lớn, một hồ thanh tịnh bạch liên dáng rất hiểu điệu, thánh khiết cao quý, vô cùng diễm lệ. Xích Tinh Tử cùng Dương Tiễn nhìn thoáng qua, trong hồ tam quang thần thủy tản ra vô tận tinh huy, hóa thành một hồ tinh hà, thanh tịnh bạch liên hình như sinh tại ngân hà bên trong, hấp thu vô tận tinh quang, cỏ cây mùi thơm ngát chi khí bao phủ hư không, hít sâu một cái, liền để vừa vận tâm trạng tiêu hao rất lớn Xích Tinh Tử tinh thần chấn động, tâm trạng phấn chấn, lại không bất kỳ suy yếu cảm giác, tiên thiên kỳ chân, thần diệu vô song. Hoàng Long chân nhân nhìn về phía Xích Tinh Tử cùng Dương Tiễn, trên mặt mang theo một tia hiền lành chi sắc, khẽ cười nói: "Sư minh tới chơi, chưa từng biết nên, xin hãy tha lỗi." Hoàng Long chân nhân dù sao đã là Hỗn Nguyên Thiên Tôn, tự nhiên không có khả năng xuất động phủ đích thân nên đón Xích Tinh Tử, cho dù Xích Tinh Tử chính là Hoàng Long chân nhân sư minh, cũng chịu không được như vậy, không phải vậy tất nhiên khí vận hao tổn. Xích Tinh Tử mặc dù không biết nguyên do trong này, thế nhưng phía trước bị Nhị Long Sơn khí vận chỗ chấn, không dám vô lễ, không thèm để ý chút nào, đối với Hoàng Long chân nhân khách sáo nói: "Sư đệ nói quá lời, người ta là huynh đệ ở giữa, chỗ nào cần nói những này nghi thức xã giao." Hoàng Long chân nhân khẽ gật đầu, khẽ vươn tay cánh tay, chỉ vào bồ đoàn, đối với Xích Tinh Tử nói: "Sư minh không thấy lạ liền tốt, còn mời vào chỗ." Dương Tiễn đối với Hoàng Long chân nhân làm một đại lễ về sau, mới đi theo Xích Tinh Tử cùng nhau vào chỗ. Hắn đến Nhị Long Sơn số lần nhiều quá, cũng là không khách khí, biết vị này Hoàng Long sư bá cũng không thèm để ý những này mặt ngoài cung kính tục lễ, chính là một cái rộng rãi thông thấu người. Xích Tinh Tử hai người ngồi, thoáng trầm ngâm, Xích Tinh Tử cái này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Long chân nhân, mắt lộ ra vẻ chờ đợi, xin giúp đỡ nói: "Sư đệ, đạo hạnh tinh thâm, chính là tam giáo đệ tử bên trong duy nhất chẳng đi ba thi người, chuẩn thánh tôn sư, sư minh bây giờ gặp nan đề, đặc biệt cứu giúp đến, mong rằng sư đệ có khả năng chỉ điểm một hai." Chương 1192, Hoàng Long chân nhân giải trận nói chí bảo. Chương 1192, Hoàng Long chân nhân giải trận nói chí bảo. Hoàng Long chân nhân nguyên thần khắp chiếu đại thiên thế giới, Chu Thiên sự tình không có thể giấu giếm được hắn, tâm trạng khẽ động, liền biết Xích Tinh Tử đám người chính là bởi vì Khương Tử Nha hồn phách bị lạc phách trận chỗ giam giữ mà đến, ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía Kỳ Sơn phương hướng, thấy 10 tòa đại trận đứng ở thành thang quân doanh bên trong, cả tòa quân doanh bên trên bao phủ tại một mảnh máu sát khí màu đen bên trong, khẽ nhíu mày, ánh mắt lại lần nữa hướng đại trận bên trong nhìn, chỉ thấy 10 vị đạo nhân các tọa trấn một tòa đại trận. Sát khí cuốn thân, có nhiều gây nghiệp chướng, xem ra vì tu luyện cái này thập tuyệt trận, không ít phạm sát giới, không biết bao nhiêu vô tội sinh linh chết tại tay, mắt lộ ra vẻ không đành lòng, mặt hiện từ bi chi sắc, thở dài một tiếng, cái này mới thu hồi ánh mắt, đối với trông mong nhìn xem Xích Tinh Tử của mình nói: "Sư minh nói, ta đã biết hết, thập tuyệt trận sát cơ sôi đầy đủ, có ngàn vạn tây hung hiểm giấu tại trong đó, sát khí ngập trời, cho dù là đại la kim tiên cảnh giới, không có chí bảo hộ thân, cũng khó có thể bình yên thoát thân, xác thực không tốt tương đối." Xích Tinh Tử hồi tưởng lại phía trước chính mình lỗ mãng tự đại, ỷ vào tu vi cảnh giới cao hơn thập thiên quân, liền khinh thường thập tuyệt trận, độc thân xông vào lạc phách trận, nếu như không phải Dương Tiễn cứu rút, sợ là đã ham sâu trong đó, mắt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, lòng còn sợ hãi, con ngươi có chút co vào, cảm kích nhìn thoáng qua dưới tay Dương Tiễn, rồi mới lên tiếng: "Sư đệ, nói không sai, phía trước nếu không phải Dương Tiễn thần thông huyền diệu, liều mình cứu rút, Vu Minh sợ là đã ham tại bên trong đại trận." Xích Tinh Tử nghĩ đến Dương Tiễn đại phát thần uy, thủ đoạn thần thông tận thi, cưỡng ép xông ra thập tuyệt trận biểu hiện, lại sâu sắc nhìn thoáng qua ngồi cao bên trên giường mây Hoàng Long chân nhân, Dương Tiễn có như thế thần thông đạo hạnh, không phải liền là vị này là sư đệ dạy dỗ tài bồi sao? Hoàng Long chân nhân thần mục như điện, đối Xích Tinh Tử phản ứng, thu hết vào mắt, tràn đầy ý cười ánh mắt nhìn về phía Dương Tiễn, "Táng Dương, lần này ngươi làm không tệ." Dương Tiễn nghe vậy mừng rỡ trong lòng, hắn cũng là lần đầu tiên được đến Hoàng Long chân nhân khen ngợi, hết sức kích động, vội vàng đứng dậy, đối với hai vị sư trưởng lời nói khiêm tốn nói: "Đây đều là đệ tử hẳn là làm đến, không đáng sư bá khen ngợi." Hoàng Long chân nhân khẽ gật đầu, Xích Tinh Tử nhưng trong lòng thì phức tạp phải nhiều, đối Dương Tiễn ân cứu mạng có cảm kích, càng đối Dương Tiễn khiêm tốn, nhiều hơn mấy phần tán thưởng, sắc mặt thân cận ba phần, đối Dương Tiễn gật gật đầu, giống như là nhìn nhà mình thế hệ con cháu. Hoàng Long chân nhân khoát tay chặn lại, để Dương Tiễn ngồi xuống, thế này mới đúng Xích Tinh Tử nói. Thập Tuyệt Trận chính là năm đó Thông Tiên sư thúc tại lần thứ ba nghe đạo tử Tiêu Cung về sau, được Chu Tiên kiếm trận, lĩnh hội đại trận sở ngộ, lây dính một tia tiên thiên sát khí, hung hiểm vạn phần, cần dùng tiên thiên phòng ngự trí bảo trấn áp Thập Tuyệt Trận sát khí, mới có thể tới lui tự nhiên, đem tử nha hồn phách đoạt lại. Xích Tinh Tử nghe đến Hoàng Long chân nhân giải thích, lúc này mới chợt hiểu, khó trách Thập Tuyệt Trận có như thế uy, chính mình kém chút không có chút nào lực trở tay liền bị cầm xuống, nguyên lai là thánh nhân truyền lại, thần uy vô lượng. Hoàng Long chân nhân nhìn xem có chút nghi mà sợ Xích Tinh Tử, thoáng trầm ngâm một cái, tổ chức một cái lời nói, tiếp tục nói: "Tốt tại Thập Thiên Quân tu vì không đủ, nội tính cũng kém, không được Thập Tuyệt Trận chân lý, chưa từng dẫn tới một đạo Hồng Hoang Tiên Tiên sát khí luyện vào đại trận bên trong, chỉ có thể luyện chế ra thập phúc trận đồ, dùng ta pháp luyện chế, lây dính vô số sinh linh tính mệnh, dùng hậu thiên sát khí thay thế tiên thiên sát khí, vào bàng môn tà đạo mà không biết, chính ở chỗ này dương dương tự đắc, thật là buồn cười." Xích Tinh Tử nghe đến Hoàng Long chân nhân lời nói, càng là tặc lưỡi, suy nghĩ cả nửa ngày chính mình xông được Lạc Phách trận vẫn là không hoàn chỉnh bản, dạng này đều kém chút đem tính mệnh dựng vào, vậy nếu như là viên mãn vô quyết thập tuyệt trận, chính mình chẳng phải là thập tử vô sinh? Không khỏi vì chính mình phía trước lô mãng cảm thấy càng thêm nghĩ mà sợ hối hận. Xích Tinh Tử gặp Hoàng Long chân nhân đối thập tuyệt trận mười phần hiểu rõ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, có chút vội vàng sao động mà hỏi: "Sư đệ đã như vậy hiểu rõ trận này, không biết có cái nào tiên thiên phòng ngự trí bảo có thể phá trận này?" Dương Tiễn nghe đến Xích Tinh Tử hỏi thăm, cũng là tâm trạng khẽ động, đem ánh mắt nhìn về phía bao phủ tại bên trong hào quang Hoàng Long chân nhân, hiển nhiên đối trong Hồng Hoang phòng ngự trí bảo rất là cảm thấy hứng thú. Hoàng Long chân nhân mắt sáng như đuốc, tự nhiên nhìn thấy Xích Tinh Tử cùng Dương Tiễn trong mắt tò mò, có chút khai thác hai người tầm mắt, thuộc như lòng bàn tay một đạo tới. Năm đó bản cổ đại thần khai thiên tịch địa, thân hóa vật vật, Hồng Hoang bên trong dựng dục các loại dị bảo. Hồng Hoang phòng ngự trí bảo bài đẩy Thái Thanh sư bá thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, mặc dù chính là hậu thiên phòng ngự công đức trí bảo, lại càng hơn tiên tiên trí bảo, phòng ngự vô song, vạn pháp bất chiêm, chư tà bất xâm, đem lấy ra, liền có thể đứng ở tiên tiên thế bất bại. Lại có chính là khai thiên trí bảo bên trong Thái Cực Đồ cùng Hỗn Độ Trùng, cùng lão sư bản cổ cỡ có cùng một gốc, đều là tiên tiên trí bảo, cái trước vẫn như cũng là Thái Thanh sư bá tất cả. Cái sau theo Đông Hoàng Thái Nhất bỏ mình, đã ẩn nấp không thấy, cho dù là thánh nhân cũng suy tính không ra hỗn độn trung hạ lạc. Xích Tinh Tử cùng Dương Tiễn nghe đến Thái Thanh thánh nhân lại có hai kiện phòng ngự trí bảo hộ thân, cũng vì đó con ngươi co rụt lại, khó trách Thái Thanh đạo đức thiên tôn là lục đại thánh nhân bên trong người thứ nhất, tiên tiên đứng ở thế bất bại, ép các vị thánh nhân một bậc. Hoàng Long chân nhân nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ Xích Tinh Tử cùng Dương Tiễn, cũng không dừng lại, tiếp tục giảng đạo. Lại có chính là tạo hóa thanh liên lá sen cùng hạt sen biến thành ngũ phương ngũ sắc bảo kỳ cùng ngũ đại thập nhị phẩm liên đài, đều là tiên tiên cực phẩm linh bảo, phòng ngự vô song, đều có diệu dụng. Hoàng Long chân nhân nhìn thoáng qua phương Tây Linh Sơn diệu cảnh, hoa sen bồ đề, kim quang chói mắt, vô lượng từ bi, tuệ quang hào phóng, hai vị thánh nhân ngay tại vì phương Tây Phật giáo đệ tử giảng đạo, không có chút nào phát giác, lại liếc mắt nhìn Tam thập tam thiên giao chỉ, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngay tại nhắm mắt tham tu đại đạo, không để ý tới hồng hoang thế sự, ngồi đợi phong thần kết thúc, cuối cùng nhìn thoáng qua u minh chỗ sâu huyết hải, 3000 tóc đỏ, thân mặc áo bào đỏ, bên không có hai thanh tiên tiên kiếm khí Minh Hà lão tổ, quanh người có 129600 huyết sắc hư ảnh ngang dọc hư không, trải rộng cả tòa huyết hải, hợp thành một tòa vô tận hung ác đại trận, chính là Minh Hà Tu La đại trận, chính đem cả tòa huyết hải luyện hóa, huyết hải không làm, Minh Hà không chết, quả nhiên thần thông vô lượng, thủ đoạn thông thiên. Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ cũng tại bên trong Thái Thanh sư bá tay, Trung ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ tại bên trong lão sư tay, bây giờ được ban cho Tử Nha hộ thân, thập nhị phẩm công đức Kim Liên cùng Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ tại bên trong Phương Tây hai thánh thủ, Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ tại bên trong Vương Mẫu giao chỉ tay, thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên tại bên trong huyết hải Minh Hà lão tổ tay, thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên liền tại các ngươi trước mắt. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ còn chưa như thế, mặt khác hai tòa đài sen đều đã không còn. Hoàng Long chân nhân tay phải chỉ một cái thanh tịnh liên chỉ bên trong cái kia đóa thập nhị phẩm bạch liên, đối Xích Tinh Tử cùng Dương Tiễn giới thiệu đến. Dương Tiễn cùng Xích Tinh Tử nghe vậy kinh hãi, hai mắt trừng lớn, có chút há miệng, nhìn về phía gần trong gang tấc thanh tịnh liên chỉ bên trong cái kia đóa chứa được bạch liên, thật là có mắt không biết trí bảo, chẳng giải chuyện này đối với bản hiệu. Chương 1193, trí bảo rơi mất. Chương 1193, trí bảo rơi mất. Hoàng Long chân nhân thấy hai người trợn mắt há hốc mồm, không khỏi khẽ mỉm cười, đưa ra như bánh nhuận như ngọc bàn tay. Có chút một chiều, thanh tịnh liên chỉ hồ nước biến thành ngân hà có chút chập trùng, một đóa thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên che khuất bầu trời, nằm ngang ở hư không chi trùng, nhiều vô số kể dễ trùng từ vô tận chư thiên hư không thu hồi, hóa thành một tòa thập nhị phẩm liên đài, dần dần co bảo, rơi xuống Hoàng Long. Chân nhân lòng bàn tay bên trong, nhỏ nhắn tinh xảo, để đó vánh ánh hào quang, kim ngọc chi sắc diệu Hoàng Long chân nhân càng thêm thần thánh cao quý. Hoàng Long chân nhân nhìn thoáng qua trong tay thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, tiện tay ném đi, đưa hướng về phía Xích Tinh Tử phương hướng. Xích Tinh Tử mới vừa từ tịnh thế bạch liên biến hóa bên trong lấy lại tinh thần, liền thấy Hoàng Long chân nhân đem đài sen bước ra tới, bối rối bên trong đưa ra hai tay tiếp lấy, cẩn thận đánh giá hai tay nâng phòng ngự trí bảo, đạo tâm thanh minh, không nhiễm bụi bặm, trong mắt lóe lên một tia tuyệt quang, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hoàng Long chân nhân. sư minh có thể đem bảo vật này mang đến Tây Kỳ, tình thế Bạch Liên am hiểu nhất tiêu mất sát khí, đủ để trấn áp thập tuyệt trận, để các ngươi đoạt lại Lạc Phách trận nợ chồng Giang sư đệ hồn phách, đến mức về sau, bảo vật này cơ duyên vừa đến, tự sẽ trở về thành Tịnh Liên trì bên trong, không cần các ngươi hao tâm tổn trí. Xích Tinh Tử đầu tiên là đại hỉ, phía sau lại có chút nghi hoặc, không hiểu Hoàng Long chân nhân câu nói sau cùng kia có gì thâm ý, đưa ánh mắt về phía Hoàng Long chân nhân, gặp hắn chỉ là cười thần bí, chưa từng giải thích, cũng chỉ đành đem nghi hoặc đè xuống, bây giờ vẫn là giải cứu Khương Tử Nha hồn phách trọng yếu nhất, không phải vậy phong thần đại kiếp liền không cách nào tiếp tục nữa, sợ là muốn gây nên lượng kiếp biến hóa, nhân quả dây dưa phía dưới, làm cho lượng kiếp quy mô càng lớn. Đem hồng hoang chúng sinh đều bao gồm đi bảo, vậy coi như nguy rồi. Xích Tinh Tử cùng Dương Tiễn được Hoàng Long chân nhân chỉ điểm, càng là cho vay trọng bảo thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, lòng tin tràn đầy, từ biệt Hoàng Long chân nhân, hướng về Kỳ Sơn mà đi. Xích Tinh Tử hai người cũng không vào Tây Kỳ thành bên trong, đi thẳng tới thành Thang Quân doanh bên trên hư không. Xích Tinh Tử pháp nhãn mở ra, bắn ra đạo đạo thần quang, nhìn xem hung ác dị thường thập tuyệt trận, sát khí trùng thiên, sát cơ vô tận, vô tận hiểm ác giấu tại trong đó. Dương Tiễn tiên nhãn từ từ mở ra, một đạo bạch quang bắn ra, phá vỡ vô tận sát khí, rõ ràng rành mạch, vô tận bí ẩn thu hết vào mắt, mơ hồ phát giác có vô tận đoán khí ẩn vào đại trận sát khí bên trong, hẳn là thập thiên quân dùng vô tội sinh linh tính mệnh luyện pháp gây nên, quả nhiên là bảng môn tà đạo hạng người, vọng mở sát cơ, nhân quả quân thân, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Xích Tinh Tử một mặt nặng nề, nhìn xem thập tuyệt trận hiện hách hung uy, trong mắt đều là ngưng trọng cẩn thận chi sắc, cùng Dương Tiễn liếc nhau, nói: "Sư điệt, ngươi lại ở chỗ này áp trận, ta tiến đến Lạc Phách trận cướp đoạt người dơm, cứu trở về Tử Nha sư đệ hồn phách, nếu như sự tình có gợn sóng, ngươi đang xuất thủ tương trợ." Dương Tiễn nhìn thoáng qua Xích Tinh Tử trong tay nâng thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, đối Hoàng Long chân nhân phán đoán 10 phần có lòng tin, khẽ gật đầu, nói: "Sư bá cẩn thận, đệ tử tại cái này tiếp ứng sư bá." Xích Tinh Tử hít sâu một hơi, trên thân tiên quang mở rộng, bảo vệ quanh thân, đưa ánh mắt về phía đài sen, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng ném đi, thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên thả ra vạn trượng hào quang, trắng tinh thánh khiết, chiếu rọi hư không, đem thập tuyệt trận bao phủ trong đó. Thập Thiên Quân lúc đầu ngay tại yến ẩm, trắng trận chúc mừng, thấy kinh biến, lập tức thân hình lóe lên, ai về chỗ nấy, biết nhất định là Tây Kỳ một phương lại có người trước đến xuống trận, phía trước thấy qua. Dương Tiễn thần thông, không dám kinh thường, chân đạp cương bộ, tay bấm ấn quyết, trong miệng niệm chú, toàn lực thi triển thần thông, đem đại trận mở rộng. Thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên bỗng nhiên biến lớn, treo trên bầu trời thập tuyệt trận, một đoàn che trời bóng tối đem thành Thang Quân doanh che lại, cả kinh vô số tướng sĩ nhộn nhịp ngửa đầu nhìn về phía hư không, thất kinh, ồn ào thanh âm vang vọng quân doanh. Văn Thái Sư thấy thế, chỉ sợ nổ doanh, cũng không lo được thập thiên quân bên kia biến cố, cưới lên Hắc Kỳ Lân, lớn tiếng chấn an chúng tướng sĩ, liên tục hạ lệnh chúng tướng, để chư tướng chấn an quân sĩ, để tránh không chiến mà bại, quân sĩ hoảng sợ phía dưới bất ngờ làm phản. Xích Tinh Tử nhìn xem Tịnh Thế Bạch Liên chậm rãi rơi xuống, đem trong thập tuyệt trận kinh thiên sát khí chấn áp, không được bốc lên, trận pháp uy lực lớn tổn hại, không khỏi cười một tiếng, thân hình hạ xuống, chui vào Lạc Phách trận bên trong. Diêu Thiên Quân lúc đầu đang toàn lực duy trì trận pháp, nhìn xem Xích Tinh Tử lại lần nữa xuống trận, không khỏi giận dữ, bất chấp những thứ khác, trong tay lại lần nữa vẩy ra một cái hắc xa, sát khí hoán khí hóa sẽ lệ quỷ tu la, liền muốn nhào về phía Xích Tinh Tử. Xích Tinh Tử giật nảy cả mình, có chút chần chờ, còn chưa chờ hắn phản ứng, thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên bên trong liền bắn ra một đạo hoành ánh thần quang, rơi vào trong trận, tu la lệ quỷ lập tức hóa thành một sợi khói xanh, lượn lờ dâng lên, biến mất không thấy gì nữa. Xích Tinh Tử dương mắt nhìn thoáng qua thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, thân hình không ngừng hướng về bắt quái trên đài viết Khương Tử Nha tính danh người dơm phóng đi. Diêu Thiên Quân muốn ngăn cản, nhưng là lực có thua, chỉ có thể nhìn Xích Tinh Tử bắt lại người dơm, thân hình phóng lên tận trời, lóe lên không thấy. Diêu Thiên Quân ngọn lửa vô danh đốt lên, nhưng là bất lực, áp chế không nổi nộ khí, thất khiếu bên trong chui ra tam muội chân hỏa, đủ thấy lửa giận chi thịnh. Diêu Thiên Quân giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng, giọng căm hận hô: "Xích Tinh Tử, ngươi thắng mà không võ, khinh người quá đáng, có bản lĩnh đơn đấu." Xích Tinh Tử mới không để ý tới Diêu Thiên Quân bại quyền sủa, thân hình không hề dừng lại, lao ra thập tuyệt đại trận, mà khắc thiên quân cũng là đội vàng chống cự đại trận trên không thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên chân áp, vô tận sát khí chật vật ngăn cản tịnh hóa chi quang, cái chán toát ra tầng tầng mồ hôi nóng, không ngừng thi pháp niệm chú, thi triển cả đời bản lĩnh, vẫn như cũ chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Dương Tiễn nhìn xem lao ra đại trận Xích Tinh Tử, tiến lên một bước, nhìn xem Xích Tinh Tử trong tay người dơm, mắt lộ ra vui mừng, nói: "Sư bá có thể là công thành." Xích Tinh Tử một mặt vui mừng gật đầu, quay đầu nhìn về phía thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, nói: "May mắn mà có Hoàng Long chân nhân chí bảo, thật là một kích thành công, chờ ta một cái, đem đài sen thu hồi, chúng ta liền lui." Dương Tiễn gật đầu, nhận lấy Xích Tinh Tử thiên tân vạn khổ mới đoạt lại người dơm, chờ đợi hắn thi pháp đem thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên thu hồi. Xích Tinh Tử trong tay kết động Hoàng Long chân nhân truyền lại bí pháp ấn quyết, minh văn phù lục đánh ra, xông về thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, lóe ra ngọc thành tiên quang phù lục dung nhập thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, đài sen có chút một trận, thu hồi vạn trượng bảo quang, thân hình dần dần thu nhỏ, quay tròn trong hư không xoay tròn, Xích Tinh Tử vẫy tay, liền muốn đem đài sen thu hồi. Thập Thiên Quân thấy thế, bắt lấy cơ hội tốt, không lo được tiêu hao khá lớn, cùng nhau thi pháp, vô tận thần thông thần quang bắn về phía Xích Tinh Tử cùng Dương Tiễn hai người, lôi hỏa liệt diễm, kim quang hàn băng, máu loang sát khí, vô tận sát cơ xông về Xích Tinh Tử cùng Dương Tiễn. Dương Tiễn sắc mặt đại biến, kéo lại Xích Tinh Tử cánh tay, không lo được Xích Tinh Tử còn chưa thu hồi thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, lái đột quang, đại học năm thứ 5 hành độn quang chi pháp, lóe lên một cái rồi biến mất ngay tại chỗ. Chương 1194, văn trọng được bảo đài sen chương 1194, văn trọng được bảo đài sen xích tinh tử cuối cùng không phải trí bảo chủ nhân, khống chế miễn cưỡng, cho nên mới sẽ bị thập thiên quân thừa lúc, không được thu hồi trí bảo, liền chật vật mà chạy. Một đạo trường hồng gạch qua hư không, rơi vào Tây Kỳ thành tướng phủ bên trong, xích tinh tử mặt như giấy vàng, thở dốc không chừng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thập tuyệt trận phương hướng, có chút không cam lòng thở dài. Lần này mặc dù đem Tử Nha hồn phách đoạt trở về, nhưng là đem Hoàng Long sư đệ trí bảo rơi vào trong thập tuyệt trận, sợ là không ổn. Dương Tiễn thần mục như điện, ánh mắt lập lòe, liếc mắt nhìn chằm chằm thành thang quân doanh phương hướng, thu hồi ánh mắt, trên mặt không có bất kỳ cái gì cấp sắc, an ủi Xích Tinh Tử nói: "Sư ba không thể so lo lắng, còn nhớ đến Hoàng Long sư ba cuối cùng lời nói." Xích Tinh Tử trong lòng hơi động, trên mặt hiện lên một tia bình tĩnh, khó trách lúc ấy Hoàng Long chân nhân sẽ nói câu nói kia, bây giờ xem ra Hoàng Long chân nhân đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên mới sẽ như vậy. Xích Tinh Tử thu hồi lo lắng, cùng Dương Tiễn chỉnh lý một cái này mới hướng về trong phủ đi đến, đi tới Khương Tử Nha phòng ngủ. Xích Tinh Tử đem hồ lô mở ra, một hồn một phách bay ra, Xích Tinh Tử một đạo tiên quang đánh ra, đem hồn phách dung nhập Khương Tử Nha thân thể bên trong, Khương Tử Nha lồng ngực bắt đầu có chập trùng, hô hấp cũng lần nữa khôi phục, mọi người gặp đại hỉ. Xích Tinh Tử cũng không kinh ngạc, lại từ Dương Tiễn trong tay tiếp nhận thiên tân vạn khổ mới đoạt lại người rơm, trong tay một đạo ấn quyết kết động, ngọc thanh tiên quang hiện lên, bắn vào người rơm bên trong, một đạo màu đen sát khí bay ra, tà ác cấm động, để người kính sợ. Xích Tinh Tử hai mắt hiện lên một tia ý mừng, há mồm phun ra một đạo tam muội chân hỏa, đem sát khí khép lại đi vào, đốt cháy hầu như không còn. Xích Tinh Tử cái này mới thở dài một hơi, ngón tay búng một cái người rơm. Đối với Khương Tử Nha quát, còn không tỉnh lại, chờ đến khi nào? Khương Tử Nha hai hồn sáu phách từ người rơm bên trong bay ra, hỗn loạn, trong suốt hư ảnh, chậm rãi trôi hướng Khương Tử Nha nhục thân, dung nhập trong đó. Khương Tử Nha bỗng nhiên từ trên giường tọa kỵ, điên cuồng hô hấp, giống như ống bê kéo động, thật lâu mới dần dần âm thanh yếu, mở ra hai mắt, quét mắt một cái vây quanh mọi người của mình, cảm thán nói, thật sự là một giấc chiêm bao, kém chút liền không tỉnh lại. Khương Tử Nha mặc dù nằm rất lâu, thế nhưng thân thể hoạt tính không giảm điểm hảo, sát mặt hồng nhuận, xuống giường sập đối Xích Tinh Tử không người cúi đầu, nói cảm ơn. Đa tạ sư minh tương trợ, không phải vậy Tử Nha sợ là khó thoát kiếp nạn này. Xích Tinh Tử vội vàng đỡ Khương Tử Nha hai tay, lời nói khiêm tốn nói: "Lần này nếu như không phải Hoàng Long sư đệ cùng Dương Tiễn sư điệt, ta cũng cứu không được đến ngươi." Xích Tinh Tử cái này mới đưa những ngày qua phát sinh tất cả, hướng Khương Tử Nha kỹ càng nói một lần. Khương Tử Nha nghe đến Hoàng Long chân nhân trí bảo rơi vào trong thập tuyệt trận, không khỏi kinh hãi, hắn nhưng là rõ ràng Hoàng Long chân nhân cảnh giới tu vi, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liền xem như thiên tôn trí bảo, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị thập thiên quân lưu lại, chẳng lẽ trong đó có cái gì chính mình không biết nhu đồ. Không nói đến Tây Kỳ bên này, Khương Tử Nha cùng Xích Tinh Tử đám người hàn huyên ôn chuyện, lại nói thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên đài sen rơi vào thành thang quân doanh bên trong, tại bên trong thập tuyệt trận bám rễ sinh trồi nảy mầm, biến thành một đóa bạch liên hoa, sợi rễ đâm vào đại trận trận đồ bên trong, hiện lên có chút ánh quang hiện lên, có vô số oan hồn từ trận đồ bên trong bay ra, khuôn mặt thống khổ, kêu rên không ngừng, bị ánh quang chiếu qua, lập tức sát khí bay ra, oan khí hóa giải, khuôn mặt điềm tĩnh, lại không vẻ thống khổ, đối với bạch liên xa xa cúi đầu, chui vào hư không, đầu thai chuyển thế đi, ngược lại là chưa từng có người thấy được một màn này. Thập Thiên Quân cùng Văn Trọng chính vây quanh Bạch Liên trên dưới dò xét, không khỏi bò đầu, không biết cái này Bạch Liên là chuyện gì xảy ra. Thiên Quân Vương biến chất cách táo bạo, sát cơ thịnh nhất, trong thập tuyệt trận là thuộc hắn Hồng Thủy trận bên trong vô tội oan hồn nhiều nhất. Nhìn các vị đạo hữu một cái, trực tiếp đi tới Bạch Liên trước người, đưa ra hai tay, liền muốn đem tịnh thế Bạch Liên rút ra. Các vị đạo hữu không ngăn trở kịp nữa, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi kết quả cuối cùng. Mắt thấy Vương Thiên Quân cái kia chiếm hết huyết tinh tội nghiệt hai tay liền muốn đụng phải tịnh thế Bạch Liên, Bạch Liên có chút thả ra hào quang, đem ngăn cản ở ngoài mặc cho Vương Biến Thiên Quân dùng sức thủ đoạn thần thông, cũng không thể tiến thêm, chỉ có thể không biết làm gì, tay không mà bể, có chút thất lạc. Mặt khác chín vị thiên quân thấy thế, tấm tác lấy làm kỳ lạ, thấy không có nguy hiểm, cũng là nhộn nhịp tiến lên, không ngừng sử dụng ra thủ đoạn, muốn đem tịnh thế Bạch Liên rút ra, đáng tiếc vẫn như cũng là không có biện pháp, thúc thủ vô sách, không khỏi hai mặt nhìn nhau, âm thầm lấy làm kỳ. Thập Thiên Quân bất đắc dĩ, đành phải đưa ánh mắt về phía một bên xem trò vui Thái sư Văn Trọng, giật dây Thái sư Văn Trọng cũng trước đến thử một lần, nhìn xem có thể hay không đem nổ tận gốc. Văn Trọng nhìn xem ánh mắt nhìn chăm chú Thập Thiên Quân của mình, liên tục xua tay, cự tuyệt nói: "Các vị đạo hữu, thần thông quảng đại, cũng không thể đem Bạch Liên nổ tận gốc, ta liền càng không khả năng, vẫn là không thử." Tần Thiên Quân đi vài bước, đi tới Văn Trọng trước người, đem kéo qua, lôi đến tịnh thế Bạch Liên phía trước, khích lệ nói: "Đạo huynh thần thông không kém chúng ta, càng là phúc duyên tâm hậu, thử một lần cũng không sao, hà tất chối từ?" Thái sư Văn Trọng gặp Thập Thiên Quân ký thác kỳ vọng nhìn hướng chính mình, chối từ không được, bất đắc dĩ thở dài, nói: "Cũng không biết Xích Tinh Tử chỗ nào cho mượn chí bảo, cư nhiên như thế thần diệu, có khả năng chấn áp được thập tuyệt trận, ta chỉ là một giới thái ớt kim tiên, chỗ nào có thể đem rút lên." Văn Trọng lời còn chưa dứt, đưa tay hướng về tịnh thế Bạch Liên rút đi, cũng không thi triển tiên pháp, chỉ là ứng phó một cái, thế nhưng không nghĩ tới tịnh thế Bạch Liên thế mà không phản ứng chút nào mà hắn thi triển, lập tức liền bị rút ra, biến thành một tòa thập nhị phẩm liên đài, cầm trong tay. Thái sư Văn Trọng một mặt ngộng, không dám tin nhìn hướng trong tay thập nhị phẩm tịnh thế Bạch Liên đài sen, Thập Thiên Quân cũng là mắt trợn tròn, nhộn nhịp lau một cái con mắt, hoài nghi mình đám người có phải là chúng nào tưởng, mãi đến nhìn xem đài sen yên tĩnh ở tại Văn Trọng trong tay, cái này mới bước tin, vội vàng hướng Văn Trọng chúc mừng nói: "Xem ra bảo vật này cùng đạo huynh hữu duyên, không phải vậy như thế nào dễ dàng như vậy liền bị đạo huynh rút ra." Thập Thiên Quân mặc dù vọng khai sát giới, gây ra ngập trời tội nghiệt, sát khí cuốn thân, thế nhưng đối đồng môn đệ tử lại không cái gì ghen ghét ôm hận chi ý, phát ra từ nội tâm thay Văn Trọng cảm thấy cao hứng. Văn Trọng cũng là trong mặt, không biết nguyên nhân, chỉ là trong lòng mơ hồ cảm thấy bảo vật này chỉ là mượn tay mình mà thôi, đến mức cuối cùng cái dạng gì, ai cũng không biết, chỉ có thể đem thu vào trong ngực, cũng là có tự mình hiểu lấy, chưa từng tính toán luyện hóa bảo vật này. Lại nguyên lai là, tình thế Bạch Liên nhất là thích sạch sẽ, dù không được nhiễm sát khí người đụng chạm, thập thiên quân sát nghiệt ngập trời, có vô cùng nhân quả, chỗ nào có thể lấy xuống Bạch Liên, chỉ có Văn Trọng, mặc dù cả đời chinh chiến, chưa từng dùng linh tinh tiên pháp, chỉ là bằng vào mưu lược võ nghệ chinh phạt, cả đời trung chính cương trực, bị người kính trọng, cho nên mới có thể đem tình thế Bạch Liên lấy xuống. Nơi này tự nhiên không thiếu được Hoàng Long chân nhân tính toán mưu đồ, hắn cũng là muốn mượn Văn Trọng chi thủ, dùng tình thế Bạch Liên làm một ít chuyện, nơi này tạm thời không nhắc tới, ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Chương 1195, Nhiên Đăng đoạt quyền. Chương 1195, Nhiên Đăng đoạt quyền. Lại nói Tây Kỳ một phương, Thương Tử Nha nghỉ ngơi mấy ngày, mới xem như khỏi hẳn, thằng ghi chép cùng Xích Tinh Tử đám người bàn bạc như thế nào phá thập tuyệt trận. Xích Tinh Tử nhìn xem nhíu mày khổ não Thương Tử Nha, trong lòng cũng không có biện pháp tốt, trong lòng hắn ngược lại là biết Hoàng Long chân nhân có thể phá cái này đại trận, thế nhưng Hoàng Long chân nhân chính là chạm đi ba thi người, không tại phong thần đại kiếp bên trong, hắn cũng không tốt đem kéo vào phong thần đại kiếp bên trong, cho nên chỉ có thể an ủi. Sư đệ không cần lo lắng, ngươi chính là thiên mệnh người, bây giờ gặp phải cái này khó, tất nhiên sẽ có thiên cơ hiện rõ, đến lúc đó tự biết. Nhị Long Sơn Ma Cô Động, Hoàng Long chân nhân nhìn thoáng qua tại bên trong Văn Trọng tay áo thập nhị phẩm tịnh thế Bạch Liên đài sen, lại liếc mắt nhìn mặt mày đủ rũ Tây Kỳ mọi người, nghĩ đến chỗ này khó không phải là xiển giáo đệ tử đời hai tụ tập, không thể phá trận, hắn bây giờ mặc dù đã là cao quý Hỗn Nguyên Tiên Tôn, nhưng lại che giấu tu vi cảnh giới, cho nên không tốt điều động xiển giáo các vị đệ tử, chỉ có thể quấy rầy lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn, nguyên thần khẽ động, bước vào Thiên đạo chỗ sâu, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay tại lĩnh hội đại đạo nguyên thần tiến hành một phen giao lưu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên thần thoát ra thiên đạo, quay lại hồng hoang. Núi Cô Luân, Ngọc Hư Cung, ba chữ to lộ ra một tia thiên đạo tạo hóa huyền bí, thần bí cổ lão, để người kính sợ. Bên trong thanh ngọc trải đất, vàng son lộng lẫy, vô tận lộng lẫy, Nguyên Thủy Thiên Tôn sau đầu vòng ánh sáng xoay tròn, xiển tận thiên đạo huyền diệu, để người hướng về. Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh mắt có chút mở ra, không hề bận tâm, đảo qua chu thiên, một đạo tiên quang bay ra núi Cô Luân, bay về phía xiển giáo chúng đệ tử đạo tràng, xiển giáo kim tiên toàn bộ rời núi, hướng về Kỳ Sơn phương hướng bay đi. Hiển nhiên là tiếp đến Thiên Tôn pháp chỉ, tiến về tương trợ Khương Tử Nha một chút sức lực. Cái thứ nhất đến chính là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ức chân nhân, Khương Tử Nha gặp hắn thập phần kinh ngạc, đem đón vào trong phủ, làm lễ về sau, hỏi: "Sư minh sao lại tới đây?" Thái Ức chân nhân ngồi tại Khương Tử Nha bên tay phải, bên trái chính là Xích Tinh Tử, nhìn thoáng qua Khương Tử Nha cùng Xích Tinh Tử, cái này mới đưa được Thiên Tôn pháp chỉ nói ra, đối Khương Tử Nha dặn dò: "Ta chuyên tới để Tây Kỳ tổng phá thập tuyệt trận. Ngày nay chúng ta phạm vào sát giới, nặng nhẹ có phần, các vị sư minh đệ đám người sau đó chính là tới. Nơi đây phạm tục chỗ, không tiện chúng tiên lưu lại, bần đạo tới trước, cùng Tử Nha ngươi thương nghị một chút, có thể tại cửa tây bên ngoài, đi một lô lều lán ghế ngồi điện, kết hoa treo hoa, lấy dùng Tam Sơn Ngũ Nhạc sư huynh đệ cùng đến, tạm làm ăn giấc chi điện. Không phải vậy có khinh nhẫn lãnh đạm chúng tiên chi ý, không phải là tôn kính lý lẽ." Khương Tử Nha ứng tiếng nói là, sai người tại cửa tây bên ngoài đâm xuống lô lều lán, trải trên đột, kết hoa treo hoa chờ xiển xiển giáo kim tiên giáng lâm phàm trần chi điện, không bao dài thời gian, tiên thánh tử không dứt mà đến, người thứ nhất chính là Quảng Thánh Tử, xem như xiển giáo đại sư huynh, gõ chuông kim tiên, đi theo phía sau các vị sư đệ, xiển giáo thập nhị kim tiên trừ Hoàng Long chân nhân toàn bộ đều đến, lại có chính là Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử hai cái vị này phúc đức tiên chưa từng trước đến. Chúng tiên ngồi, Quảng Thành Tử nhìn thoáng qua các vị sư đệ, cái này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Nha, hỏi: "Tử Nha, chuẩn bị khi nào phá trận, nhưng có thượng sách?" Khương Tử Nha tại bên trong xiển giáo đệ tử đời hai tu hành ngày ngắn, tư lịch nông cạn, đạo hành thấp, nào dám mô lễ, đứng dậy, đối với chúng tiên không người bài nói: "Tử Nha tại sơ học tiện, đạo hành thấp, bất quá tu hành 40 năm mà thôi, như không phải lao sư chiếu cố, liền người tiền cảnh giới cũng khó có thể thành tựu, sao dám nói lung tung, còn mời sư minh chủ chỉ phá trận một chuyện, giải lê dân treo ngược, thật xã tắc sinh dân phúc rồi." Quảng Thành Tử cũng biết Khương Tử Nha tu vi thấp, sợ là khó mà nhìn ra thập tuyệt trận huyền diệu, không khỏi nhíu mày, bọn họ mặc dù phụng mệnh trước đến phá trận, thế nhưng đối thập tuyệt trận hiểu rõ cũng không nhiều, trên mặt lộ ra vẻ là khó, trầm giọng nói: "Thập Thiên Quân bất quá là thái ớt kim tiên đạo hạnh, nghịch thiên mà làm, tại cái này lập xuống thập tuyệt trận, chúng ta sở học, mặc dù tự vệ có dư, nhưng lại cũng phá không được thập tuyệt trận." Quảng Thành Tử có chút rõ ràng, huyền môn tam giáo ai cũng có sở trường riêng, người dạy thánh nhân Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn am hiểu luyện đan, sáng chế ra kim đan phương pháp tu hành, phương pháp này tại nhân tộc có chút thịnh hành, mà xiển giáo thánh nhân Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn giỏi về luyện khí, bất luận là chứng đạo chi bảo Tam Bảo Ngọc Như Ý, vẫn là ban cho Quảng Thành Tử phiên thiên ấn, đều là hồng hoang trọng bảo, không kém gì tiên thiên chi bảo, Vân Trùng Tử Chữ Nguyên. Thủy Thiên Tôn ảnh hưởng, luyện chế ra rất nhiều hồng hoang chí bảo hàng đái, mặc dù chỉ có thể vận dụng mấy lần, nhưng cũng uy lực bất phàm, đủ để cho tiên nhân bình thường coi như chí bảo. Mà tiệt giáo giáo chủ thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn cũng không kém cỏi hai vị huynh trưởng, am hiểu nhất chính là luyện trận chi pháp, không đề cập tới chân giáo chi trận Chu Tiên Kiếm trận cùng bạn tiên đại trận, chỉ nói Tam Tiêu Nương Nương lập xuống Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận, ở trong chứa tiên thiên bí mật, sinh tử chi yếu, cho dù chuẩn thánh tôn sư rơi vào trong trận, cũng phải bị gọt đi ngàn năm tu vi, không thể phá trận, chính là thập thiên quân lập xuống thập tuyệt trận, mặc dù không được viên mãn, nhưng cũng là ép đến xiển giáo chúng tiên thúc thủ vô sách, đủ thấy uy. Liên tại chúng tiên sầu muộn thời điểm, trên trời rơi xuống kim hoa, sinh kim liên, giữa thiên địa một mảnh mờ mịt, dị hương đầy đất, chúng tiên thấy thế, liền vội vàng đứng lên, nghe đến một tiếng hiệu kêu, một vị tiên trưởng lợi dụng hạc mà đến, tiên phong đạo cốt, mơ hồ có kim quang hộ thể, mặt có từ bi chi sắc, chính là xiển giáo phó giáo chủ, trong Tử Tiêu cung khách, ngày sau Phật giáo quá khứ Phật Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân tại chúng tiên nên đón phía dưới, vào lô lều lán bên trong ngồi xuống, hỏi: "Các vị đạo hữu, bần đạo đến chậm một bước, bây giờ thập tuyệt trận thật là hung ác, không biết lấy người nào làm chủ phá trận." Nhiên Đăng nhìn thoáng qua chúng tiên, thấy chỉ có Quảng Thành Tử bọn người ở tại tràng, không nhìn thấy Hoàng Long chân nhân thân ảnh, thở dài một hơi, hiển nhiên muốn làm cái người chủ sự. Xích Tinh Tử từ khi biết được Hoàng Long chân nhân đã từng cũng tại trong Tử Tiêu cung nghe qua nói, liền hoài nghi Nhiên Đăng đạo nhân xa lánh Hoàng Long chân nhân, bây giờ gặp Nhiên Đăng phản ứng, trong lòng mơ hồ có xác nhận, sắc mặt lãnh đạm, không nói một lời. Thái Ức chân nhân bởi vì Na Tra một chuyện, cũng ý thức được, lúc trước Hoàng Long chân nhân tại Xiển giáo nội bộ nhận đến xa lánh, rất có chỗ không đúng, cho nên quan sát một cái Nhiên Đăng đạo nhân cũng là trầm mặc không nói. Ngọc Đỉnh chân nhân càng là không cần phải nói, hắn chính là Xiển giáo chúng tiên bên trong cùng Hoàng Long chân nhân thân cận nhất người, mọi việc không để ý tới, cùng những người khác không hề thân cận, ngược lại là lần này gặp mặt về sau, Xích Tinh Tử chủ động lấy lòng, để hắn hết sức kinh ngạc, làm sao biết chính là bởi vì Dương Tiễn cứu tính mạng hắn, có ý thân cận mà thôi. Mọi người không nói, Từ Hàng đạo nhân bốn người cùng Nhiên Đăng liên hệ chặt chẽ, liếc nhau, trực tiếp đem Quảng Thành Tử lạnh nhạt một bên, trực tiếp lời nói: "Lão sư tới thật đúng lúc, chúng ta đối thập tuyệt trận thúc thủ vô sách, vừa muốn lão sư chủ trì đại cục, tổng phá thập tuyệt trận." Quảng Thành Tử trầm mặc không nói, không có bất kỳ cái gì dị sắc, hắn đã sớm rõ ràng, có Nhiên Đăng đạo nhân vị này phó giáo chủ tại, hắn tư lịch nông cạn, tự nhiên không cách nào chủ trì đại cục, cũng không tranh đoạt, khẽ gật đầu, thần sắc như thường, tâm cơ thâm trầm, để người nhìn không thấu, cho dù Nhiên Đăng đạo nhân cũng không khỏi đối nó kiêng kỵ ba phần, coi là đối thủ. Chương 1196, Dương Tiễn xem xét bí ẩn, Kim Tiên phá đại trận. Chương 1196, Dương Tiễn xem xét bí ẩn, Kim Tiên phá đại trận. Tất nhiên Quảng Thành Tử vị này Kim Tiên chi thủ đô đồng ý, cái khác như trong hư chân quân, Linh Bảo đại pháp sư cùng Đạo Hạnh Thiên Tôn tự nhiên cũng sẽ không phản đối, Nhiên Đăng đạo nhân cái này mới đắc chí vừa lòng khẽ mỉm cười, đối chư vị Kim Tiên nói: "Đã như vậy, bần đạo cũng coi như nhân không cho. Thử Nha đem ấn phủ giao cho ta đi, ta thay ngươi làm việc." Thương Tử Nha tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn mới không quan tâm người nào chủ trì đại cục, chỉ cần đem thập tuyệt trận phá, để Tây Kỳ chiến thắng, hắn mục đích cũng liền đạt tới, cũng lời để ý tới xiển giáo chúng tiên lục đục với nhau cùng lợi ích tranh đoạt. Lại nói Nhiên Đăng nắm giữ trong quân ấn phủ, lĩnh chúng tiên bên dưới lều lán đi bộ sắp xếp lớp học, đi chậm rãi, chỉ thấy Xích Tinh Tử đối Quảng Thành Tử, Thái Ức chân nhân đối Linh Bảo đại pháp sư, Đạo Đức chân quân đối Cụ Lưu Tôn, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đối Phổ Hiển chân nhân, Từ Hàng đạo nhân đối Đạo Hạnh Thiên Tôn, Ngọc Đỉnh chân nhân rơi vào cuối cùng, 12 vị thượng tiên chỉnh tề bày ở bên trong. Nhiên Đăng đạo nhân ngồi tại hiệu sao bên trên, Xích Tinh Tử kích kim trùng, Quảng Thành Tử đánh ngọc cánh, chỉ thấy trong thập tuyệt trận một tiếng trung vang, trận môn mở ra, thập thiên quân song song mà ra, nhìn xem chúng tiên, không sợ hãi chút nào, kêu gào nói: "Xiển giáo chúng tiên thế mà tụ tập, không biết người nào dám can đảm vào trận, chúng ta đã sớm lặng chờ lâu ngày." Nhiên Đăng đạo nhân nhìn thoáng qua thập tuyệt trận, chỉ cảm thấy sát khí kinh người, sợ là rất khó không bị thương chút nào phá cái này ác trận, cần dùng nhân mạng thư sướng trong trận sát khí, mới có thể thuận lợi phá trận, không khỏi lông mày một trong các là nhăn, hắn mặc dù vụng trộm cùng Phật giáo câu kết làm vậy, thậm chí cũng định phản giáo mà ra, nhưng lại cũng không dám để xiển giáo kim tiên mất mạng, không phải vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ là không thể chứa hắn, cũng muốn rơi vào cái thân tử đạo tiêu, hóa thành cho tàn hạ tràng. Ngay tại Nhiên Đăng đạo nhân âm thầm khó xử thời khắc, đột nhiên trên không một trận gió âm thanh, đồng bền rơi xuống một vị tiên gia, chính là Ngọc Hư cung vị thứ 5 môn nhân Đặng Hoa Lạ. Cầm trong tay một cái phương thiên hỏa kích, gặp chúng đạo nhân đánh cái chắp tay nói: "Ta phụng sư mệnh, chuyên tới để phá thiên tuyệt trận." Cái này Đặng Hoa bất quá là Nguyên Thủy Thiên Tôn ký danh đệ tử, mặc dù cũng là xiển giáo môn nhân, nhưng là không phải là đệ tử nhập thất, chỉ là được một chút xiển giáo đạo pháp, khó mà chứng được trường sinh đạo quả, bất quá điệu tiên đạo hạnh, cũng là năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn ký tên tại phong thần bảng đơn bên trên người hữu duyên, vừa vận phúc duyên quá kém, chỉ có thể thành tựu thần đạo. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn thoáng qua Đặng Hoa, gặp hắn đỉnh đầu hắc khí quấn quanh, sát khí tử khí bao phủ toàn thân, thầm than một tiếng: "Kiếp số giáng lâm, khó thoát cái này tai nạn." Thập Thiên Quân thấy thế, thu hồi trong trận, riêng phần mình chủ trì một trận, vô tận sát cơ lao ra, để xiển giáo chúng tiên vì đó biến sắc, Đặng Hoa nhưng là không phát giác gì, bước vào tiền tuyệt trận bên trong, không có một tia e ngại, quả nhiên là đạo tâm long đong, không biết sống chết. Tần Thiên Quân gặp Đặng Hoa chạy đến, gấp bên trên tấm đài, trên đài có kỳ án, trên bàn có 3 bài phan. Tần Thiên Quân đem phan cầm tại tay, tả hữu liền chuyển mấy chuyển, đem phan hướng tiếp theo ném, tiếng sấm giao làm, chỉ thấy Đặng Hoa mơ màng thảm thảm, không biết nam bắc tây đông, té xuống đất. Tần Hoàn hạ tấm đài, đem Đặng Hoa lấy thủ cấp, sách xuất trận đến, đối xiển giáo chúng tiên lại lần nữa kêu gào nói: "Xiển giáo đệ tử, ai dám lại đến xung trận?" Xiển giáo đệ tử nhộn nhịp nhíu mày, mắt lộ ra sát khí, Đặng Hoa dù nói thế nào cũng là xiển giáo môn nhân, bây giờ bị tiệt giáo đệ tử giết chết, cùng chung mối thù phía dưới, tự nhiên không vui. Dương Tiễn chính là tiểu bối, ở tại chúng tiên sau lưng, hai mắt hiện lên một tia dị quang, vận dụng lên Hoàng Long chân nhân truyền lại đồng thuật, nhìn Tần Thiên Quân đỉnh đầu khí vận đem tuyệt, thiên tuyệt trận bên trong sát khí đã thư sướng hơn phân nửa, không đủ e ngại, lập tức liền hiểu Nhiên Đăng đạo nhân phá trận chi pháp, đó là dùng nhân mạng điển, không khỏi nhíu mày, đối Nhiên Đăng đạo nhân lên lòng nghi ngờ, âm thầm quan sát Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân mặc dù tu vi cao thâm, cảnh giới cao xa, nhưng như cũng chưa từng chạm đi ba thi, làm sao có thể phát giác được, Dương Tiễn được từ Hoàng Long chân nhân thân truyền thụ phá vọng chân đồng thần thông, bị nhìn ra một chút manh mối. Dương Tiễn đôi mắt chỗ sâu hiện ra nhiên đăng đạo nhân chân thân, một bộ trượng lục kim thân, tản ra vạn trượng kim quang, đầu đội lên ba viên to lớn xá lợi tử, viên mãn vô khuyết, quay tròn chuyển, vô tận từ bi, càng có kim liên hộ thể, che lấp thiên cơ, làm cho không người nào có thể phát giác bí ẩn trong đó. Dương Tiễn chậm rãi thu hồi phá vọng chân đồng, trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng biển, trên mặt rất bình tĩnh, xiển giáo phó giáo chủ thế mà tu hành Phật giáo cấm pháp, mà còn tu ra trượng lục kim thân, đây chính là Phật giáo bí mật bất truyền, tại bên trong Phật giáo chỉ có thân truyền đệ tử mới có thể được dạy, nếu như không phải Hoàng Long chân nhân đã từng chỉ điểm, hắn cũng không biết cái này công. Dương Tiễn mặc dù biết được như vậy kinh thiên bí mật, nhưng là chưa từng có phản ứng chút nào, hắn tất nhiên có thể đủ khám phá nhiên đăng đạo nhân bí ẩn, không có đạo lý Hoàng Long chân nhân cùng thánh nhân giáo chủ không biết việc này, chỉ là không biết hai vị sư trưởng có cỡ nào mưu đồ, lại có thể tùy ý nhiên đăng chiếm đoạt xiển giáo phó giáo chủ tôn sư. Nhiên đăng đạo nhân tự nhiên không biết nền tảng của mình bị một tên tiểu bối đệ tử nhìn thấu, quay đầu nhìn thoáng qua Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, mệnh hắn trước phá trận này, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn linh mệnh, làm ca nói: "Muốn thử phong mang dám đan cực khổ, lang tiêu bảo hộp ngọc long hảo." Trong tay tử khí 3000 trượng, trên đỉnh lăng vân cao 100 thước. Kim quyết hiểu gặp Đàm đạo đức, ngọc kinh lúc đi trồng bản đảo. Phục bắt trước chỉ cách tiên phủ, cũng đến hồng trần đi một lần. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn chỉ một cái dưới bàn chân, một đóa kim liên dâng lên, đem hắn mang vào thiên tuyệt trận, đại trận hung uy lại giảm. Cho dù Tần Thiên Quân dùng sức khí lực thôi động đại trận, đem phan lắc mấy chục dao động, cũng dao động bất động Quảng Pháp Thiên Tôn. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn thấy thế lúc này mới yên lòng lại, mở miệng phun một cái, một đóa lớn chừng cái đấu kim liên bắn ra, đội trên đỉnh đầu, bảo vệ quân thân, tay phải năm ngón tay véo một cái, năm đạo sóng bạc bay ra, hóa thành kim một thủy hỏa thổ ngũ hành kiếm khí, tạo thành một đóa kiếm khí hoa sen, đem Tần Thiên Quân bao phủ trong đó, hoa sen khép kín, vô tận kiếm khí bộc phát, Tần Thiên Quân bất quá là thái ớt kim tiên làm sao ngăn cản được Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn một kích. Toàn lực, máu loang văng khắp nơi, thân tử đạo tiêu. Tử trạng cực kỳ mãnh liệt, hai mắt trừng trừng, không thể nhắm mắt. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cắt Tần Thiên Quân thủ cấp, ra đến trận đến, đem thủ cấp tiện tay ném xuống đất, hướng về Nhiên Đăng đạo nhân không người cúi đầu, phục mệnh quý vị. Về sau, Nhiên Đăng đạo nhân trông bầu vẽ giáo, đưa xiển giáo môn nhân tiến đến chịu chết, thư sướng đại trận sát khí sắc cơ, sau đó để Kim Tiên tiến đến phá trận, chỉ có phong hống trận có chút khó khăn chắc trở, trong trận gió không phải phàm gió, chính là địa phong thủy hỏa chi phong, xiển giáo Kim Tiên cho mượn độ ách chân nhân định phong châu, mới phá trận này, bất quá là 2 ngày công phu, 10 trận đều phá, thập thiên quân đạo tiêu thân tử. Cùng xiển giáo 10 vị môn nhân cùng nhau lên phong thần bảng, để người thổ thức và năm khổ tu hóa thành nước chảy, thành là đáng tiếc. Văn Trọng thấy tình thế không ổn, chỉ có thể treo trên cao miễn chiến bài, phòng thủ mà không chiến. Nhiên Đăng đạo nhân thấy thế, sai người đem thập thiên quân thủ cấp treo trên cao, cực điểm nhục nhã, để Văn Trọng lửa giận trong lòng tăng vọt, thất khiếu bên trong bắn ra tam muội chân hỏa, cố nén đau bờn, cưới lên hắc kỳ lân, hướng về núi Nga Mi mà đi, tiến đến mời một vị tiệt giáo đại năng rời núi. Chương 1197, thân công báo khuyên can triệu công minh. Chương 1197, thân công báo khuyên can triệu công minh. Thần phong một trận đi ngàn dặm, mới hiển lộ ra huyền môn đạo thuật cao. Văn Trọng thoáng chốc đến núi Nga Mi La phù động, hạ kỳ lân, thái sư quan sát núi, dị cảnh kỳ hoa xem không hết, rõ ràng muốn liền nhỏ đồng lai. Thật thanh lưu tịch chỉ toàn, hạt hiệu xôn xao, viên hầu lui tới, cửa động phía trước treo cây tử đằng. Văn Trọng cùng đạo đồng nói vài câu, đạo đồng tiến đến thông bẩm, lúc này mới bị mời đi vào. Chỗ này động phủ chủ nhân chính là tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử triệu công minh đạo tràng. Tiệt giáo mặc dù có vạn tiên triệu bái mỹ danh, nhưng cũng không phải đều bị thu vào nội môn, trở thành đệ tử nhập thất. Đại bộ phận đều là ngoại môn đệ tử, mà Triệu Công Minh xem như ngoại môn đại đệ tử, chỉ huy ngoại môn ngàn vạn đệ tử, địa vị so với Thông Thiên giáo chủ đệ tử nhập thất không kém mảy may, cũng là đại La Kim Tiên đạo hạnh, càng là nội môn thân truyền đệ tử Tam Tiêu Nương Nương mình. Trưởng, cho dù là tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân, đều muốn đối nó lễ kính ba phần. Văn Trọng đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói với Triệu Công Minh, nghe đến Tây Kỳ thế mà đem thập thiên quân thủ cấp treo trên cao thị chúng, cực điểm nhục nhã, lúc đầu còn cố kỵ phong thần đại kiếp, đi nhớ Thông Thiên giáo chủ đóng chặt sân môn, yên tĩnh tụng hoàng đình dạy bảo. Bây giờ nhưng cũng không được nổi trận lôi đình tức giận đến đạo quan nổ tung, tóc dài phiêu tán, đạo bào cổ vũ sĩ khí, trong miệng phun ra một đạo chân hỏa, uy thế dọa người, giận dữ nói: "Xiển giáo tiểu nhi, sao dám như vậy ức hiếp ta tiệt giáo đệ tử?" Triệu Công Minh cũng không thể chịu đựng xiển giáo như vậy khi dễ tiệt giáo đệ tử, cũng không lo được giáo chủ dạy bảo, cưỡi lên hắc hổ tọa kỵ, cùng Văn Trọng hướng về Tây Kỳ mà đi. Núi Nga Mi cách đó không xa, một tòa rừng rậm bên trong, một người mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần đạo nhân, dưới khố cưỡi một cái báo đen, nhìn xem Triệu Công Minh đi xa thân ảnh, không khỏi khẩn trương, thúc giục dưới khố tọa kỵ hướng về phía trước đuổi theo mà đi. Đạo nhân chính là thân công báo, hắn dưới khố báo đen tốc độ nhanh vô cùng, giỏi về ngự phong chi thuật. Thân công báo xa xa nhìn thấy Văn Trọng cùng Triệu Công Minh thân ảnh, đội bằng hô: "Đạo hữu tạm dừng bước." Văn Trọng cùng Triệu Công Minh tựa như nhận lấy không hiểu ảnh hưởng, nghe đến lời này, nhẹ nhàng vỗ một cái dưới khố tọa kỵ, ngừng lại, quay người nhìn về phía người đến, thấy là người quen, không khỏi hỏi: "Đạo hữu có chuyện gì, vì sao muốn ngăn lại ta hai người?" Thân công báo lúc ấy được Hoàng Long chân nhân pháp chỉ dụ lệnh, đưa tiệt giáo sát khí quấn thân đệ tử lên bảng, nhưng lại có một đầu cần tận lực bảo vệ tiệt giáo thanh tu hạng người, bảo vệ tiệt giáo nguyên khí, không được để tiệt giáo đạo thống hủy diệt. Cho nên thân công báo cái này mới vội vàng đuổi theo, muốn ngăn cản một lòng khổ tu Triệu Công Minh, không muốn uổng nộp mạng. Bên trên phong thần bảng, vạn năm khổ tu hóa thành nước chảy. Đạo hữu đây là muốn tiến về nơi nào? Thân công báo thúc giục tọa kỵ, đi tới hai người trước người, khẽ không người thi lễ, hỏi. Triệu Công Minh nhớ tới xiển giáo đệ tử đục nhã thập thiên quân thi thể, giận không chỗ phát tiết, cả giận nói: "Xiển giáo đệ tử khinh người quá đáng, giết thập thiên quân còn chưa đủ, thế mà còn đem thủ cấp treo, tức chết ta vậy, đương nhiên phải tiến đến đòi cái công đạo, để mười vị đạo hữu nhập thổ vi ăn. Thân công báo nghe đến thập thiên quân đã là bỏ mình, đôi mắt thân ở hiện lên vẻ khác lạ, trên mặt không hiện mảy may, thậm chí giả vờ như bi thống nói, không nghĩ mười vị đạo hữu đã bỏ mình, tất cả đều là bần đạo chi tội, như không phải bần đạo khuyết bảo, bọn họ như thế nào ra đảo, thân tử đạo tiêu. Văn Trọng nghe vậy đưa tay cả lại, đối thân công báo an ủi, việc này không trách đạo hữu, muốn trách đều do bần đạo, nếu không phải vì ta bốn ba, các vị đạo hữu chỗ nào hạ xuống đến kết quả như vậy. Văn Trọng thở dài một tiếng, trong lòng ngày nay không thôi, thập thiên quân nói cho cùng đều là vì hắn chỗ mệt mỏi, nộp mạng. Thân công báo thần sắc khẽ động, bắt lấy Văn Trọng điện thoại, đối Triệu Công Minh khuyên bảo: đạo hữu, Tây Kỳ bây giờ chúng tiên tụ tập, thế lớn nan địch, chúng chi giáo chủ từng có qua lời hay, đóng chặt sơn môn, yên tĩnh tụng hoàng đình, ngươi cần gì phải tiến đến treo chọc nhân quả, chẳng lẽ liền không sợ số trời dây dưa phía dưới, bên trên phong thần bản sao? Không bằng trước nhịn cơn giận này, đợi đến thần tiên sát kiếp đã qua, lại đi tính toán cũng không muộn. Văn Trọng nghe vậy kinh hãi, lập tức vang lên thập thiên quân hạ tràng, cũng là có chút hối hận trước đến mời Triệu Công Minh, vội vàng hướng Triệu Công Minh tiến hành khuyên bảo, không muốn Triệu Công Minh lại lần nữa tiến về Tây Kỳ. Đáng tiếc, thân công báo cùng Văn Trọng hai người chính là mài hỏng một mép, cũng không thể khuyên động lúc này Triệu Công Minh, chỉ có thể bất đắc dĩ theo cùng nhau đi tới Tây Kỳ. Trên đường, thân công báo ngón tay hơi động một chút, một đạo bí ẩn tiên quang vạch qua hư không, hướng về Nhị Long Sơn mà đi, đem Triệu Công Minh xuống núi một chuyện báo cho Hoàng Long chân nhân. Ma cô động, Hoàng Long chân nhân mở ra hai mắt, đưa tay tiếp nhận thân công báo tiên quang, tâm trạng khẽ động, đã biết rõ, khẽ mỉm cười, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là ngóng nhìn một cái tại bên trong Văn Trọng tay áo yên tĩnh đợi thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, lại lần nữa nhắm mắt lĩnh hội đại đạo đi. Lại nói Triệu Công Minh đến thành Thang quân doanh, nhìn về phía đối diện Tây Kỳ treo thập thiên quân thủ cấp, vì đó giận dữ, cũng không cần nghỉ ngơi, trực tiếp rơi trên hắc hổ, lao ra doanh trại, hướng về Tây Kỳ quân trại phóng đi, vung trong tay thần tiên, đem cây cột đánh gãy, liệm thập thiên quân thủ cấp, cái này mới nhìn hướng về phía đã đi ra xiển giáo mọi người, nổi giận mắng: xiển tiệt nhị giáo vốn ra đồng môn, các ngươi cư nhiên như thế nhục nhã các vị đạo hữu, chẳng lẽ liền không một chút nào nhớ huyền môn nghĩa sao? Nhân Đăng đạo nhân cùng Từ Hàng đạo nhân mấy người mặt không thẹn sắc, chưa từng lộ vẻ xúc động, quan thành tử đám người nhưng là mặt đỏ tới mang tai, chợt cảm thấy xấu hổ. Hoa hồng trắng ngó sen xanh lá sen, tam giáo vốn là một nhà, đây là hồng hoang chúng sinh biết rõ sự tình, bây giờ mặc dù bởi vì phong thần sát kiếp nguyên nhân, lẫn nhau đối địch, nhưng cũng không nên làm nhục như vậy tiệt giáo đệ tử, chỉ là Nhiên Đăng đạo nhân địa vị tôn sùng, đạo hạnh cao thâm, bọn họ cũng không tốt bác. Hắn mặt mũi, cho nên chưa từng ngăn cản, bây giờ bị ấy Triệu Công Minh như vậy mắng to, xấu hổ không chịu nổi, nhộn nhịp lấy tay che mặt, không dám đối mặt Triệu Công Minh chất vấn tử. Triệu Công Minh gặp xiển giáo đệ tử, có gần một nửa người trong lòng hổ thẹn, hỏa khí thoáng tắt mấy phần, nếu mày nhìn hướng không có chút nào vẻ xấu hổ Nhiên Đăng đạo nhân năm người, trong lòng cực kỳ không vui, mấy người kia tựa như không hề nhớ tình đồng môn, không có chút nào thèm quan tâm hai giáo tình nghĩa. Nhiên Đăng đạo nhân không thèm để ý chút nào Triệu Công Minh giận mắng, tiến lên một bước, đối với Triệu Công Minh bài nói: phong thần bảng ký tên một chuyện, tam giáo biết rõ, thập thiên quân làm trái số trời, nên bỏ mình. Triệu Công Minh nghe vậy giận dữ, mắng: các vị đạo hữu tài nghệ không bằng người, ta cũng không trách các người, thế nhưng tuyệt đối không nên nhục nhã hắn chờ thi thể. Từ Hàng đạo nhân đã sớm không thể chịu đựng Triệu Công Minh giận mắng, lại gặp mặt khác kim tiên đều có vẻ xấu hổ, trong lòng càng tức giận hơn, bay thẳng ra, đối với Triệu Công Minh công đi qua, trong miệng còn nói nói: Triệu Công Minh, người hôm nay đến đây cũng là phong thần bảng bên trên có tên, nên nơi đây tật tuyệt. Triệu Công Minh văn luôn giận dữ, giơ lên trong tay bên cạnh liền hướng về Từ Hàng đạo nhân quát tới. Từ Hàng đạo nhân tu vi cũng không yếu tại hắn, trong tay đưa tay đem lọ sạch bên trong một cái cảnh liễu rút ra, vung về phía trước một cái, một đạo trường hà chống rông xuất hiện, hướng về Triệu Công Minh chỉ tới. Chương 1198, Công Minh đại bại kim tiên, Tử Nha khám phá sinh tử. Chương 1198, Công Minh đại bại kim tiên, Tử Nha khám phá sinh tử. Từ Hàng đạo nhân trong tay lọ sạch cũng là Ngọc Hư cung bên trong trọng bảo, trong bình có Nguyên Thủy Thiên Tôn thu thập Tam Quang Thần Thủy, diệu dụng vô tận, cái kia cảnh liễu cũng là một gốc tiên tiên linh căn phần nhánh, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn được tỉ mỉ luyện chế về sau, đặt ở lọ sạch bên trong tầm bổ, uy lực vô tận. Triệu Công Minh không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, tay trái bóp một cái tị thủy quyết, hắc hổ thả người nhảy lên đạp tại sóng lớn bên trên, không ngừng giây phút, bay thẳng Từ Hàng đạo nhân mà đi. Từ Hàng đạo nhân cũng không cho rằng chính mình một chiêu liền có thể đánh bại Triệu Công Minh bực này đại la kim tiên, cành liêu trong tay lại lần nữa vung lên, Chu Thiên Thái cổ tinh thần chấn động, tề phóng quang minh, ban ngày sao hiện, tinh huy rơi bãi, ngưng ở cành liêu cảnh cuối cùng, thiện tay vung lên, tinh huy hóa thành một ngôi sao, hướng về Triệu Công Minh thế nào đi qua. Triệu Công Minh không chút nào trốn, thần tiên bảo quang sáng lên, thượng thanh tiên quang ngưng tụ, đối với ngôi sao liền quất tới, một tiếng ầm vang tiếng vang, trời nắng tiếng sấm, chấn động đến Thương Chu doanh trại sụp đổ, chúng tướng sĩ xôn xao kinh hoàng, thần tiên tựa như là lưỡi dao đồng dạng, trực tiếp đem sao trời chia làm hai nửa, rơi xuống Trường Hà bên trong, kích thích vạn trượng sóng lớn, chúng tiên vội vàng thi pháp, đem ngăn trở, không để cho tràn đầy vào quân doanh, không phải vậy sẽ tạo thành ngập trời sát nghiệt, hai người chắc chắn nhân quả quân thân, phong thần bảng bên trên đi một lần. Hai người thấy thế cũng là nhộn nhịp lui ra phía sau, giằng co hư không, chưa từng lại ra tay, đợi đến chúng tiên đem hồng thủy thu hồi, cái này mới lại lần nữa có động tác. Triệu Công Minh biết Từ Hàng đạo nhân thủ đoạn thần thông kinh người, không phải dễ dàng như vậy đánh bại, biết rõ đánh người bất quá tiên cơ đạo lý, nguyên thần khẽ động, một viên sáng loáng hạt châu hiện ra ngũ thải quang mang, để người thấy không rõ bộ mặt thật, bay thẳng ra, lóe lên một cái rồi biến mất, đập về phía Từ Hàng đạo nhân. Từ Hàng đạo nhân cũng không phải không có bảo người, trong tay lọ sạch ném đi, tam quang thần thủy bay ra, biến thành tinh quang, ngăn cản Bảo Châu. Còn Từ Hàng đạo nhân buông lỏng một hơi, Triệu Công Minh liên tiếp đánh ra Bảo Châu, liền với ba viên Bảo Châu lại lần nữa xông về Từ Hàng đạo nhân, tinh quang đánh tan, trực tiếp đập vào Từ Hàng đạo nhân trên thân. Từ Hàng đạo nhân trong miệng phun ra một đạo tinh huyết, vạch qua một đường vòng cung, rơi vào lô lều lán bên ngoài, kích thích đầy đất bụi đất, Trường Hà cùng tinh quang cũng biến mất không thấy. Triệu Công Minh thắng ngay từ trận đầu, đại triển thần uy, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiển chân nhân gặp Từ Hàng thụ thương, một người tiến đến đem Từ Hàng đạo nhân bảo vệ, một người phóng tới Triệu Công Minh, muốn tới một cái xa luân chiến. Triệu Công Minh không sợ chút nào, cùng văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cận thân giao chiến mấy hiệp, lại lần nữa bay ra một viên bảo châu, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn không sẵn sàng, cũng là bị đánh bay ra ngoài, tốt tại thương thế không nặng, so với Từ Hàng đạo nhân muốn tốt rất nhiều. Phổ Hiền chân nhân, Cụ Lưu Tôn từng cái tiến đến ác chiến Triệu Công Minh, nhộn nhịp bị đánh bại, Quảng Thành Tử đám người bởi vì trong lòng hổ thẹn, cũng là chưa từng xuất thủ, gặp Triệu Công Minh đại phát thần uy, cũng là trong lòng sợ hãi thán phục, không biết cái kia bảo châu chính là vật gì, lại lợi hại như thế, liên tiếp bại là bốn vị xiển xiển giáo kim tiên, để người kính sợ. Nhân đăng đạo nhân từ Triệu Công Minh lấy ra bảo châu, tâm trạng liền đều bị hấp dẫn, nguyên thần chấn động, chợt cảm thấy thiên cơ, nếu như hắn có thể được đến bảo vật này, tất nhiên có thể dùng cái này bảo châu chạm đi ba thi, thành tựu chuẩn thánh tôn sư. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia cực nóng vẻ tham lam. Triệu Công Minh bảo vật cũng là đại đại hữu danh, làm hậu đời người chỗ biết rõ, chính là năm đó Thông Thiên giáo chủ tại bên trong phần bảo nham được đến tiên thiên cực phẩm linh bảo, tên là Định Hải Châu, sinh ra hào quang năm màu, châu có 24 biên. Cái này châu về sau bị Nhiên Đăng đạo nhân đoạt được, thương tại thả cửa, làm chém thi đồ vật, chạm đi thiệt thì, diễn hóa thành 24 chư thiên, làm cho Phật giáo khí vận tăng nhiều. Dương Tiễn Tử khi khám phá Nhiên Đăng đạo nhân bộ mặt thật về sau, liền thường xuyên quan sát Nhiên Đăng đạo nhân, gặp hắn mắt lộ ra tham lam, trong lòng hơi động, biết hắn coi trọng Triệu Công Minh pháp bảo, trong lòng có tính toán trước. Nhiên Đăng mặc dù ngấp nghé Triệu Công Minh bảo vật, nhưng cũng kiêng kỵ Triệu Công Minh cùng Định Hải Châu thần uy, thúc thủ vô sách, chỉ có thể đứng yên một bên, chưa từng động đậy, trong lòng hiện lên ngàn vạn kế hoạch tính toán, muốn đem bảo vật này đoạt tới. Triệu Công Minh gặp xiển giáo chúng tiên chưa từng lại lần nữa xuất trạm, thúc giục dưới khố hắc hổ, xông về Khương Tử Nha, Khương Tử Nha vội vàng ngăn cản, chỗ nào là đối thủ của hắn, một roi liền bị đánh xuống tứ bất tượng, lại lần nữa bỏ mình, xiển giáo kim tiên cái này mới bất đắc dĩ xuất thủ, đem Khương Tử Nha thi thể đoạt trở về. Quảng Thành Tử móc từ trong ngực ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan dược, đem Khương Tử Nha cửa ra vào bóc ra, đan dược uy bảo, bất quá một lát. Khương Tử Nha đột nhiên bừng tỉnh, hô to một tiếng. Đào sát ta vậy. Khương Tử Nha nhìn xem xung quanh ánh mắt quan tâm, lập tức biết chính mình vừa vặn lại chết một lần, tốt tại hắn chết đến số lần nhiều quá, đã thành thói quen, hắn xem như là minh mạch, chỉ cần phong thần đại kiếp không kết thúc, cho dù hắn hồn phi phách tán, cũng sẽ được cứu trở về, cho nên không chút nào đem sinh tử để ở trong lòng, mười phần thoải mái, trong lòng âm thầm cảm ngộ, sinh tử cũng bất quá một giấc mộng dài. Không còn có đối với sinh tử tâm mang sợ hãi. Khương Tử Nha có như thế tâm cảnh, ngày sau chuyển thế đầu thai, lại lần nữa bái nhập xiển giáo môn hạ tu đạo, sợ là sẽ phải đột nhiên tăng mạnh, tất nhiên có thể chứng được trường sinh đạo quả, thành tựu kim tiên đạo quả, siêu thoát sinh tử số tuổi thọ. Triệu Công Minh nhìn xem người đông thế mạnh xiển giáo chúng tiên, lòng có khâm phục, hô. Chẳng lẽ xiển giáo đệ tử đều là lấy nhiều khi ít đồ vô sĩ không được, không người dám cùng ta độc chiến. Lời này công chúng tiên chọc giận, cho dù là tính tình vắng vẻ nhất Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không khỏi giận dữ, đều bước chân khẽ động, liền muốn tiến đến cùng Triệu Công Minh đại chiến một trận. Dương Tiễn thần sắc khẽ động, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Ngọc Đỉnh chân nhân trước người, đem ngăn lại, nói: "Sư phụ có việc, đệ tử gánh cực khổ, lão sư, vẫn là đệ tử ra tay đi." Ngọc Đỉnh chân nhân đối Dương Tiễn thực lực có hiểu biết, biết đệ tử tu vi không kém gì chính mình, càng là tu hành cựu chuyển huyền công bực này, nhục thân thành thánh huyền công diệu pháp, càng có Hoàng Long chân nhân truyền thụ các loại thần thông diệu pháp, cho nên liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Tiễn, dừng bước, dặn dò: "Đã như vậy, ngươi cẩn thận một chút, Triệu Công Minh kiện kia dị bảo hết sức lợi hại." Dương Tiễn nghe vậy cười lớn một tiếng, nhìn về phía Triệu Công Minh, đối chưa từng thấy được rõ ràng xiển giáo chúng tiên giải thích nói: "Kiện kia gì bảo, ta ngược lại là có biết một hai, chính là Định Hải Châu, tổng cộng có 24 viên, ở trong chứa một cái tiểu thiên thế giới, 20 viên chính là 24 thế giới, vô cùng nặng nề, nên người thu bảo không có gì bất lợi." Ngọc Đỉnh chân nhân biết Dương Tiễn từ Hoàng Long chân nhân nơi đó được không ít hồng hoang bí ẩn, cho nên cũng là không kỳ quái, Xích Tinh Tử cũng biết điểm này cho nên không sợ hãi, Thái Ức chân nhân bởi vì Na Trang nguyên cớ, cũng đối Dương Tiễn như vậy học rộng hiểu nhiều mơ hồ có chỗ suy đoán, mọi người khác nhưng là không biết điểm này, cho nên nhộn nhịp dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hướng Dương Tiễn. Nhiên Đăng đạo nhân cùng Triệu Công Minh càng là tại bên trong nghe đến Định Hải Châu bên trong có tiểu thiên thế giới lúc, thần sắc khẽ động, mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ: "Ta đạo thành rồi." Nguyên lai Nhiên Đăng đạo nhân mặc dù cảm giác bảo vật này liên quan đến hắn thành tựu chuẩn thánh, lại không biết nguyên nhân, bây giờ nghe Định Hải Châu thế mà còn có 24 tiểu thế giới, lập tức sáng tỏ chính mình muốn diễn hóa 20 chư thiên, mới có thể chứng được Hỗn Nguyên Kim Tiên, sao có thể không thích. Chương 1199, Dương Tiễn đại chiến Triệu Công Minh. Chương 1199, Dương Tiễn đại chiến Triệu Công Minh. Mà Triệu Công Minh tự đắc Thông Thiên giáo chủ ban thượng chí bảo, mặc dù ngày ngày tế luyện, nên người thu bảo không có gì bất lợi, nhưng lại chưa hề hiểu thấu đáo chí bảo bí ẩn, bây giờ mới biết Định Hải Châu bên trong có 24 tiểu thế giới, chỉ cần chờ hắn quay đầu đem pháp lực tu luyện biến mãn, tại bên trong Định Hải Châu mở ra 24 chư thiên, tất nhiên có thể thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên, khi đó pháp lực vô lượng, không kém thế hệ trước đại thần thông giả. Dương Tiễn đối mọi người ánh mắt kỳ quái không chút nào để ý tới, cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhật Đao, khí định thần nhàn, giống như đạp thanh đồng dạng, không khẩn trương chút nào, đi tới Triệu Công Minh trước mặt đứng vững, cũng không tiêu căng, không người cúi đầu, cung kính nói: "Xiển giáo Ngọc đỉnh chân nhân môn hạ đệ tử Dương Tiễn, gặp qua sư thúc, còn mời sư thúc chỉ giáo." Ngọc đỉnh chân nhân cùng Triệu Công Minh đều là Tam giáo đệ tử đời hai, Dương Tiễn xem như đệ tử đời ba, đương nhiên phải xưng hô Triệu Công Minh một tiếng sư thúc, đây là cấp bậc lễ nghĩa, cho dù hai người trận doanh khác biệt, phân số đối địch, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Triệu Công Minh nhìn trước mắt thanh niên nói người, một thân khí độ thâm trầm, cửa ra vào nghiêm cẩn, nguy nga như cô luân, không kiêu ngạo không tự ti, so với Xiển Xiển giáo Kim Tiên phong thái càng lớn một bậc, trong lòng run lên, không dám kinh thường, đành cái chắp tay, đáp lễ nói: "Đạo hữu khách khí, còn mời chỉ giáo." Dương Tiễn biết chính mình chính là văn bối, Triệu Công Minh tự tin thân phận, sẽ không chủ động xuất thủ, không phải vậy thực tế quá không có trưởng bối phong độ, thế nhưng Dương Tiễn cũng là có một thân ngông nên người, chỗ nào nguyện ý chiếm Triệu Công Minh cái này tiện nghi, thân hình khẽ động, tam tiên lưỡng nhận đao đối với Triệu Công Minh vung lên, một đạo phong mang bắn ra, vạch qua Triệu Công Minh bên người, bắn thẳng đến ra vạn trượng có dư, đem sau người một tòa núi lớn chém thành hai nửa. Triệu Công Minh con mắt đều không nháy mắt, nhưng trong lòng thì để cao cảnh giác, vừa vận đạo kia đao mang mặc dù không phải hướng về phía chính mình mà đến, thế nhưng sắc thực sắc bén vô song, phong mang tất lộ, không tốt ngăn cản. Triệu Công Minh thưởng thức nhìn xem đối diện Dương Tiễn, biết hắn tâm ý, thân có ngông nên, không muốn chiếm tiện nghi, cùng chung chí hướng, cùng Dương Tiễn liếc nhau, hai người đồng thời thân ảnh khẽ động, hướng về đối phương công tới. Dương Tiễn trong tay tam tiên lưỡng nhận đao huy động, vạch qua một đường cong tròn, hướng về Triệu Công Minh lồng ngực đâm tới. Triệu Công Minh võ nghệ cũng là trải qua thiên truy bách luyện mài giũa, ngày thường không ít cùng đồng môn sư huynh đệ thử tay nghề, chiêu thức thuần thục, trong tay thần tiên vung về phía trước một cái, hung hăng đập vào tam tiên lưỡng nhận đao bên trên. Cong! Một tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên, mười phần bén nhọn, chấn động đến màng nhĩ mọi người một trận vù vù, không khỏi bật lên pháp lực, làm dịu trong thai đâm nhói cảm giác. Dương Tiễn chỉ cảm thấy trong tay thần binh chấn động, bàn tay có chút tê dại, âm thầm cảm thán, không hổ là tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử, tu vi cao thâm, thật là lớn lực đạo, là chính mình chưa hề gặp qua kinh địch, có thể nói đệ nhất. Triệu Công Minh càng là cảm thấy cánh tay bị chấn tê dại một hồi, âm thầm tặc lưỡi, cái này Dương Tiễn nhìn xem thân hình cao to, không nghĩ có thần lực trong người, chính mình không địch lại đối phương khí lực, vội vàng thay đổi sách lược, không tại liều mạng, mà là sử dụng ra thông thiên giáo chủ đều tán dương qua tinh diệu tiên pháp, vạch qua một đạo tinh xảo đường vòng cung, hướng về Dương Tiễn cánh tay trái đập tới. Dương Tiễn không sợ chút nào, khí lực hắn càng lớn một bậc, chiêu thức cũng tuyệt đối không kém gì đối phương, Hoàng Long chân nhân đã từng đem hắn kéo vào huyễn cảnh bên trong, mài giũa hắn võ nghệ chiêu thức, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là sinh tử ma luyện mà đến, tinh diệu vô cùng, xuất thần nhập hóa, võ đạo thông thần, nơi nào sẽ ngại Triệu Công Minh. Một cái là thánh nhân đệ tử, thiên truy bách luyện, một cái là thiền tôn dạy dỗ, võ đạo thông thần, một trận đánh nhau, Dương Tiễn chiêu thức tinh diệu, thần lực vô song, Triệu Công Minh kinh nghiệm phong phú, xuất thủ cay độc, một trận chém giết, đã qua 100 hiệp, nói tóm lại Dương Tiễn hơn một chút, Triệu Công Minh chỉ có chống đỡ lực lượng, không có phản kích chi công. Triệu Công Minh cuối cùng không so được Dương Tiễn nhục thân thành thánh, thở hững hục, trong tay thần tiền chiêu thức dần dần tán loạn, không khỏi hít sâu một hơi, vỗ một cái tọa hạ hắc hổ, đem Dương Tiễn công tới tam tiên lưỡng nhận đao đón đỡ về sau, hướng về sau vừa rút lui, kéo ra một khoảng cách, có chút bình phục một cái thở hổn hển, rồi mới lên tiếng: "Đạo hữu võ nghệ tinh xảo, bần đạo không phải là đối thủ, không thể không vận dụng trí bảo, còn mời cẩn thận." Dương Tiễn không dám kinh thường, nhấc lên đề phòng, Định Hải Châu chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực vô song, cho dù là hắn đem cựu chuyển huyền công tu đến thứ 6 chuyển, cũng không dám có chút chủ quan, lại không dám tùy tiện chúng vào một kích, để tránh tụ thương. Dương Tiễn thân hình khẽ động, chủ động xuất kích, tiên hạ thủ vi cường, hướng về Triệu Công Minh điên cuồng phóng đi, trong tay thần binh hung hăng bổ về phía Triệu Công Minh. Triệu Công Minh không dám kinh thường, nguyên thần khẽ động, thôi động chí bảo, một viên có một viên Định Hải Châu đập về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn xem trải rộng tiến lên lộ tuyến Định Hải Châu, cười một tiếng dài, hào khí tỏa ra, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao một ôm, đem đi đầu một viên Định Hải thần châu tiếp lấy, trong tay trầm xuống, cánh tay nổi gân xanh, một cái tiểu thiên thế giới trọng lượng không thể đo lường. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, đem đánh bay, lại lần nữa vọt tới trước. Triệu Công Minh cùng xiển giáo chúng tiên mới thôi giật mình, không khỏi khen: "Thật là lớn thần lực, lại có thể đem đi đánh bay." Mặc dù đối Dương Tiễn thần lực khâm phục không thôi, Triệu Công Minh cũng sẽ không có mảy may đổ nước, Định Hải Châu liên tiếp đập về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn trong tay thần binh không ngừng hoành đương dựng thẳng trọn, đem một viên có một viên Định Hải thần châu đánh bay, chung quy là chỉ có hai tay, không thể toàn bộ đem ngăn lại, mắt thấy liền bị một viên bảo châu rơi lập, Dương Tiễn thân hình biến đổi, hóa thành thần ưng, một tiếng lệ rít đảo, hai cánh mở ra, xông thẳng tới chân trời, tránh thoát Định Hải Châu, lại lần nữa hóa thành một cái ngang ngược chu hiếm thần thú, nổi giận một tiếng, to lớn thân hình hướng về Triệu Công Minh chạy. "Đi!" Song quyền đánh ra, đem một viên chạm mặt tới Định Hải Châu đánh bay, tàn bạo vô cùng. Chúng tiên kinh hãi, đây là cỡ nào thần thông, làm sao chưa từng thấy qua, chỉ có Xích Tinh Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân biết Dương Tiễn tu hành chính là cựu chuyển huyền công giỏi về 72 loại biến hóa, có khả năng hóa thân thượng cổ thần thú, thần thông vô lượng. Chu Yếm thần thú vừa vặn rơi xuống đất, kích thích trăm trượng bụi đất, toàn bộ đại địa một trong các đều bị chấn, để song phương tướng sĩ đứng không vững, nhộn nhịp ngã trái ngã phải, loạn thành một đống. Thương Tử Nha cùng Văn Trọng đều vô tâm trấn an tướng sĩ, mắt không chấp nhìn xem trong tràng tranh đấu hai người, không nỡ rời đi ánh mắt. Chu Yếm thần thú biến mất, Dương Tiễn thân ảnh xuất hiện tại bên trong bụi đất bao phủ, hướng về Triệu Công Minh phóng đi. Trong tay tam tiên lưỡng nhận đao không ngừng vùng ra, dùng hết lực khí toàn thân, đem từng quả Định Hải Châu đánh bay, không biết đánh bay bao nhiêu Định Hải Châu, cuối cùng cũng không còn thấy Định Hải Châu. Dương Tiễn cuối cùng đột phá đến Triệu Công Minh trước người, tam tiên lưỡng nhận đao vạch qua huyền diệu quy tích, tránh thoát Triệu Công Minh thần tiên, nằm ngang. Ở Triệu Công Minh hết hầu phía trước, lại ngừng lại. Triệu Công Minh nhìn xem trước người Dương Tiễn, một mặt cảm khái, nói: "Đạo hữu quả nhiên thần thông quảng đại, khiến bần đạo kính nể." Dương Tiễn cũng là một mặt khâm phục, thu tay lại bên trong thần binh, nói: "Sư thúc cũng là thần thông vô lượng, Dương Tiễn bội phục." Một viên định tại Dương Tiễn trước lông mày bảo châu cũng biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai Triệu Công Minh chỉ là đánh ra 23 viên định hải châu, lưu lại một viên cuối cùng, ẩn vào chỗ tối, một kích đánh ra, cùng Dương Tiễn đánh thành ngang tay. Chương 1200, Lạc Bảo Kim Tiền chương 1200, Lạc Bảo Kim Tiền kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, hai người mặc dù đối phận khác biệt, càng thuộc hai phe, nhưng lại đều là khâm phục thần thông của đối phương đạo hạnh, cho nên mới sẽ ngang tay kết thúc, không phải vậy Dương Tiễn còn cất giấu cựu phẩm thanh tịnh bạch liên đài sen, nhất định có thể ngăn cản cuối cùng một cái định hải châu, đem Triệu Công Minh thủ cấp gỡ xuống. Mà Triệu Công Minh cũng đem Phược Long Tắc Dương cung mà không bán, không phải vậy tất nhiên có thể đem Dương Tiễn quấn lấy một lát, Định Hải Châu tất nhiên có thể đem Dương Tiễn đầu đánh nát. Dương Tiễn liếc mắt nhìn chằm chằm Triệu Công Minh, đem thần binh thu hồi, quay người liền hướng về lô lều lán đi đến, mảy may phòng bị Triệu Công Minh ở sau lưng sẽ hay không đánh lén, Triệu Công Minh cũng là chân thành quân tử, đem tất cả Định Hải Châu thu hồi, cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ, nhìn xem Dương Tiễn đi trở về xiển giáo chúng tiên trận doanh. Xiển giáo chư vị kim tiên nhìn đến như vậy một tràng đại chiến, trong lòng đều vô cùng giận mình. Cho dù là Nhiên Đăng đạo nhân bực này uy tín lâu năm đại la kim tiên cũng là trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn đội ngũ phía sau đứng bước Dương Tiễn, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, càng đối chạm đi Thiện Thi cảm thấy nóng lòng, hắn muốn là trong Tử Tiêu cung khách, bây giờ không những cùng xiển giáo nhị đại chúng tiên ngang nhau cảnh giới, liền đệ tử đời ba đều đổi kịp hắn tu vi cảnh giới, để hắn càng ngày càng có cảm giác nguy cơ, sợ bị thời đại đảo thái, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Triệu Công Minh. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn xem thể lực cùng pháp lực tiêu hao rất nhiều Triệu Công Minh, ngay tại đối diện có chút điều tức, trong lòng hơi động, mừng thầm không thôi, suy nghĩ, cơ duyên đến rồi. Nhiên Đăng đạo nhân cười lớn một tiếng, thôi động dưới khố hiệu sao, ra hàng ngũ, hướng về Triệu Công Minh mà đi, quát lớn: "Triệu Công Minh, cá nhân ngươi từ rời núi, không nghe thánh nhân dạy bảo, nên bỏ mình gặp nạn, lên đến phong thần bảng." Dứt lời, không có chút nào lưu lại, trong tay hiện ra một cái kiền côn xích, đem lấy ra, từ hư không đối với Triệu Công Minh đầu nện xuống, bảo quang ngang trời, định trụ không gian xung quanh, Triệu Công Minh như rơi vào đầm lầy đồng dạng, rất khó dãy rủa. Triệu Công Minh vẻ mặt nghiêm túc, nhếch miệng lên một tia trào phúng thần sắc khinh thường, trên đỉnh khánh vân lóe lên một cái rồi biến mất, 24 viên định hải thần châu cấp tốc bay ra. Vũ thải hào quang đại tác, để trước mắt mọi người lóe lên, nhìn không rõ, chỉ nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang, Tiền Côn Xích bị Định Hải Châu đánh bay, hướng về Nhiên Đăng đạo nhân đánh tới. Nhiên Đăng đạo nhân mặc dù biết Định Hải Châu thần uy vô lượng, nhưng không ngờ như vậy hung ác, cho dù Triệu Công Minh cùng Dương Tiễn đại chiến một tràng, vẫn như cũng nhẹ nhõm đem Tiền Côn Xích đánh rơi, nào dám ngăn cản còn lại Định Hải Châu, thúc giục dưới khố tọa kỵ, định trở lại Tây Kỳ đội ngũ. Triệu Công Minh sớm có đoán, Định Hải Châu chia binh hai đường, một trước một sau, phân biệt vây chặt, đem Nhiên Đăng đạo nhân đường lui chắn mất. Nhiên Đăng đạo nhân ngăn tại chính giữa Định Hải Thần Châu, không khỏi giật nảy cả mình, cuốn bít chạy trốn, hướng về tây nam phương hướng hốt hoảng mà đi. Triệu Công Minh theo đuổi không bỏ, nhất định muốn để Nhiên Đăng đạo nhân cái này dậu đổ bìm leo tiểu nhân trả giá đắt. Xiển giáo chúng tiên cũng là một mặt ngộng, trong chớp mắt liền phát sinh như vậy biến hóa, để bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Nhiên Đăng đạo nhân cùng Triệu Công Minh liền đã biến mất không thấy, đuổi theo cũng không kịp, đành phải bây giờ thu minh. Dương Tiễn sắc mặt có một tia cổ quái tiêu ý, nhìn xem hốt hoảng chạy trốn Nhiên Đăng đạo nhân, trong lòng thoải mái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tốt nhất để Triệu Công Minh dùng Định Hải Châu đem Nhiên Đăng trực tiếp đánh chết mới tốt. Lại nói Nhiên Đăng đạo nhân trốn đến không biết bao lâu, đến một chỗ sườn núi, lòng ra có hai người đánh cờ, một vị xuyên đạo bảo màu xanh, một vị mặc màu đỏ đạo bảo. Ngay tại ván cờ sắp phân ra thắng bại thời điểm, chợt nghe một tiếng hiệu minh thanh, hai người vội vàng quay đầu nhìn, thấy là Nhiên Đăng đạo nhân, hai người liền vội vàng đứng lên, hướng Nhiên Đăng đạo nhân hỏi thăm vì sao chật vật như thế. Nhiên Đăng nhận không ra hai người, nhưng cũng đem Triệu Công Minh phạt Tây Kỳ sự tình nói một lần, hai người này cũng là phong thần bảng bên trên người hữu duyên, không biết sống chết, để Nhiên Đăng đạo nhân đi trước, hai người nhưng là tiến đến ngăn cản Triệu Công Minh, hai người bất quá là kim tiên đạo hạnh. Nhiên Đăng đạo nhân tự nhiên sẽ hiểu hai người không phải là đối thủ của Triệu Công Minh, trong lòng hơi động, nghĩ đến hai người tiến đến chỉ hoãn một đoạn thời gian cũng tốt, đuổi bạn, để hắn thoát thân mà đi. Hai người này chính là Vũ Di Sơn tán nhân, Tiêu Thăng, Tào Bảo là vậy. Nhiên Đăng đạo nhân cũng không khách khí, trực tiếp bỏ chạy. Triệu Công Minh nhanh như chớp, chớp mắt mà tới, đang muốn tiếp tục đuổi đuổi Nhiên Đăng đạo nhân, nhưng là bị Tiêu Thăng, Tào Bảo hai người ngăn trở đường đi. Triệu Công Minh thấy thế một trong các là sững sờ, không khỏi nhíu mày hỏi: "Hai người các ngươi chính là người nào, dám can đảm ngăn cản đường đi của ta?" Tiêu Thăng nhìn xem Triệu Công Minh cười nói: "Ngươi liền ta cũng nhận không ra, còn xưng ngươi là thần tiên. Nghe ta nói tới, có thể cười Công Minh hỏi nhà ta nguyên trụ tại Yên Hà, lông mày dây leo phát điện nhiệt điện không phải là nhà nói, tay chồng kim liên há khoe khoang. Ba thước cháy xém đồng là công việc, một bình rượu ngon là cuộc đời, cưới rồng bước ra du biển cả, đêm yên tĩnh không người trời ánh trăng." Tao bảo phụ sướng nói: "Đáng thương tứ đại thuộc hư danh, nhận phá mới có thể thoát tử sinh, tuệ tính giống như chân trời thắng, đạo tình nhưng là trong nước băng. Phát bệ quan liệt đầu linh quân, nhìn thấu hư không vật vật sáng, thiếu đi thua thiệt công đều là giả, đan lô hỏa luyện nói khó thành." Triệu Công Minh thấy hai người bất quá là nho nhỏ kim tiền, thế mà dám can đảm dính líu đến chính mình cùng Nhiên Đăng đạo nhân ở giữa ân oán bên trong, không khỏi giận dữ, trầm trọng nói: "Hai người các ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh, dám can đảm ngăn ta, thật sự là không biết sống chết." Dứt lời, Triệu Công Minh cũng lười lãng phí thời gian, Nhiên Đăng đạo nhân đã chạy trốn, hắn nhất định phải hảo hảo đuổi theo, tiện tay đem Định Hải Châu đánh ra, thôi động dưới khố hắc hổ, liền muốn đuổi theo. Lại nói Tiêu Thăng, Tào Bảo hai người mặc dù tu vi không cao, lại có một cọc dị bảo, chính là hình tròn phương lỗ, sinh ra hai cánh, tên là Lạc Bảo Kim Tiền, có thể lạc thiên bên dưới linh bảo, chính là năm đó phần bảo nham bên trên đồ vật, cùng trong Tử Tiêu cung khách vô duyên, rơi vào Hồng Hoang đại địa bên trên, ẩn vào Vũ Di Sơn bên trong, bị hai cái vị này tán nhân đoạt được, xem như chất bảo, chưa hề lộ ra ngoài, cho nên chúng sinh không biết bảo vật này chi uy. Chỉ thấy Tiêu Thăng thả ra tế luyện viên mãn Lạc Bảo Kim Tiền, linh bảo cánh khẽ động, bay về phía Định Hải Châu, giáng tại Bảo Châu bên trên, kim quang lóe lên, Định Hải Châu liền rơi xuống, bị Lạc Bảo Kim Tiền mang về, đưa vào Tiêu Thăng trong ngực. Triệu Công Minh giật nảy cả mình, lại lần nữa lấy ra Phược Long Tác, đây cũng là một kiện tiên thiên linh bảo, am hiểu nhất chính là bắt người khóa tiên, Phược Long Tác tại bên trong trống không hóa thành một đầu thần long, thân thể xê dịch, hướng về hai người bỏ tới. Tiêu Thăng không chút hoang mang, trong tay Lạc Bảo Kim Tiền lại lần nữa bay ra, giáng tại thần long chỗ chán, hiện ra nguyên hình, Phược Long Tác tùy theo bị Tiêu Thăng thu hồi. Triệu Công Minh chưa bao giờ thấy qua như vậy kỳ hoa bảo vật, lại có thể khắc chế linh bảo, nhìn đến Tiêu Thăng tạo bảo hai người mắt lộ ra tốt sắc, không khỏi giận dữ, thôi động dưới khố hắc hổ, một cái bay nào, người đã đến hai người trước người. Trong tay thần roi liền bị giơ lên cao cao, hướng về Tiêu Thăng đầu đập tới. Tiêu Thăng lại lần nữa đem Lạc Bảo Kim Tiền lấy ra, lại không nghĩ, cái này Lạc Bảo Kim Tiền mặc dù có thể rơi vào thiên hạ chí bảo, nhưng là thần binh không thể rơi, mà còn một ngày nhiều nhất chỉ rơi tam bảo, hắn chưa hề dùng qua, làm sao biết điều này? Triệu Công Minh thần tiền trực tiếp rơi đập Tiêu Thăng đầu, giống như dưa hấu đồng dạng, vỡ thành một bãi, thân tử đạo tiêu.